Chương 181, lá gan thật to lớn, ngươi chăm chú chương 181, lá gan thật to lớn, ngươi chăm chú nửa canh giờ, một phần không nhiều, một phần không thiếu, Thanh Nhi nói được thì làm được. Chỉ là nàng sử dụng phương pháp, nhường Hứa Dương có chút bất lực nhả rãnh. Nhìn xem đã bất tỉnh đi Thanh Nhi, Hứa Dương đưa tay xoa xoa nàng mồ hôi trán, ngay sau đó tay dán tại phần bụng, thường hực quang hoa lưu chuyển, đem quá thừa lôi kiếp dịch hóa giải. Ngươi nha đầu này lá gan thật to lớn, so tiểu ngũ cái kia ăn hàng lá gan còn lớn hơn. Hứa Dương tức giận dùng tay méo méo Thanh Nhi gương mặt. Hắn đoán chừng Thanh Nhi sở dĩ dám làm như thế, là bởi vì hắn ở bên cạnh, mới có chỗ dựa, không lo ngại gì. Thanh Nhi, ngươi phải cố gắng lên à, chẳng lẽ ngươi thật muốn một mực làm chiến lược bảng hạng chót tồn tại sao? Hứa Dương ngồi dậy, giống nhau để lại cho Tiểu Thanh một chút có thể tăng cao tu vi bảo vật, tại trên gương mặt của nàng ba một ngụm, cái này mới rời khỏi. Tư Đồ Thanh Thanh lông mi nhẹ rung, khóe miệng không khỏi giơ lên một vệt ý cười, lúng đồng tiền nhàn nhạt, cười thật ngọt ngào. Rất nhanh, Hứa Dương liền đạp trên gió đêm, về tới Tử Vân Điện, thể nội khí huyết đã hơi bình tĩnh, trong đầu cũng không có tiên nhân chờ hiện tượng, tâm thần rất là ổn định, thậm chí đều có thể lý trí suy tư. Nghĩ đến Huyền Vũ Hoàng bị ta bắt tin tức, chẳng mấy chốc sẽ truyền đến vị kia Huyền Vũ đại thánh trong lỗ tai. Bằng vào hắn đối cái này Huyền Vũ Hoàng coi trọng, khẳng định sẽ nén giận đến đây, đến lúc đó, ta không chỉ có thể mượn cơ hội yêu cầu tấm bản đồ kia, còn có thể nghiệm chứng một chút tự thân chiến lực. Tại nguyên tắc bên trong, cái này La Ố Quy bị đấu chiến đại thánh mười mấy cây gậy liền đập chết, cũng không phải là cái này La Ố Quy không có thực lực, mà là kia đấu chiến đại thánh chính là đấu chiến thánh viên một mạch, trời sinh nắm giữ đấu chiến thánh pháp, nắm giữ vô thượng công phạt, có thể bỏ qua tất cả phòng ngự, chuyên môn khắc chế cái này La Ố Quy. Cái này La Ố Quy cũng là cứu chất sốt ruột, luôn cuống tâm thần, nhất thời đầu sắt chọi cứng đấu chiến đại thánh công phạt, rơi xuống thân tử đạo tiêu kết quả, nếu không coi như đánh không lại, cũng có thể chạy mất. Bất quá, ta cũng không thể nhường hắn chạy mất, tấm bản đồ kia đối ta cực kỳ trọng yếu, có thể cấp tốc tăng lên tu vi của ta, ta phải sớm bố trí một chút. Hứa Dương đang suy tư, đi vào hậu điện, kết quả bên tai liền truyền đến một đạo tiếng bước chân rất nhỏ. Hắn ngước mắt xem xét, Ngọc Nhi. Nguyễn Ngọc Nhi một bộ váy trắng ngồi trên giường, nhìn ưu nhã mà đoan trang, theo khía cạnh nhìn lại, dáng người thủy mị, phân lượng vừa đúng, sau thắt lưng đường cong, sức kéo mười phần. Nàng nhìn thấy nhà mình sư tôn, đôi mắt đẹp lập tức tỏa sáng sáng, dọn đứng lên, đi lại nhẹ nhàng đi hướng Hứa Dương, ý cười dần dần dày, sư tôn, ngài thế nào tại tông chủ nơi đó chờ thời gian dài như vậy? Hứa Dương sao có thể nghe không ra trong lời của nàng có chuyện, bất quá cũng không có giải thích, ôm chầm eo nhỏ của nàng, đi đến trước giường, ôm nàng ngồi ở trên đùi của mình, thế nào? Các ngươi vi sư đợi thời gian rất lâu, sư tỷ cùng sư muội đều sau khi rời đi, Đồ Nhi cứ đợi ở chỗ này, một mực chờ tới bây giờ. Nguyễn Ngọc Nhi cũng không che lấp, nhẹ nhàng gật đầu, nhìn qua nhà mình sư tôn, đôi mắt đẹp ẩn tình nói, cho nên sư tôn chiếu cố tông chủ, cũng nên chiếu cố một chút Đồ Nhi đi. Vi sư đâu chỉ chiếu cố Tiểu Hồng Loan. Hứa Dương nhìn xem Ngọc Nhi, cố ý trêu đùa nói, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, vi sư có thể vừa đột phá phá hư cảnh nguyên nhân chính là sư tôn vừa đột phá phá hư cảnh, cho nên Đồ Nhi mới chờ sư tôn theo tông chủ nơi đó trở về. Mới Nguyễn Ngọc Nhi giơ lên gương mặt, hai gò má ửng hồng, nhưng lại không che đậy, trực câu câu nhìn chằm chằm nhà mình sư tôn, dường như tại đòi hỏi hôn hôn. Không nghĩ tới nhà ta Ngọc Nhi lại còn là tiểu cơ linh quỷ. Hừ hừ, ba Hứa Dương nắm nuốt Ngọc Nhi cái cằm, hôn một cái. Ngọc Nhi thừa cơ nếm nếm son phấn hương vị, đột nhiên phát hiện không chỉ một loại, nàng ngắm nhìn nhà mình sư tôn, tự tiếu phi tiểu nói, sư tôn, ngài sợ sợ không chỉ chiếu cố tông chủ a. Hứa Dương hơi có vẻ xấu hổ, vi sư cũng tính toán, Đồ Nhi mới mặc kệ nhiều như vậy, ngược lại các nàng đều là cho Đồ Nhi làm áo cưới. Nguyễn Ngọc Nhi lòng dạ rất lớn, nhìn đặc biệt mở. Bởi vì cái gọi là khổ tận cam lai, đau khổ nhường những người còn lại ăn, tới nàng liền chỉ còn lại ngọt. Ách, Hứa Dương cũng là không có dự liệu được Ngọc Nhi hào phóng như vậy, dù sao cái khác mấy cái thật là một cái so một cái có thể ghen, nhất là Tiểu Hồng Loan quả thực chính là bình dấm chua chuyển thế, nếu để cho nàng biết được, lớn Đồ Nhi giúp hắn giải độc, bốn Đồ Nhi thay nàng chiếu cố chính mình. Cái này tu la trận, chật chật, hắn ngẫm lại đều cảm thấy hình tượng sẽ rất đặc sắc. Bất quá, sớm tôi đến để các nàng biết được, cho nên hắn đến từng điểm để các nàng tiếp nhận sự thật này, tỉ như chế tạo điểm ngẫu nhiên, trùng hợp gì gì đó. Ngọc Nhi, ngươi liền xác định như vậy là các nàng là làm cho ngươi áo cưới. Vạn nhất vị sư còn có dư lực đâu? Hứa Dương nhìn về phía trí tuệ vững vàng Nguyễn Ngọc Nhi, ngữ khí ung dung nói. Nguyễn Ngọc Nhi cũng là không có nghĩ đến việc này, dù sao tông chủ tăng thêm tiểu thành, nếu là còn không thể hạng phục sư tôn, kia nàng liền sẽ rất hoài nghi, hai người này đến cùng có hay không xuất lực, vẫn là toàn bộ hành trình tại bể nước. Nàng không dám trong vấn đề này nói mò, vạn nhất thật còn có dư lực, nàng tăng thêm nàng chỉ sợ cũng không thể đi, thế là, nàng nói sang chuyện khác, sư tôn, ngài nhìn Đồ Nhi trên người váy đẹp không? Đẹp mắt, rất tu thân, đem Ngọc Nhi dáng người phát họa đến bận bị mười phần. Hứa Dương đánh ra váy, lời bình nói, kia là váy đẹp mắt, vẫn là Đồ Nhi đẹp mắt. Váy bất quá chỉ là ngoại vật, đẹp hơn nữa, cũng phải nhìn cái gì người xuyên, đều nói người dựa vào ăn mặc, có thể làm sư lại cảm thấy, cái này váy chính là bị Đồ Nhi mặc, mới lộ ra đẹp mắt, nếu không nó bất quá chỉ là một cái phổ phổ thông thông váy. Hứa Dương chân thành nói, cái kia sư tôn, vì cái gì chỉ nhìn váy, không nhìn Đồ Nhi, ngài sẽ không Nguyễn Ngọc Nhi lớn mật khiêu khích nói. Ngọc Nhi, ngươi chăm chú. Hứa Dương ngước mắt, thấy nhà mình Đồ Nhi lại tránh đều không tránh, không hề sợ hãi cùng hắn đối mặt, chính là đỏ đến nóng lên cái cổ bán nàng ý tưởng chân thật. Đồ Nhi làm. Đương nhiên là chăm chú. Nguyễn Ngọc Nhi ngẩng cái đầu, ấp úng nửa ngày, cuối cùng đem một câu nói xong. Vị Đồ Nhi như thế khiêu khích, cái nào làm sư tôn có thể chịu được. Hứa Dương không nói hai lời, liền phải đối Nguyễn Ngọc Nhi ra pháp thị hầu. cây nhỏ không tu không thẳng tắp, người không tu ngân sửa chữa sửa chữa. Hắn nhất định phải kịp thời giáo huấn Ngọc Nhi, không phải sợ là sẽ phải theo ngoan đồ biến thành nghịch đồ, hắn tuyệt đối không được loại tình huống này xảy ra. Nguyễn Ngọc Nhi bỗng nhiên có chút chột dạ, yếu ớt nói, "Sư tôn, ngài sẽ thương hương tiếc ngọc a?" "Ngươi cứ nói đi." Nguyễn Ngọc Nhi thấy nhà mình sư tôn ngôn ngữ như vậy quyết tuyệt, nàng lập tức thấp phẩm lo âu lên, vội vàng kêu gọi nội tâm nàng, "Tỷ tỷ, đợi chút nữa ta có thể cần trợ giúp của ngươi." Lúc này biết hô tỷ tỷ, "Ai bảo ngươi vừa rồi không phải muốn tìm chết, khiêu khích sư tôn?" "Không có cách nào, chuyện này ta không giúp được, ngươi liền tự mình ngạnh kháng a." "Ta tin tưởng ngươi." Nàng lạnh lùng trả lời một câu, liền trốn vào tới sâu trong linh hồn, mặc cho Nguyễn Ngọc Nhi thế nào kêu cứu, đều không trả lời. Nguyễn Ngọc Nhi nội tâm lập tức chìm đến đáy cốc, khóe môi không tự chủ run rẩy mấy lần, hô hấp đều biến gấp rút mà thiện cận, ngón tay dùng sức nắm chặt mép váy, lần này phải xong đời. DS, canh ba đưa đến, ủy cầu miễn phí lấy vật, đợi đến độc giả thật to nhóm khai giảng, giang giang liền không cầu được. Ô ô ô. Tăng thêm tiến độ, 11500, 13000. Chương 182, ăn vào vô vị, thích ăn linh quả. Chương 182, ăn vào vô vị, thích ăn linh quả. Trăng sáng treo cao, trăng sáng sao thưa, luồng gió mát thổi qua một ao xuân thủy, nhộn nhạo lên từng vòng bận sóng. Không ít con cá lơ lửng ở mặt nước, thổi phun bong bóng, đột nhiên từng đạo tiếng nghẹn ngào tự bên bờ truyền vang mà mở, đem nhàn nhã con cá cho lập tức sợ chạy. Ô ô tính nguyện lâu. Một bộ màu vàng nhạt váy xòe Tần Khả Huyền ngồi một mình lan can, ngước mắt nhìn qua Tử Vân phòng, cầm trong tay Tử Trúc Tiêu, tại yêu thương thổi. Dường như bởi vì sẽ không thổi, cho nên thổi phồng lên làn điệu rất khó nghe, tới cuối cùng ngay cả mình nghe đều có chút không chịu nổi, lúc này mới đem tiêu đem thả hạ, ngược lại cầm lấy đâu đâu, bên trong tồn phóng rất nhiều ăn ngon mỹ thực, nàng tùy ý cầm lấy một loại, đặt vào miệng bên trong nhấm nuốt trong chốc lát. Vẻ mặt có chút sinh không thể luyến, thế nào đều ăn vào vô vị à? Rõ ràng đây đều là chính ta trước đó thích ăn nhất đồ vật. Tần Khả Huyền hai tay che lấy gương mặt của mình, dùng sức xoa bóp. Tần Khả Huyền, ngươi thanh tỉnh một chút, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì à? An mỹ thực thời điểm muốn chuyên tâm à? Không thể hết sức chăm chú nhấm nháp mỹ thực là đối mỹ thực một loại khinh nhẫn. Tần Khả Huyền mong muốn thông qua câu nói này tỉnh lại chính mình lương chi, có thể nàng lúc này đầu óc hỗn loạn, vừa nhắc tới mỹ thực liền nghĩ đến nhà mình sư tôn, một nhấm ướt liền không nhịn được huyễn tưởng tại. Ta thật muốn ăn đại linh quả à? Ngày ấy nàng mặc dù thân ở huyễn cảnh, nhưng này mỹ diệu hương vị lại là ký ức vẫn còn mới mẻ, nhường nàng một mực nhớ nung đến bây giờ, nhớ mãi không quên. So sánh với đại linh quả, nàng đâu đâu bên trong những vật này căn bản là không tính là mỹ thực. Không thể ăn, thiện nghi các ngươi a. Tần Khả Huyền đem đâu đâu bên trong mỹ thực toàn bộ rót vào trong nước hồ, nguyên bản bị sợ quá chạy mất con cá tất cả đều vây quanh kịch liệt tranh đoạt lấy, trong lúc nhất thời bọt nước văng khắp nơi, bay châu tung vé ngọc. Nghe con cá tranh ăn tiếng vang, Tần Khả Huyền tâm loạn hơn. Từ khi linh chu một lần kia, nàng giống như liền không còn cùng đại linh quả một chỗ cơ hội, thậm chí đại linh quả trở lại từ vân phong cũng ngay liền tuyên bố bế quan. Mặc dù đại linh quả cũng không kháng cự chính mình ăn nó, nhưng một mực không được gặp mặt, tính chuyện gì xảy ra, coi như nhìn thấy mặt, bên cạnh còn có đại sư tỷ cái này nữ ma đầu nhìn xem. Ghê tởm a. Tần Khả Huyền lung lay như ngọc ngó sen giống như bắt chân, tại trên lan can lắc nhá lắc, nhìn Tử Vân điện phương hướng, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Một ngày không ăn được đại linh quả, một ngày nàng liền sẽ trà không nhớ cơm không nghĩ, đi cũng nghĩ linh quả, ngồi cũng nghĩ linh quả. Đại linh quả a, đại linh quả, ngươi có thể hay không chủ động đưa đến trước mặt của ta, để cho ta lại cắn một cái a? Tần Khả Huyền chân thành cầu nguyện qua đi, chợt nhớ tới ban ngày sư tôn nói câu nói sau cùng, vẻ mặt đông nhiên khẽ giật mình. Một lát, nàng đem hai bình ngọc theo trong nhận chứa đổ lấy ra ngoài, đôi mắt nở rộ tuyệt diễm quan mang. Sư tôn chuyên môn điểm ta hẳn là hơn nữa trước khi đi, sư tôn còn đối thị lực ta ám hiệu ta hiểu. Tần Khả Huyền theo trên lan can nhảy xuống tới, kềm chế nội tâm kích động, hướng phía Tử Vân điện liền bay đi. Giây lát ở giữa, Tần Khả Huyền liền đi tới Tử Vân điện trước, kết quả còn không có bước vào, liền thấy một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp viện tưởng từ đó đi ra. Ngọc Nhi sư tỷ, một nén nhang trước. Hứa Dương nhìn qua Nguyễn Ngọc Nhi, cười nói, lần này còn có nhận hay không thật. Nguyễn Ngọc Nhi giấu đang đệm chăn bên trong, phát ra buồn buồn tiếng vang, không chăm chú. Hứa Dương tự tiếu phi tiểu nói, to hơn một tí, vi sư không nghe rõ. Đỗ Nhi nói không chăm chú, ngày sau cũng không tiếp tục chăm chú. Nguyễn Ngọc Nhi, đổi đội xin tha, trong lòng có chút hối hận chính mình trước đó qua loa quyết định. Hứa Dương lúc này mới hài lòng, cũng không có làm khó Ngọc Nhi, Nguyễn Ngọc trong ngực, nằm trong chốc lát. Nguyễn Ngọc Nhi nhìn sắc trời, quan tâm nói, sư tôn, lập tức liền muốn ban ngày canh năm, trời đã nhanh sáng rồi, Đỗ Nhi phải trở về. Ân, đi thôi. Hứa Dương tại trên trán nàng hôn một cái, liền nhường nàng đứng dậy rời đi. Đưa mắt nhìn Ngọc Nhi thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trước mắt, Hứa Dương tâm tư hoàn toàn bình tĩnh trở lại, trong đầu bất luận cái gì dư thừa tưởng niệm đều không có, bắt đầu suy tư lên tu hành sự tình, thiên địa chi biến, vũ trụ huyền bí. Cũng không phải là bước vào thánh nhân chi liệt, vẹn vẹn khí huyết bị triệt để bình phục, có thể tỉnh táo nghĩ thay đổi. Lúc này đang lúc là tiêu hóa cảm ngộ, ngồi xuống tu hành thời cơ tốt nhất. Hứa Dương phủ thêm trường bào, rơi vào trên bồ đoàn, vốn cho rằng có thể nặng tâm tu hành, đột nhiên bên tai truyền đến một hồi nhỏ vụn tiếng vang, cẩn thận lắng nghe. Là hắn hai cái đồ nhi tại trò chuyện, Ngọc Nhi sư tỷ, ngươi thế nào mới từ Tử Vân điện đi ra? Còn một bộ thụ thương dáng vẻ. Ta ban đêm phục dụng lôi kiếp dịch lúc, không có pha lo tốt, dẫn đến thân thể ra một vài vấn đề, bởi vậy tìm đến sư tôn, nhường hắn giúp ta luyện hóa một chút. Hóa ra là dạng này a, cái kia sư tỷ hiện tại thân thể không sao chứ? Không sao, về đi tu hành một hồi liền tốt, bất quá tiểu huyền, ngươi đến sư tôn nơi này cần làm chuyện gì? Ách. Ta muốn phục dụng lôi kiếp dịch, nhưng sợ hai sẽ giống Ngọc Nhi sư tỷ dạng này, cho nên muốn cho sư tôn ở một bên nhìn xem, nếu là luyện hóa xảy ra vấn đề, sư tôn cũng có thể kịp thời giúp ta dạng này cũng đúng, ngươi cái này ăn hàng, một khi ăn vào ăn ngon, liền không để ý tới hắn. Mau vào đi thôi, sư tôn liền tại bên trong tốt, sư tỷ. Đạp đạp. Hết thảy có hai đạo tiếng bước chân. Một đạo từ gần cùng xa, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, một đạo từ xa mà đến gần, đã đi tới hậu địa cổng. Thung thung tiếng đập cửa vang lên. Sư tôn, Uyển Nhi cầu kiến. Hứa Dương phất tay áo, một cơn gió mát tự trong hư vô quét mà ra, đem trong điện cho quét sạch một lần, lúc này mới đáp ứng nói, vào đi, tiểu ngũ. Tần Khả Huyền bước nhanh đi vào trong môn, nhìn thấy Hứa Dương một sát na, cầm lấy bình ngọc, liền hướng miệng bên trong rót. Hứa Dương vẻ mặt giật mình, hắn mới vừa rồi còn nói Thanh Nhi so tiểu ngũ gan lớn, hiện tại xem ra, hắn sai không hợp thói thường, tiểu ngũ so Thanh Nhi gan lớn nhiều. Hắn cấp tốc hướng phía tiểu ngũ phần bụng bố ra một trường, chí dương đạo lực tuôn ra, theo tiểu ngũ phần bụng hướng chạy toàn thân, trong khoảnh khắc, kia nuốt vào lôi kiếp dịch liền bị luyện hóa thành cực kỳ tinh thuần sinh mệnh tinh khí, Tần Khả Huyền thân thể vì đó rung động, có lôi quang tại bên ngoài thân bên ngoài lấp lóe. Bởi vì Hứa Dương ra tay kịp thời, cho nên Tần Khả Huyền cũng không nhận bất kỳ tổn thương gì. Hứa Dương tức giận đưa tay gõ gõ đầu của nàng, "Ngươi a ngươi, nhường vi sư nói ngươi cái gì tốt, đều để ngươi không cần trực tiếp luyện hóa, ngươi không phải không nghe, nếu như không phải tại vi sư trước mặt, khổng lồ sinh mệnh tinh khí sẽ phá tan ngươi gân mạch, hư hao ngươi căn cơ, hậu hoạn." Nô thật là lớn linh quả. Ta thích ăn Tần Khả Huyền một bộ lại lâm vào ảo cảnh bộ dáng, nàng duỗi tay vịn chặt Hứa Dương mặt, nhắm ngay liền mánh hôn mấy cái. Lần này, đem Hứa Dương đều cho làm ngộng, chương 183, lớn thèm nha đầu, càng ăn ngon hơn chương 183, lớn thèm nha đầu, càng ăn ngon hơn. Hứa Dương rất vững tin, tiểu ngũ lần này không có ăn bất kỳ mấy thứ bẩn thỉu, hắn vừa rồi cũng đã kiểm tra một lần, ngoại trừ bàng bạc sinh mệnh tinh khí, liền không còn gì khác. Cho nên, tiểu ngũ đây là mượn lâm vào huyễn cảnh chi biểu tượng, đến đi tà đạo tiến hành. Không đúng, chính mình ở trong mắt nàng, đoán chừng chính là một quả đặc biệt ăn cực kỳ ngon đại linh quả. Hoa, thật tốt ăn, chính là cái này hương vị. Tân Khả Huyền chầm chậm lên trước mắt đại linh quả, đáy mắt lấp lóe một vệt dị sắc, nàng xích lại gần chút, một phát bắt được Hứa Dương cánh tay, một mực bóp chặt, một bộ sợ hãi đại linh quả mọc chân chạy đi bộ dáng, lần trước để ngươi chạy, là ta thất sách. Lần này ta đem ngươi lá cây đều bắt được, nhìn ngươi còn hướng chạy chỗ đó. Nói, Tân Khả Huyền trên mặt ý cười, túi người góp hướng đại linh quả, vừa mới thỏa mãn, lần này chuẩn bị cắn lên một hai ngụm, lại nếm thử hương vị. Giả làm thật lúc thật cũng giả. Hứa Dương đối tiểu ngũ diễn kỹ là công nhận, hắn cũng không có về sau co lại, mà là mặc cho tiểu ngũ ăn hắn cái này đại linh quả, dù sao cái nào đồ nhi, hắn cũng sẽ không bỏ xuống. Tân Khả Huyền lại cắn mấy cái đại linh quả, đột nhiên cảm giác được chỗ kia không đúng, nàng bung lòng ra đại linh quả, trầm tư suy nghĩ một hồi, nhìn về phía đại linh quả, nhíu mày, ta nhớ được lần trước ngươi biết nói chuyện, thế nào lần này không nói? Yêu cầu vẫn rất nhiều. Hứa Dương nghe được tiểu ngũ lời nói, bên trong lòng không khỏi có chút nhớ nhung muốn bật cười, nhưng ngôn ngữ vẫn là rất phối hợp, không biết ngươi muốn ta nói cái gì. Tần Khả Huyền đôi mắt đẹp nổi lên một tia gợn sóng, nàng đem cảm xúc gần giấu tốt, ra vẻ trầm tư một hồi, nhìn chằm chằm đại linh quả, khẽ hé môi son, ngựa khí mang theo nũng nịu ý vị, ngươi nói ta vui lòng bị tiểu ngũ ăn. Nào có linh quả vui lòng bị người ăn, cái này không hợp lý, ta cự tuyệt. Hứa Dương có lý có cứ nói. Tần Khả Huyền con ngươi chớp chớp, không được, ngươi không thể cự tuyệt. Tốt, vậy ta không cự tuyệt. Hứa Dương thoải mái mau đáp ứng. Tần Khả Huyền vẻ mặt có chút ngạc nhiên mừng rỡ, đang chuẩn bị nghe đại linh quả lời kế tiếp, có thể chờ giây lát, phát hiện đại linh quả cái gì cũng không nói, chỉ là lặng lặng nhìn nàng, cái này khiến nàng có chút mờ mịt. Sau đó thì sao? Cái gì sau đó? Hứa Dương khó hiểu nói. Tần Khả Huyền có chút nổi nóng, chính là ta vừa rồi để ngươi nói câu nói kia à, ngươi cái này đại linh quả vui lòng bị tiểu ngũ ăn, câu nói này cùng ta lặp lại một lần. Ngươi cái này đại linh quả vui lòng bị tiểu ngũ ăn. Hứa Dương trừng mắt nhìn. Tần Khả Huyền nhìn về phía Hứa Dương, gặp hắn nhếch miệng lên, mang theo nghiền ngẫm, nàng lập tức biết được cái này đại linh quả đang trêu chọc nàng chơi, lập tức đem nàng cho tức giận đến không nhẹ, ngươi là xấu linh quả, tối linh quả, ngươi không có chút nào hương thật không thơm. Ta đi đây. Hứa Dương cười hạ, làm bộ liền phải bước ra rời đi. Không được, không cho phép đi, ta sai rồi, ngươi rất thơm, vô cùng hương, so ta còn hương. Tần Khả Huyền một thanh ôm chặt Hứa Dương, nâng lên con người, dùng vô cùng đáng thương ngữ khí, khẩn cầu nói, đại linh quả, van cầu, ngươi liền hài lòng ta như thế một cái không có ý nghĩa nhỏ nguyện vọng à, làm một thân hàng, an không được cuộc sống của ngươi bên trong, ta cơm đều không thơm. Hứa Dương vốn là có chủ tâm đang treo chọc tiểu ngũ, bây giờ thấy tiểu ngũ lộ ra một bộ ta thấy mà yêu biểu lộ, tâm trong nháy mắt liền mềm nhũn, yêu cầu gì đều bằng lòng, ta đại linh quả bằng lòng bị tiểu ngũ ăn, lần này tổng được rồi. Tần Khả Huyền nghe xong, liền tinh thần tỉnh táo, vừa rồi bộ kia đáng thương bộ dáng thoáng qua biến mất, hung hăng ra lệnh, vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian chính mình lột ra. Ta đã không kịp chờ đợi nếm thử ngươi thì quả. Cái này tiểu ngũ thật đúng là cho điểm nhan sắc liền có thể mở phương luận. Hứa Dương cũng hoài nghi nha đầu này đi phạm tục quốc gia ăn lẩu đồng thời, thuận tiện còn học tập một môn trở mặt thuật. Đối với loại này quá mức yêu cầu, Hứa Dương là tuyệt đối sẽ không bằng lòng, hắn thần sắc nghiêm lại nói, đại linh quả thu hồi lời nói mới rồi. Không nguyện ý cho tiểu ngũ ăn. Tần Khả Huyền trực tiếp liền luống cuống, nàng nhìn về phía Hứa Dương, lấy buồn cười nói, đại linh quả, tốt linh quả, ta vừa rồi chỉ là mở trò đùa, làm một ăn hàng, lột ra tự nhiên đến tự thân đi làm. Không được, ta không đáp ứng ba ba ba. Tần Khả Huyền tại Hứa Dương trên mặt hôn mấy cái, lung lay cánh tay, linh quang bốn phía con ngươi nhảy nháy, xin nhờ nói, đại linh quả, ngươi liền đáp ứng ta đi tốt à, vậy thì cố mà làm bằng lòng ngươi, lần sau nhưng không cho dạng này. Hứa Dương bị hôn đến mấy lần, lúc này mới vừa lòng thỏa ý hắn đứng tại Tần Khả Huyền trước người, liền cùng cọc gỗ dường như, tùy ý tiểu ngũ lột hắn cái này đại linh quả ra. Xo xo xoạt xoạt. Tần Khả Huyền luôn cuống tay chân vội vàng, trước kia nàng lột linh quả ra, căn bản không tốn sức chút nào, lập tức liền lột ra, nhưng bây giờ, nàng lột nửa ngày, lại chỉ là đem vỏ trái cây kéo ra một chút. "Tiểu ngũ, ngươi đây là tại bận rộn cái gì đâu?" Hứa Dương dở khóc dở cười nói. Tần Khả Huyền không nói gì, chỉ là đem mặt gò má dán tại Hứa Dương trên lồng ngực, cảm giác nóng bỏng trong nháy mắt lan tràn ra. Hứa Dương thậm chí đều không cần túi lầu nhìn, đều có thể biết được, giờ này phút này tiểu ngũ, đỏ mặt đã nhanh muốn bốc khói. Hắn đưa tay sờ sờ tiểu ngũ đầu, ôn nhu nói, nếu như chưa chuẩn bị xong, liền lần sau sẽ bàn a, ngược lại đại linh quả một mực tại cái này, cũng sẽ không chạy. Nghe nói như thế, Tần Khả Huyền trực tiếp đem Hứa Dương ôm càng chặt hơn, nàng tiếng trầm đích nói thầm một câu, lần sau phải đợi tới khi nào, ta thật vất vả tìm tới một cơ hội như vậy ngược lại nàng là sẽ không buông tay, đêm nay nói thế nào, nàng đều muốn đem cái này đại linh quả cho ăn, nếu không lần sau rất khó tìm tới cơ hội như vậy. Kia nếu không để cho ta cái này đại linh quả chính mình đến. Như thế căng thẳng cũng không phải biện pháp, Hứa Dương chuẩn bị phát huy tính năng động chủ quan. Tần Khả Huyền do dự một chút, lắc đầu, nên ngồi, có chút quá cường, ta muốn chính mình đến. Nàng hít sâu một hơi, dường như tại cho mình làm tâm lý kiên thiết, cưỡng ép khắc chế tay run rẩy, tiếp tục chính mình lột ra đại nghiệp. Vốn cho rằng cái này đại linh quả lột ra hẳn là rất khó khăn, nói không chừng có mấy tầng, không nghĩ tới một tầng liền lột ra. Da mỏng nhân bánh nhiều, quả thực là lương tâm linh quả. Đại linh quả, không được núp đích, ta muốn bắt đầu ăn rồi. Tần Khả Huyền hút trượt lấy nước bọt, ánh mắt tỏa ánh sáng, thèm ăn rất. Ăn đi, thật là một cái lớn thèm nha đầu. Bởi vì Hứa Dương hiện tại tâm hồ bình ổn không được, lúc này mới có thể phóng túng tiểu ngũ, bằng không, linh quả ăn người sự kiện bất cứ lúc nào cũng sẽ xảy ra. Qua không biết rõ bao lâu. Thế nào? Vẫn được. Ân. Chớ suy nghĩ lung tung, ta không có ý tứ gì khác. Ghê tởm. Chương 184, bảo hộ sư tôn, Huyền Vũ phiền muộn chương 184, bảo hộ sư tôn, Huyền Vũ phiền muộn sắc trời tảng sáng. Thính phong cát, trong mặt đất. Vâng. Một cỗ cường hành khí tức hoàn toàn bộc phát ra. Ngồi trên bồ đoàn Liễu Bi Phong mở ra đôi mắt đẹp, ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ, nàng cảm thụ một chút trong đan điền viền kia vô hà kim đan, quanh thân lượn lờ lấy mênh mông sinh mệnh tinh khí. Nàng nhìn về phía Tử Vân Điện phương hướng, mặt lộ vẻ cảm kích, tự đủ, nếu không phải sư tôn ban cho chư nhiều bảo vật cùng lôi kích dịch, ta tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy liền đột phá đến kết đan cảnh tứ trọng. Sư tôn chi ân tình, khả năng một đời một thế đều không thể thưởng trả hết ta có khả năng làm, chỉ có cố gắng tu hành, cùng bảo hộ tốt sư tôn, bảo hộ mấy vị sư tỷ. Cùng Tử Vân Phong một ngọn cây quặng có khoảng cách lục mạch đại bị còn có mấy ngày, lúc này tuyệt không thể buông lỏng, tiếp tục cố gắng tu hành. Liễu Bi Phong nắm chặt nắm đấm, cho mình cổ vũ ủng hộ, sau đó xuất ra một bản võ kỹ, bắt đầu đắm chìm thức tu luyện. Trong nháy mắt, hai ngày đã qua. Tại trong lúc này, một cái có thể xưng bạo tạc tính chất tin tức truyền khắp thiên hạ ngũ vực. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả tiên tộc, thánh địa đều phảng phất đã trải qua động đất, nhấc lên sóng to gió lớn. Hứa Dương, cái tên này, nhường vô số thiên kiêu yêu nghiệt sinh lòng vô tận kiêng kỵ. Thiên hạ các nơi, vô số tu sĩ đều tại thảo luận kịch liệt. Không biết do các ngươi nghe nói không, bác phủ phàm tục trong thế lực ra một cái tuyệt thế quái thai, tên là Hứa Dương, hắn tại kinh nghiệm phá hư kiếp lúc lại mạnh mẽ đem chân võ tiên đế là cấn đánh nát. Người tin tức này xem xét chính là tin đồn, theo ta được biết, vị kia Hứa Dương à, bằng sức một mình nghiền ép trên trăm tôn tiên đế là cấn, thậm chí còn độc thân vọt vào kiếp vân bên trong, thu hoạch đại lượng lôi kiếp dịch. Kia lôi kiếp dịch thật là thập đại thiên địa linh vật một trong a, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Không biết bao nhiêu tuổi thọ sắp tới lão quái vật mong muốn thu hoạch một giọt đến duyên thọ đâu. Người tin tức này bảo đảm thật sao? Đương nhiên, ta tin tức này thật là theo đại diễn huyền môn bỏ ra giá tiền rất lớn mua được, khẳng định thật không thể lại thật. Đại tranh chi thế, yêu nghiệt mọc thành bụi a, chỉ là không biết rõ vị này Hứa Dương có thể hay không là Trung Châu vị kia thần vương thể đối thủ. Thần vương thể tính cái bướm a, ta chỗ này còn có một cái tin, kia yêu tộc Huyền Vũ Hoàng muốn đi cho kia Hứa Dương làm thuốc cưới, kết quả bị đối phương một kích liền đánh nát nhục thân. Vẹn vẹn nhục thân, kia thần hồn đâu? Có tu sĩ hỏi. Thần hồn bị kia Hứa Dương cho giam, đồng thời bàn tiếng nhường Huyền Vũ đại thánh đi chủ thân. TT, không ít người tu hành đang nghe tin tức này sau con ngươi đột nhiên rụt lại, điên cuồng hít vào cảm lệnh khí. Kia Huyền Vũ đại thánh thật là yêu tộc uy tín lâu năm cường giả, thực lực tại một đám đại thừa cảnh bên trong đều có thể xếp hạng hàng đầu. Cho dù là nội tình rất thâm hậu tiên tộc đều không muốn tùy tiện treo chọc đến cái này La Âu Quy. Cái này Hứa Dương vừa rồi đột phá tới phá hư cảnh, hắn thế nào như thế có lực lượng? Chẳng lẽ hắn cảm thấy mình chỉ dựa vào phá hư cảnh liền có thể đánh bại một cái tại đại thừa cảnh chìm đắm mấy ngàn năm lão quái vật? Cái này nghe thế nào có chút thiên phương dạ đàm a? Các ngươi khả năng có chỗ không biết, vị này Hứa Dương chính là cơ gia con rể. Cái gì? Một chúng tu sĩ bị khiếp sợ không được, trên mặt hiện ra không thể tin biểu lộ, tựa như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Có tu sĩ hét hồi phát khô, điên cuồng nuốt nước bọt, ngươi nói không phải là người lao tổ kia tên là Cơ Đạo Huyền Cơ gia à? Ngoại trừ cái kia Cơ gia, còn có thể có nào gia tộc có thể mang theo của họ? Ông trời ơi, thì ra là thế, lần này liền nói thông được, có Cơ Phong tử. Khu khu, có Cơ gia lão tổ xem như ỷ bảo, tự nhiên là không cần sợ kia Huyền Vũ đại thánh. Ta cam đoan, Huyền Vũ đại thánh tuyệt đối không dám giống như trước kia đi chắn Thanh Minh tông cửa, thậm chí còn có thể ôn tồn cùng kia Hứa Dương chịu nhận lỗi. Cơ Đạo Huyền ai dám trêu chọc a, cho dù là mấy cái kia siêu cấp tiên tông, bất hủ đại giáo đều phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Đúng vậy à, dù sao đây chính là từng cùng thiếu niên tiên đế tranh phong vô thượng tồn tại, độ kiếp cảnh không ra, ai có thể là đối thủ của hắn? Không ít tu sĩ đối với cái này cái nhìn, nhao nhao biểu thị đồng ý. Đông Hoang, yêu tộc. Một mảnh rộng lớn vô ngần bên trong ngọn tiên sơn. Cổ nhạc san sát, kỳ phong phái thạch, tiên vụ mông lung, khắp nơi có thể thấy được chi lan tiên ba, thụy quang hà rực rỡ, không thua gì cổ lao chi địa. Từng đạo thông thiên thác nước buông xuống, khuấy động lên sương mù trắng xóa, nhìn vô cùng bao la hùng vĩ. Lúc này, Huyền Vũ tiên sơn bên trong, một tiếng ngập trời gầm thét, vang tận mây xanh, làm cho toàn bộ dãy núi đều đang rung động. A a a, ta tốt chất nhi. Một gã yêu khí bành trướng, thân hình tựa như một tòa núi lớn rùa đen, tại giữa tợn gào thét, hắn mở ra huyết buồn đại khẩu, giống như có thể nuốt mất nhật nguyệt. Cái này rùa đen chính là Huyền Vũ đại thánh. Hắn mặc dù đem Huyền Vũ hoàng thu làm chất nhi, nhưng trên thực tế lại là trở như thân tử. Trên cơ bản, bất luận là tu hành tài nguyên vẫn là công pháp, chỉ cần Huyền Vũ hoàng có nhu cầu, hắn hao hết thiên tân bạc khổ, cho dù là theo cái khác yêu tộc nơi đó cắt đoạn, cũng sẽ không tiếc. Có thể nói như vậy, Huyền Vũ đại thánh đối Huyền Vũ hoàng sủng ái tới mức độ không còn gì hơn. Cho dù là Huyền Vũ hoàng mong muốn trên trời nhật nguyện, hắn đều có thể vì đó lấy xuống. Bởi vì Huyền Vũ hoàng chính là thuần huyết di chủng, tại huyết mạch bên trên muốn so hắn tôn quý nhiều, tiền đồ tương lai khẳng định phải viễn siêu với hắn. Huyền Vũ đại thánh tại Huyền Vũ hoàng trên thân, không chỉ có hao tốn giá cả to lớn, còn đối với hắn ký thác thâm hậu kỳ vọng, hy vọng hắn có thể chứng đạo thành tiên, tái hiện Huyền Vũ một mạch vinh quang. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, lại có người dám đối Huyền Vũ hoàng ra tay, hủy đi nhục thể của hắn, cũng dõng dạc nhường hắn đi chỗ thân. Cái này gọi Hứa Dương nhân tộc, quả thực vô pháp vô thiên. Phát tiết một trận sau, Huyền Vũ đại thánh ánh mắt sừng sững quét về phía nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy mấy tên tôi tới, ngựa khí lạnh lẽo, hỏi, đánh tra rõ ràng không có. Kia Hứa Dương tiểu nhi cùng nhân tộc cơ gia đến cùng là quan hệ như thế nào? Phía dưới, mấy cái tôi tớ gắt gao cúi đầu, dáng vẻ rất là hèn mọn, ngựa khí thận trọng nói, hồi bẩm chủ thượng, kia Hứa Dương đúng là cơ gia con rể, hơn nữa cơ gia lão tổ rất xem trọng hắn, vì hắn, thậm chí bằng lòng thân vãng sinh mệnh cấm khu, trấn áp thiên ma, vì thế còn chém giết một tôn ngăn cản hắn cổ lao sinh linh. Cơ đạo huyền, lão già này thế nào còn chưa có chết a? Huyền Vũ đại thánh nóng nảy quát. Cách đó không xa một tòa sơn mạch đúng là trực tiếp bị gào vỡ, cử động lần này rõ ràng là đang phát tiết trong lòng phiền muộn. Nó đối cơ đạo huyền rất là kiêng kỵ, tại nhân tộc đông đảo ẩn thế tiên tộc bên trong, chỉ có số ít mấy cái thế lực là hắn không dám tùy tiện trêu chọc tồn tại, cơ gia đang là một cái trong số đó. Không có cách nào, kia cơ đạo huyền đánh đấu, không muốn sống, cùng người điên không khác biệt, tăng thêm tu vi cao thầm, chiến lược kinh khủng, có thủ tất báo, còn cực kỳ bao che cho con, dưới gầm trời này dám nuốt hắn sợi râu người ít càng thêm ít. Thật chẳng lẽ muốn bản đại thánh đi cùng một cái tiểu oa nhi túi đầu sao? Huyền Vũ đại thánh vẻ mặt cực kỳ biệt quất, hắn sống mấy ngàn năm, quan số lẻ đều so kia Hứa Dương lớn, nhường hắn túi đầu, không khác là đem đầu của hắn giống tại dưới lòng bàn chân mạnh mẽ ma sát, hắn tấm mặt mo này còn cần hay không? Tuổi tác lúc nhỏ, túi đầu còn chưa tính, có thể hắn đã sống lớn như thế số tuổi, không chọc nổi ra hỏa đã bị hắn không sai biệt lắm cho chịu chết, vốn cho rằng rốt cuộc không cần túi đầu, có thể hiện ở loại tình huống này, lại là nhường hắn là rất khó khăn, một bên là nhìn như thân tử chất nhi, một bên là chính mình mặt mo. Ngay tại hắn xoắn xuýt thời điểm, trong hư không đột nhiên truyền đến một đạo che lấp thanh âm. Huyền Vũ đại thánh, người ta hợp tác như thế nào? DS, canh ba đưa đến, tăng thêm tiến độ, 12000, 14000. Mặt khác vì hiểu lầm không cần thiết, Giang Giang có thể muốn khẩn cấp tránh hiểm, đổi một chút trước mặt văn, không thấy nắm chặt nhìn, đại gia ngủ ngon. Chương 185, Thiên Tàn đạo nhân, tuyệt đại thánh chủ. Chương 185, Thiên Tàn đạo nhân, tuyệt đại thánh chủ. Phương nào tiêu nhỏ, cũng dám ở âm thầm rình mò. Huyền Vũ đại thánh hét lớn một tiếng, thanh âm chấn động tiên sơn, trong đó dấu giếm ngập trời yêu khí, bay thẳng nơi nào đó hư không. Một đạo còn xuống thân ảnh bị ép đi ra, nhìn dàn mua vô cùng, liền cùng tuổi già mục nát lão giả, toàn thân đều tản ra tử khí, trên đỉnh đầu chỉ có chút ít mấy quặng tóc phát, nhìn liền cùng trong sa mạc cây cối như thế thưa thớt. Lão giả đứng trong hư không, nhìn về phía Huyền Vũ đại thánh, nói: "Lão ố quy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, tính tình của ngươi còn như vậy táo bạo." Thiên Tàn đạo nhân: "Hóa ra là ngươi lão giả này, ngươi thế nào còn chưa có chết a?" Huyền Vũ đại thánh nhận ra lão giả, nhíu mày hỏi: "Kỳ thật lão đạo ta đã chết, chỉ là thù lớn chưa trả, không dám xuống hoàng tuyển đi đối mặt tộc nhân, chỉ có thể hóa thành cô hồn dã quỷ, kéo dài hơi tàn tại thế." Thiên Tàn đạo nhân thanh âm không vui không buồn, hắn vén từ bản thân áo bào, có thể thấy rõ ràng, tại trên lồng ngực của hắn có một đạo dài nhỏ đại đạo vết tích, hiện nhiên là bị cường giả tuyệt đỉnh pháp tắc chi lực gây thương tích, đến nay chưa thể khép lại, thậm chí có thể theo vết sẹo này ngấn bên trong, nhìn thấy khiêu động trái tim. "Ngươi thủ lớn chưa trả, nào có cùng ta liên quan. Ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải kéo lên ta, đi tìm kia cơ đạo huyền tiền bối a. Nếu ngươi thật còn có ý định này, vậy ta khuyên ngươi sớm làm dẹp ý niệm này a. Ta bất quá chỉ sống lâu một chút lao ô quy, mà ngươi một cái chết tàn phế, năm đó cũng không phải là kia cơ đạo huyền đối thủ, bây giờ đoán chừng đều không đủ hắn một trường gỗ, cho dù hai ta cộng lại, hắn giải quyết chúng ta, cũng không dùng đến mấy chục chiêu. Thiên Tàn, nghe ta một lời khuyên, báo thủ cũng đừng nghĩ, thừa dịp ngươi còn chưa có chết, kéo dài một chút hương hỏa mới là chính sự." Huyền Vũ đại thánh đối với mình có đặc biệt rõ ràng nhận biết, hắn chỉ có thể trêu chọc một chút chiến lược không quá mạnh tiên tộc, mà cơ đạo huyền, cái này có thể cùng thiếu niên tiên đế tranh đấu không rơi vào thế hạ phong tuyệt thế lao quái vật, hắn là một chút cũng người già bị đụng không được. Lão đạo sĩ này há có thể không biết, lão đạo đến đây tìm ngươi, tự nhiên là hoàn toàn chắc chắn. Thiên Tàn đạo nhân nhìn một phía, trầm giọng nói: "Các vị đạo hữu, còn không nhiệt thân." Vâng. Thần lực lan tràn, tựa như hoang cổ hung thú đang phun ra nuốt vào hoàn vũ, từng đạo bao phủ thần huy tuyệt thế thánh chủ tự trong hư vô đi ra, dưới chân có đại đạo chi hoa đang tỏa ra, tuôn ra kim liên, thiên tượng bay loạn, sau lưng có vô cùng vô tận dị tượng đang diễn hóa. Cương giả tuyệt đỉnh khí tức phun ra ngoài, đem trọn phiến tiên sơn đều cho bao phủ, tựa như đại dương mênh mông gào thét, ước vạn tinh hà đều tại vỡ vụn. Mỗi tôn thánh chủ khí huyết bành trướng đều như thiên địa hồng lô tại mạnh mẽ thiêu đốt, từng đạo như thiên long giống như huyết khí trụ bay thẳng thiên cung. Đây cũng là tuyệt thế thánh chủ vô thượng thần uy, nhất cử nhất động đều có thể thay đổi thiên địa, lật úp nhật nguyệt. Một đạo lại một đạo thanh âm lạnh như băng theo những này tuyệt thế thánh chủ trong miệng truyền ra, thật giống như thiên thần sắc lệnh, uy nghiêm thần thánh, không người có thể chống lại. Dù chống đỡ tượng, chúng ta cùng nhau đến đây, vì chính là muốn cùng ngươi hợp tác, cùng nhau diệt trừ kia cơ đạo huyền. Cơ đạo huyền tung hoành thiên địa quá lâu, không biết nhiều ít tiên tộc chịu qua hắn áp bách, hắn phải chết, này phiến thiên địa mới có thể khôi phục thanh minh. Không chỉ có muốn giết chết cơ đạo huyền, còn muốn đem hắn xem trọng cái kia hậu bối cùng một chỗ xóa đi, người kia thực sự quá mức nguy tiên, nếu mặc cho hắn trưởng thành tiếp, toàn bộ hoàng kim đại thế đem biến thành một mình hắn sân khấu, các tộc bồi dưỡng thiên kiêu yêu nghiệt sẽ bị hào quang của hắn hoàn toàn che giấu, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Tên tiểu bối kia, so cơ đạo huyền năm đó làm việc còn muốn bá đạo, uy minh con cháu nói giết liền giết, nếu như hiện tại chưa trừ diệt, đợi đến hắn tấn thăng đại thánh, thiên địa này sợ đều đem biến thành hắn lò sát sinh. Huyền Vũ đại thánh ngẩng đầu, quét mắt một đám thánh chủ, phát hiện trong đó nhân tộc, yêu tộc đều có, hơn nữa còn đều là đã từng cùng cơ đạo huyền từng có khúc mắc lao quái vật, mỗi một cái đều từng hiện ra qua vô thượng phong thái, nhưng cuối cùng lại bị kia cơ đạo huyền một cước dâm rơi, không còn có ngẩng đầu lên. Đống nhiên, hắn nhìn chằm chằm một đạo bị dày đặc sương mù bao phủ bóng người, phát hiện người này cũng không phải là chân thân đến đây, hơn nữa khí tức trên thân tựa như kia sinh mệnh cấm khu bên trong cổ tộc, ánh mắt nhắm lại, lạnh lùng nói, thế nào? Sinh mệnh cấm khu cổ tộc không chịu cô đơn, cũng muốn trộn rộn việc này. Bất luận nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa lớn đến mức nào cửu hận, nhưng khi đối mặt cổ tộc lúc, đều sẽ buông xuống thành kiến, cùng chung mối thù. Chỉ vì những này cổ tộc khoác lác huyết mạch thiên hạ đệ nhất, bất luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc đều chỉ xứng trở thành huyết thực cùng nô bộc, đồng thời đã từng muốn đem hai tộc toàn bộ huyết tế, chỉ là cuối cùng không thành công mà thôi. Huyền Vũ đại thánh, không cần như thế để phòng tại ta, kia cơ đạo huyền trước đó không lâu, vừa tới sinh mệnh cấm khu chu sát ta cổ tộc một vị thánh linh, tăng thêm vài ngàn năm trước, hắn từng đi vào cấm khu trắng trợn cướp bóc, gián tiếp hại chết không ít lão tổ, thù mới hận cũ chung vào một chỗ, ta không thể không trộn rộn việc này. Che đậy tại trong sương mù dày đặc thân ảnh mắt thấy Huyền Vũ đại thánh, thanh âm âm lên nói, ngươi yên tâm, chúng ta cổ tộc chỉ là vì diệt trừ cơ đạo huyền, tuyệt không cái khác bất kỳ tâm tư. Lúc này, Thiên Tàn đạo nhân lên tiếng vì đó giải vây nói, lão quy, ngươi không cần cảnh giác vị này đến từ cổ tộc bằng hữu, kia sinh mệnh cấm khu thiên ma ra không được, cổ tộc cũng chỉ có thể ẩn nút, không cách nào đối thiên hạ ngũ vực tạo thành uy hiếp. Bây giờ, chúng ta nên đã không còn chủng tộc phân chia, vứt bỏ thành kiến, cùng chung mối thù, đồng tâm hiệp lực diệt trừ kia cơ đạo huyền còn có cái kia lửa dương. Đối với Thiên Tàn đạo nhân lời nói, Huyền Vũ đại thánh vẫn là rất tin tưởng, hắn nhìn về phía đến từ cổ tộc đạo nhân ảnh kia, do hỏi, các ngươi cổ tộc đã muốn trộn rộn việc này, cũng không thể là ăn nói xuông, cái gì lực đều không ra à. Dù sao những này cổ tộc đều là bị thiên đạo bức cho tiến sinh mệnh cấm khu, sinh mệnh cấm khu bên trong có đặc thù quy tắc bảo vệ bọn hắn, nhưng chỉ cần bước ra cấm khu nửa bước, tất nhiên sẽ bị thiên đạo phát hiện, hạ xuống thiên phạt, hình thần câu diện. Cái này ngươi yên tâm, đến lúc đó, ta cổ tộc sẽ mời ra một vị lão tổ, cầm trong tay giả thiên bảo kính, đi ra cùng chư vị cùng nhau vây giết kia cơ đạo huyền. Bị đồng vụ bao phủ thân ảnh nói như thế, lại là che trời bảo cảnh. Che trời bảo cảnh có thể che đậy thiên cơ, nhường thiên đạo không thể nhận ra cảm giác, đồng thời bảo vật này có thể duy trì mấy ngày không chỉ có thể che đậy thiên cơ, còn có xuyên toa không gian chi diệu dụng, năm đó cổ tộc có thể an ổn tiến vào sinh mệnh cấm khu, bảo vật này phát huy tác dụng cực lớn. Ổn, lần này ổn, có cổ tộc lao tổ tham dự vây quét, cái này cơ đạo huyền cho dù có chín đầu mệnh đều không đủ chết. Một đám tuyệt thế thánh chủ vẻ mặt phân chấn, ngữ khí kích động không thôi. Huyền Vũ đại thánh cho rằng có nhiều người như vậy ra tay, hơn nữa đều là tuyệt đại thánh chủ, từng cái chiến lược kinh khủng, thậm chí còn có che trời bảo cảnh, tề lực mà chiến, nhất định có thể chu sát kia cơ đạo huyền. Hắn lúc này hỏi, cái kia không biết ta có thể làm cái gì? Thiên Tàn đạo nhân nói, lão quy, ngươi chỉ cần thả ra lời nói, nhường kia Hứa Dương giao ra người kia con cháu thần hồn, đồng thời tự sát tạ tội, nếu không sau năm ngày, ngươi liền sẽ đánh lên Thanh Minh Tông, tàn sát cả nhà. Chỉ đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy. Tốt, ta bằng lòng các ngươi, hôm nay ta liền phóng ra lời nói đi. Huyền Vũ đại thánh nhẹ gật đầu. Thư giữa không trung, một đám tuyệt đại thánh chủ liếc mắt nhìn nhau, đều có thể cảm nhận được trong mắt đối phương sao động sát ý, cỗ này sát ý dường như có thể đâm xuyên thiên cung. Bọn hắn chịu kia cơ đạo huyền áp bách hồi lâu, chỉ là gia hỏa này một mực chờ tại cơ gia cổ địa, căn bản tìm không thấy cơ hội, bây giờ kia Hứa Dương náo ra động tĩnh lớn như vậy, thậm chí trói lại Huyền Vũ đại thánh con cháu, hướng yêu cầu tiền chuộc. Nếu như lúc này Huyền Vũ đại thánh ban tiếng, muốn Hứa Dương tự sát tạ tội, nếu không sau năm ngày, liền sẽ công bên trên Thanh Minh Tông, chỉ bằng cơ đạo huyền kia bao che cho con bá đạo tính cách, hắn như vậy xem trọng Hứa Dương, cái này hậu bối, tất nhiên sẽ tại sau năm ngày, đích thân tới Thanh Minh Tông. Cái này liền cho bọn hắn cơ hội tuyệt hảo. Lấy lưu tâm tính vô tâm, lấy lao quy câu cơ phong tử, không lo đối phương không mắc câu. Lần này, vô luận như thế nào, đều muốn đem cái này cơ phong tử cho giết hình thần câu diện. Chương 186, sự tình ra khác thường, có chỗ dựa, không lo ngại gì. Chương 186, sự tình ra khác thường, có chỗ dựa, không lo ngại gì. Hôm sau, cơ gia cổ địa. Từng tòa cổ lão sơn phong san sát, hào quang bốn phía, vô tận thiên địa linh vật sinh trưởng trong đó không thiếu trên vạn năm thánh giai linh vật, dường như nhân gian tinh thổ, một mảnh tường hòa. Trên ngọn núi đứng sừng sững vô số lầu các tiên cung, giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy, tôn quý trang nghiêm, cả ngọn núi đều mông lung lấy trận trận tiên vụ, tỏa ra ánh sáng lung linh, thủy thú tiên cầm bay cao, có thể xưng động thiên phúc địa số 1. Tại chỗ sâu nhất, từng tòa trải qua tang thương tuế nguyệt hòn đảo đứng vững ở trên trời, nhìn thật giống như thiên không chi thành, phía trên bố trí phi thường khủng bố trận pháp, cho dù là đại thừa cảnh cường giả tùy tiện xâm nhập, đều sẽ bị trận pháp cho hoàn toàn ma diệt. Đây là tự cơ ra đời thứ nhất tổ tiên, liền bố trí tới trận pháp, trải qua nhiều đời gia trì, có uy lực này đúng là không thể bình thường hơn được. Trong đó hoành vĩ nhất kim điện bên trong. Ha ha ha, lão tử ánh mắt quả nhiên không sai, tiểu tử này cùng lão tử năm đó giống nhau như lúc, quản ngươi là ai, đều đánh tới cửa rồi, lão tử còn không là ngươi, kia chẳng phải biến thành con rùa đen rút đâu sao? Người trẻ tuổi liền phải khí thịnh, quan tâm đến nó làm gì mọi việc, đánh trước lại nói. Đánh không lại, liền dốc lòng tu luyện, đợi đến đánh qua, lại đi đánh mẹ nó. Không giống lão tử những này cháu con rùa, nguyên một đám chỉ có thể chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, một khi gặp phải cường địch, cái dám đều thả không ra một cái đến. Dứt khoát lão tử tìm một cơ hội, đem tiểu tử này lừa gạt tới tổ địa, đem bọn này bất thành khí cháu con rùa hết thảy đánh bên trên một lần, cũng tốt nhường bọn này cháu con rùa biết được người với người chênh lệch đầu đội tử kim quan cơ đạo huyền nụ cười cởi mở, thanh âm chấn động đến toàn bộ kim điện đều tại có chút phát run. Trong điện, cơ gia tộc nhân bị nhà mình lao tổ mở miệng một tiếng cháu con rùa mang lấy, túi đầu, thở mạnh cũng không dám một chút, nội tâm lo lắng bất an, thế nào luôn tổ còn muốn mời cái này Hứa Dương đến tổ địa đánh bọn hắn, giết gà sao lại dùng đao mổ châu a, kia Hứa Dương thật là một người độc chiến trên trăm tiên đế là cấn tuyệt thế yêu nghiệt, đánh bọn hắn không phải đại tài tiểu dụng sao? Lao tổ, ta được đến một đầu tình báo, nhu cầu cấp bách bẩm báo ngài. Một cái cơ gia tộc nhân bỗng nhiên theo ngoài điện đi đến, nhìn về phía nhà mình lão tổ, quỳ một chân trên đất, dáng vẻ cung kính nói. Đang cười đến vui vẻ cơ đạo huyền, bỗng nhiên bị người quấy rầy hào hứng, mặt lập tức liền đen, nói là lão tổ. Cơ gia tộc nhân không dám thất lễ, vội vàng đem nội dung tình báo hướng nhà mình lão tổ bẩm báo, yêu tộc Huyền Vũ đại thánh ban tiếng, để cho ta tộc con rể Hứa Dương trong vòng 5 ngày, đem kia Huyền Vũ hoàng thần hồn hoàn trả, còn muốn hắn tự sát, nếu không liền sẽ tiến đánh Thanh Minh Tông, san bằng tất cả. Hôm nay là ngày thứ tư. Một đám cơ tộc nhân đều nghe mộng, cái này lão Ô Quy là cảm thấy mình sống được quá lâu, chán sống đúng không? Bằng không cũng không thể làm như vậy chứ ta. Cái này Hứa Dương thật là nhà mình lão tổ coi trọng nhất hậu bối, thậm chí vì hắn, đem cơ tử đều cho nhốt cầm đoán, không biết ngày tháng năm nào mới có thể phóng xuất. Có thể nói như vậy, nhà mình lão tổ đối đại Hứa Dương, so cơ gia bất luận kẻ nào, cho dù là hắn trực hệ huyết mạch, đều muốn nặng hơn nhiều. Dưới tình hình như thế, cái này Huyền Vũ đại thánh không thành thành thật thật đưa trước tiền chuộc còn chưa tính, lại còn muốn cho Hứa Dương tự sát. Cử động lần này theo bọn hắn nghĩ, không khác ông cụ thắt cổ, tự tìm đường chết. Cái này con rùa từ trước đến nay sợ chết, mấy ngàn năm trước, nghe đến lao tử danh tự, đều có thể sợ tè ra quần, một đống quần mùi nước tiểu khai, phương viên mấy ngàn dặm đều có thể ngửi được cơ đạo huyền ánh mắt nhắm lại, ánh mắt bên trong có tinh mang phun trào, suy cười một tiếng, nói, sự tình ra khác thường tất có yêu, à, cái này chết con rùa đoán chừng là tìm được chỗ dựa, có chỗ dựa, không lo ngại gì, cái này mới không sợ lao tử. Chỗ rửa cơ gia tộc nhân nghe vậy, lập tức kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình lão tổ, thận trọng nói, lão tổ, ngài là nói, cái này Huyền Vũ đại thánh khả năng đối với ngài thiết sáo? Không phải khả năng, là nhất định. Cơ đạo huyền vẻ mặt lạnh nhạt, tùy ý nói, dường như căn bản cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Cơ tộc nhân nhìn lấy mình lão tổ kia tùy ý bộ dáng, trong lòng không khỏi có chút nhớ nhung muốn nhả ránh, lão tổ, ngài tâm cũng lắp bắp, người khác đều cho ngươi thiết sáo, ngài còn bình tĩnh như vậy, cũng quá không đem người khác coi ra gì. Lão tổ, cẩn thận trèo được vạn năm thuyền. Không như bây giờ liền phái người đem Hứa Dương cùng Hồng Loan tiếp vào chúng ta tổ địa, dạng này cho dù kia Huyền Vũ đại thánh thiết kế tại ngài, cuối cùng cũng chỉ có thể thất bại, mà chúng ta cũng đúng lúc có thể, là hai vị người mới cử hành hôn lễ, cử động lần này có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn, ngài ý như thế nào? Cơ gia một vị tộc lao đề nghị. Không thế nào, người đây không phải nhường lão tử làm con rùa đen rút đầu sao? Một cái chết con rùa, lão tử còn có thể sợ nó? Sợ nó, lão tử còn lăn lộn cái rắm. Cơ đạo huyền tính tình nóng này nói. Tộc này lao mặc dù bị mắng cái tát, nhưng vẫn là khuyên, lão tổ, cái này không cứ gọi rùa đen rút đầu, cái này chỉ có thể nói là tạm thời tránh mũi nhọn, chờ sau 4 ngày, ngài muốn làm cái gì liền làm cái gì. Dù sao cái kia Huyền Vũ lá gan từ trước đến nay nhỏ, không thể trêu chọc xưa nay sẽ không trêu chọc, bây giờ lại thái độ khác thường, dám nuốt nhà mình lao tổ dâu hùm, cái này phía sau tất nhiên là có thiên đại âm mưu, có thể đưa người vào chỗ chết. Hắn xem như cơ gia tộc nhân, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn xem nhà mình lao tổ đặt mình vào nguy hiểm. Thịnh Tinh Thương, tạm thời tránh mũi nhọn, thấp EQ, rùa đen rút đầu, đây con mẹ nó không phải một cái ý tứ sao? Đều câm miệng cho lão tử. Nếu không phải là các ngươi những này cháu con rùa không có tiền đồ, chỗ nào cần phải lão tử nửa thân thể đều xuống mộ, còn mẹ nó muốn cho các ngươi đả sinh đả tử. Cơ đạo huyền hùng hùng hổ hổ nói. Sao có thể nói cho chúng ta đả sinh đả tử? Lần này rõ ràng là vì Hứa Dương cái này cơ gia con rể. Một đám cơ gia tộc nhân tại nội tâm đoán thầm, kỳ thật không ít người cảm thấy vừa rồi tộc lão đề nghị không có vấn đề, chỉ cần đem Hứa Dương cùng cơ Hồng Loan tiếp trở lại tổ địa, khẳng định chẳng có chuyện gì, tuyệt đối an toàn. Nhìn các ngươi kia cái điều dạng, các ngươi không nói lời nào, lão tử đều biết các ngươi tại nện cái gì cái rắm. Các ngươi khẳng định coi là lão tử là vì Hứa Dương tiểu tử kia đúng không? Cơ đạo huyền chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói. Lão tổ, chúng ta tuyệt không dám có ý nghĩ như vậy. Cơ gia tộc nhân vội vàng phủ nhận nói. Cảm tưởng không dám nhận, một đám sợ chứng, chờ lão tử sau khi chết, cái này Cơ gia còn không phải để các ngươi cho bại kết thúc. Cơ Đạo Huyền nổi giận mắng, đều mẹ hắn nói là cho lão tử thiết chủ vào, khẳng định là xông lão tử tới à, một đám không có đầu óc ngu xuẩn, lão tử không phải bị các ngươi tức chết không thể. Lão tổ, đã như vậy, không bằng để cho bọn hắn bùa hụt, ngược lại bọn hắn tuyệt đối không dám tới ta Cơ gia tổ địa. Một cái Cơ gia đại nhân bật đứng dậy, cung kính nói, ngươi càng không đầu óc, ta hỏi ngươi, bọn hắn vì cái gì không dám tới ta Cơ gia tổ địa? Cơ Đạo Huyền lạnh liếc nhìn hắn, hỏi, cái kia Cơ gia đại nhân bật ngượng ngùng nói, bởi vì ta Cơ gia tổ địa trận pháp ngươi kia đầu óc nếu là không cần đến, liền đút cho ăn. Cơ Đạo Huyền không khách khí chút nào nói, đám kia nhát gan bọn chuột nhắt, sở dĩ không dám tới phạm, là bởi vì lao tử còn sống. Chờ lao tử chết, liền này cầu thí trận pháp, có thể phòng được ai? Một đám Cơ gia tộc nhân lập tức trầm mặc không nói, đối với lao tổ lời nói, dù là ngu dốt đi nữa, đều có thể minh bạch trong đó hàm nghĩa. Bởi vậy à, vì các ngươi bọn này cháu con rùa, vì Cơ gia, cái này cái bởi à, lao tử nhất định phải chui. Cơ Đạo Huyền thở dài, bất đắc dĩ nói rằng, lao tổ Cơ gia tộc nhân mặt mũi tràn đầy bi thương nhìn về phía nhà mình lao tổ. Gọi hồn đâu, nguyên một đám rũ cụp lấy mặt, không biết rõ còn tưởng rằng hôm nay là lao tử đầu thất đâu. Cơ Đạo Huyền đổ ập xuống, chính là mắng một chập, tiếp lấy trên mặt lộ ra một vẻ ngang ngược chi sắc, phun ra một miếng nước bọt, hung hăng nói, phi, bọn này rùa đen rút đầu, giấu lâu như vậy, cuối cùng là thò đầu ra, cũng tiết kiệm lao tử nguyên một đám tìm, lần này lao tử trực tiếp đem các ngươi toàn giết chết, dám cho lao tử thiết cái bẫy, mạng của lao tử, trời đều không thu được, huống chi các ngươi đám phế vật này. Chương 187, sự việc đã bại lộ, dây thành cặn bã. Chương 187, sự việc đã bại lộ, dây thành cặn bã. Huyền Vũ đại thánh buông lời, giống nhau tại thiên hạ ngũ vực kinh khởi thao thiên ba lan, cơ hồ tất cả thế lực đều đã bị kinh động. Trước đó ai nói Huyền Vũ đại thánh sẽ ôn tồn đi đến nhà buổi lễ nói xin lỗi, hiện tại đứng ra có lầm hay không a? Cái này Huyền Vũ đại thánh không muốn sống. Kỳ thật ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này rất bình thường, kia Huyền Vũ hoàng chính là thuần huyết di chủng, không chỉ có là Huyền Vũ đại thánh con cháu, cũng tương tự chịu yêu tộc coi trọng, toàn bộ yêu tộc hướng Cơ gia tạo áp lực, cho dù là Cơ gia lão tổ cũng phải nhượng bộ ba phần a. Đây không phải nhượng bộ không nhượng bộ sự tình, kia Hứa Dương làm việc mặc dù bá đạo chút, nhưng cuối cùng vẫn là lưu lại Huyền Vũ hoàng một mạng, Huyền Vũ đại thánh lại làm cho hắn trực tiếp tự sát, đây quả thực là không cho Cơ Đạo Huyền một chút mặt mũi a. Sau năm ngày, Huyền Vũ đại thánh đến nhà, ta nhớ được, ngày này tựa như là Thanh Minh tông mỗi năm một lần lục mạch đại bị, khá lắm, thời gian này đến nhà, đây là muốn buồn nôn Thanh Minh tông a. Cái gì buồn nôn a, không phải đã nói rồi sao? Hứa Dương nếu là không tự sát, liền đồ Thanh Minh tông cả nhà. Ta cảm thấy không có khả năng, cái này Hứa Dương thật là Cơ gia con rể. Có cái gì không thể nào, yêu thánh tế xuất, diện một cái phàm tục thế lực, không dễ dàng. Ha ha, ta nhân tộc không người. Thiên hạ ngũ vực đều đang nghị luận việc này, thậm chí có người tu hành bởi vì ý kiến khác biệt, tại chỗ đánh đấu, liều người chết ta sống. Có rất nhiều thế lực thờ ơ lạnh nhạt, hẳn không thể Hứa Dương tại chỗ liền chết, như vậy, tại đại tranh chi thế, bọn hắn bồi dưỡng thần tử thánh tử chi lưu cũng ít đi mạnh mẽ đi thủ. Đương nhiên cũng có thỉnh cầu nhà mình lão tổ ra tay, cứu viện Hứa Dương, trong đó bao quát Khương gia, Chu gia. Tuyệt đại bộ phận đều là tại Bạch Đế thành lắng nghe qua Hứa Dương giảng đạo tiên tộc truyền nhân, bọn hắn cho rằng Hứa Dương tuyệt đối sẽ không chết tại cái này Huyền Vũ đại thánh trong tay, bởi vậy đây là một cái đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, làm sâu thêm tình cảm cơ hội trời cho, nhưng rất nhiều lão tổ không đáp ứng cũng không bắt bỏ, thái độ lập trường không xác định, khiến cái này truyền nhân rất là nổi nóng, hận không thể hiện tại liền cầm quyền, đem lão tổ đưa đi bí cảnh bảo. Giữa tuổi thọ, Thanh Minh tông, Tử Bân Phong, Hứa Dương không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ cố hống đồ đệ. Bởi vì sự việc đã bại lộ, hắn cùng Tiểu Hồng Loan quan hệ, chuyến đi toàn bộ Thanh Minh tông cũng biết, tất cả mọi người biết hắn Hứa Dương là Cơ gia con rể. Tự nhiên các đồ đệ của hắn cũng chuyện đương nhiên biết chuyện này. Thanh Nhi là cái thứ nhất tìm hắn hương sư vấn tội. Sư tôn, ngài thế nào cùng tông chủ Tư Đồ Thanh Thanh Hoa đảo con ngươi sương mù mông lung, nắm nhìn nhà mình sư tôn, điểm môi, ủy khuất đến không được. Khu khu, Thanh Nhi, vi sư cùng Hồng Loan Hứa Dương vừa muốn mở miệng. Hừ, ngài vậy mà gọi tông chủ Hồng Loan, nghe thế nào so ta cái này Thanh Nhi còn thân mật. Tư Đồ Thanh Thanh nhếch miệng, nếu lại lông mày, hiển nhiên là bình giấm chua bị đổ, tràn ngập một cô vị chua. Vậy làm sao lại? Vi sư đối ngươi, đối tiểu Hồng Loan đều là đối xử như nhau. Hứa Dương đưa tay ôm trầm Tư Đồ Thanh Thanh eo nhỏ nhắn, chân thành nói. Tư Đồ Thanh Thanh xoay bông lúc nhích bà bay, giả ý muốn tránh thoát, nhưng khi xương sườn mềm của mình bị sư tôn bắt lại lúc, nàng gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng, vừa thẹn vừa bội nói, sư tôn, đồ nhi đang sinh khí đâu, đừng nóng giận, vi sư cho ngươi hôn một chút như thế nào? Hứa Dương mặt dày nói, mới không cần. Tư Đồ Thanh Thanh lời tuy nói như vậy, nhưng thân thể lại rất thành thật, bưng lấy Hứa Dương gương mặt, hôn một cái, ba hử, sư tôn, ngài đừng tưởng rằng một nụ hôn liền đón mua ta, ta hỏi ngài, ngài là lúc nào cùng Hồng Loan, phi, tông chủ nàng. Tư Đồ Thanh Thanh giơ lên gương mặt, hai tay ôm lấy ngực, dáng vẻ rất ngạo kiều. Kỳ thật trong nội tâm nàng minh bạch, dứt bỏ cái khác không nói, liền đơn thuần sư tôn thể chất, nàng một người liền ứng phó không được, cho nên khẳng định là muốn có giúp đỡ. Nguyên bản nàng là muốn tìm Tiết sư tỷ, nhưng hiện tại xem ra Tiết sư tỷ là không cần thiết, nàng vẫn là an tâm làm thân truyền đệ tử a. Tại ngươi về sau, Hứa Dương biết được nhà mình Đồ Nhi muốn nghe cái gì, thế là chọn nàng thích nghe nói. Thật. Tư Đồ Thanh Thanh ánh mắt đống nhiên tỏa ánh sáng, nhưng lại cảm thấy mình dạng này giống như có chút quá không căng thẳng, vẻ mặt lần nữa khôi phục như thường, thanh âm rất là bình tĩnh nói, đương nhiên là thật. Hứa Dương nhìn chằm chằm Thanh Nhi con ngươi, ngữ khí chân thành nói, "Tiểu Hồng Loan không gần như chỉ ở phía sau của ngươi, cũng tương tự tại Tuyển Nhi đằng sau." Hứa Dương yên lặng ở trong lòng bổ sung một câu. đây chẳng phải là nói tông chủ muốn hô tỷ tỷ của ta? Tư Đồ Thanh Thanh ánh mắt không ức chế được mẹ cứng. Theo lý mà nói là như vậy. Hứa Dương gật đầu nói, nhưng Đồ Nhi đánh không lại nàng hưng phấn sau khi, Tư Đồ Thanh Thanh bỗng nhiên nghĩ đến một chút, giống như bị trước mặt mọi người dội cho một chậu nước lạnh, trong nháy mắt biến có chút ủ rũ. Không sao cả, có vi sư tại, Hồng Loan nàng sẽ không ức hiếp ngươi, Hứa Dương chân thành nói. Bất luận là tiểu Hồng Loan vẫn là Thanh Nhi, đều là trong lòng của hắn bảo, ai khi dễ ai, đều là hắn không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Tư Đồ Thanh Thanh lại lắc đầu, nàng ngước mắt nhìn về phía nhà mình sư tôn, trong mắt dường như dấy lên vô tận chiến ý, không, sư tôn, đây là nữ nhân ở giữa chiến tranh. Ngài nếu là nhúng tay, liền đại biểu Đồ Nhi đã thua. Kia Thanh Nhi ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hứa Dương ôm eo nhỏ, hỏi. Hắn không nghĩ tới Thanh Nhi có chí khí như vậy, vậy mà không muốn hắn nhúng tay, coi như bằng tiểu Hồng Loan cố chấp tính tình, nếu như hắn không nhúng tay vào, Thanh Nhi khẳng định sẽ bị dây đến không còn sót lại một chút cặn. Phá hư cảnh chiến lực cũng không phải nói đùa. Tư Đồ Thanh Thanh chớp chớp con ngươi, tông chủ nàng chiến lực như thế nào? Nếu là muốn theo tu vi bên trên vượt qua tông chủ, vậy khẳng định đến hoa thời gian thật dài, cho nên Tư Đồ Thanh Thanh quyết định mở ra lối riêng. Hứa Dương nhìn về phía trong ngực Thanh Nhi, chi tiết nói, hai canh giờ. Tư Đồ Thanh Thanh con ngươi đột nhiên rụt lại, đi đứng đều có chút như nhũn ra, bị dọa cho phát sợ, lắp bắp nói, hai canh giờ. Nàng nhất hơn nửa canh giờ, mà tông chủ lại là hai canh giờ, là nàng bốn lần, cái này còn thế nào nhường nàng mở ra lối riêng, chẳng lẽ nàng trời sinh chính là làm muội muội mệnh? Hai canh giờ đặt cơ sở. Hứa Dương bổ sung một câu. Tư Đồ Thanh Thanh không nói, tấm nát đầy đất. Nàng đây là bị hoàn toàn cho dây a. Không có chuyện gì, Hồng Loan nàng dù sao cũng là phá hư cảnh, nội tình tại cái này, mà Thanh Nhi ngươi vẹn vẹn ngừng ánh cảnh, rất bình thường, không phải thương tâm, chờ ngươi tới phá hư cảnh, ngươi khẳng định so Hồng Loan còn mạnh hơn nhiều. Hứa Dương nhẹ vỗ về Thanh Nhi phía sau lưng, ôn nhu an ủi. Ừ, chờ Đồ Nhi tới phá hư cảnh, Đồ Nhi khẳng định so tông chủ mạnh, chờ tới lúc đó, Đồ Nhi nhất định khiến tông chủ gọi tỷ tỷ. Tư Đồ Thanh Thanh ghé vào Hứa Dương trên đầu vai, nội tâm một lần nữa dấy lên đấu trí. Sư tôn nói đúng, nàng mới ngưng ánh cảnh, mà tông chủ đều đã là lao tuân giả, chính mình mặc dù hai phương diện chiến lược đều bị nghiền ép, nhưng nàng tuổi trẻ a. Hơn nữa nàng rất tự tin, tông chủ mánh khỏe tuyệt đối không có nàng nhiều. Cái này làm sao cũng không phải một loại thắng lợi đâu. DS, có miễn phí lễ vật bé bé, có lời nói, có thể đưa một cái cho Giang Giang Ba, nếu như không có, Giang Giang ngày mai hỏi lại. Canh ba đưa đến, tăng thêm tiến độ, 12500, 14000. Chương 188, ngoan ngoãn, tâm sự nặng nề chương 188, ngoan ngoãn, tâm sự nặng nề sư tôn, Đồ Nhi đi cố gắng tu luyện. Tư Đồ Thanh Thanh ý chí chiến đấu sục sôi nhìn về phía Hứa Dương. Đi thôi. Hứa Dương tại trên trán nàng ba một ngụm, liền thả nàng rời đi. Chờ Tư Đồ Thanh Thanh thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trước mắt, Hứa Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn muốn cho là tại mấy cái Đồ Nhi bên trong, Thanh Nhi hẳn là khó khăn nhất hống, nói không chừng còn muốn cùng chính mình náo một chút khó chịu, không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy liền hung tốt. Lại một lát sau, ngoài cửa truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân. Hứa Dương bung ra thần thức, chỉ thấy Tiểu Ngũ đứng ở ngoài điện do dự, dường như đang suy nghĩ đến cùng muốn hay không tiến đến. Kẹt kẹt, cửa bị mở ra. Một bộ hắc bảo Hứa Dương đứng ở bên trong cửa, khoảng cách Tần Khả Uyển chỉ có gang tấc khoảng cách, hắn cười hỏi, "Uyển Nhi, ngươi lén lén lút lút đứng ở ngoài cửa thời gian dài như vậy, là muốn làm cái gì?" Tần Khả Uyển thấy nhà mình sư tôn phát hiện mình, trực tiếp một đầu nhào vào Hứa Dương trong ngực, hai tay ôm chặt lấy eo, mang theo tiếng khóc nước nở nói, "Sư tôn, Đồ Nhi đã nghe nói ngài cùng tông chủ ở giữa sự tình, ngài có phải hay không bị cơ gia bắt buộc? Nếu thật là bị cơ gia bắt buộc, ngài liền nói cho Đồ Nhi. Cùng lắm thì Đồ Nhi mang ngài về Bất Lao Thần Sơn, kia cơ gia lợi hại hơn nữa, cũng không dám tới Bất Lao Thần Sơn khu vực Dương Ai." Bị ép, Hứa Dương nháy nháy mắt, không nghĩ tới Tiểu Ngũ cái này ăn hàng, vẫn rất có thể suy nghĩ lung tung, hắn sờ lên Tiểu Ngũ đầu, cười nói, "Uyển Nhi, ngươi suy nghĩ nhiều, vi sư cùng Hồng Loan là lưỡng tình tương duyệt, không tồn tại bị ép cái này nói chuyện." "Thật hay giả?" "Sư tôn, ngài không nên lừa gạt Đồ Nhi." Tần Khả Uyển ngẩng đầu, nhìn qua nhà mình sư tôn, bán tín bán nghi nói, "Làm sao có thể là giả? Uyển Nhi, ngươi cảm thấy trên đời này có thể khiến cho vi sư túi đầu thế lực sao?" Hứa Dương rỗi ra ngón tay gõ gõ Tần Khả Uyển cái trán. Nói như vậy cũng đúng, thật là Tần Khả Uyển che lấy trán của mình, nhìn về phía nhà mình sư tôn, ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi, mắt sắc lộ ra nhàn nhạt yêu thương. Nhưng mà cái gì? Không có gì, đã sư tôn không phải bị ép buộc, kia Đồ Nhi an tâm. Tần Khả Uyển ra vẻ kiên cường nói, nhưng trong hốc mắt mở mịt hơi nước nhàn nhạt, lại là đưa nàng đấy lòng cảm xúc toàn bộ đều bạo lộ ra, căn bản không che giấu được thất lạc. Mắt thấy Tiểu Ngũ vẻ mặt cô đơn liền muốn rời khỏi, Hứa Dương lập tức giữ chặt nàng, thế nào nhà ta Tiểu Ngũ nhìn liền cùng muốn khóc dường như. Lúc đầu Tần Khả Uyển đã muốn khóc, nghe được sư tôn lời nói, nàng vẻ mặt lập tức không kềm được, nhếch môi, nước mắt như mưa nói, "Ô ô ô, ngài cùng tông chủ kết thành đạo lữ, có phải hay không liền mang ý nghĩa Đồ Nhi liền cũng đã không thể ăn đại linh quả?" "Uyển Nhi, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy?" Hứa Dương nhìn chằm chằm Tiểu Ngũ, mắt nhìn lấy nước mắt liền phải theo gương mặt chảy xuống, hắn vội vàng cầm ra khăn xoa xoa. Nô Tần Khả Uyển bất ức nhếch môi, nước nở nói, "Tông chủ có thể bá đạo, ngài cùng với nàng kết thành đạo lữ, nàng khẳng định không nguyện ý Đồ Nhi nói đến một nửa." Tần Khả Uyển nói không được nữa, nàng chờ tại Thanh Minh Tông mấy năm này, đối cơ Hồng Loan tính nết coi như hiểu rõ, đối phương một khi coi trọng thứ gì, liền tuyệt đối không được người bên ngoài nhúng chạm, quả thực chính là một nhà độc tài. Nàng tu vi không bằng tông chủ, tiềm thức liền cho là mình khẳng định tranh bất quá đối phương. Nàng không nguyện ý vô dụng, vi sư đã đem nàng trị đến ngoan ngoãn. Hứa Dương trấn an nói, "Ngoan ngoãn?" hai mắt đẫm lệ Tần Khả Huyền nghe được bốn chữ này, đầu tiên là sững sờ, sau đó cùng nghĩ đến cái gì đó, gương mặt hiện hiện một mặt đỏ hồng. Sư tôn có ý tứ là, cho dù ngài cùng tông chủ kết làm đạo lữ, đồ nhi cũng có thể ăn đại linh quả. Không nhất định, phải xem vi sư tâm tình tốt, liền để ngươi ăn đại linh quả, tâm tình không tốt, liền không cho ăn. Hứa Dương nghiêm túc nói, cái kia sư tôn lúc nào thời điểm tâm tình sẽ tốt? Vừa nghe đến có thể ăn đại linh quả, xem như ăn hàng Tần Khả Huyền tiếng khóc im bặt mà dừng, đầy mắt mong đợi nhìn về phía Hứa Dương. Hiện tại tâm tình liền rất tốt. Hứa Dương vừa nói xong, Tần Khả Huyền liền cùng chú mèo ham ăn dường như, nào về phía đại linh quả, bưng lấy đại linh quả cắn mấy miệng, lúc này mới hài lòng bưng ra. Lần này vui vẻ a. Hứa Dương xoa xoa trên mặt nước bọt, nhìn xem Tần Khả Huyền, trên mặt lộ ra cương chiều cười. Tần Khả Huyền làm sao có thể không vui, nàng lúc đầu coi là về sau đều ăn không được linh quả đâu, không nghĩ tới chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Vui vẻ, đặc biệt vui vẻ, sư tôn, đồ nhi không phải rời ngài, đi đi. Nói, Tần Khả Huyền lênh lợi rời đi, cùng nhỏ tựa như thỏ. Hứa Dương đưa mắt nhìn Tiểu Ngũ rời đi, trong lòng suy nghĩ, Thanh Nhi cùng Tiểu Ngũ đều không tốt, hiện tại chỉ còn lại Tuyển Nhi cùng Ngọc Nhi. Ngọc Nhi vốn là biết được chính mình cùng Hồng Loan quan hệ, cho nên nàng chắc chắn sẽ không tìm đến mình, nói cách khác, hiện tại chỉ còn lại Tuyển Nhi. Dựa theo Tuyển Nhi tính cách, nàng đoán chừng sẽ không tới tìm chính mình, bởi vì nàng là Tử Vân Phong nhất nhu thuận hiểu chuyện Đồ Nhi, tuyệt đối không muốn cho sở hữu cái này làm sư tôn thêm phiền toái, cho nên dù là nàng để ý việc này, cũng biết giấu ở trong lòng. Hứa Dương chờ đợi thời gian thật dài, vẫn không có nhìn thấy Tuyển Nhi thân ảnh, dứt khoát đứng dậy, tự Tử Vân Điện bay lượn mà ra, hướng phía Dương Nguyên Cư mà đi. Lúc này, Dương Nguyên Cư, Nguyên Cấu toàn một bộ áo bào đen, trong ngực ôm Tử Tiêu, tâm sự nặng nề nghĩ đến một sự kiện. Sư tôn cùng tông chủ vô thanh vô tức kết thành đạo lữ. Vậy mình cùng sư tôn ở giữa lại là quan hệ như thế nào? Sư tôn lại là ý kiến gì chính mình? Nàng hiện tại tâm tư như là cỏ dại đắp lên, rối bời, muốn đi Tử Vân Điện tìm sư tôn, nhưng lại không biết làm như thế nào hỏi ra lời, cũng không biết nên lấy loại nào thân phận. Nguyên Cấu toàn rất muốn giả bộ như không biết rõ việc này, liền giống như thường ngày, cho sư tôn giải độc, làm một cái nhu thuận đồ nhi, nhưng căn bản làm không được, trong lòng liền cùng mọc rễ kim châm dường như, đặc biệt đau nhức. Ta đây là thế nào? Ngày bình thường có thể là sư tôn giải độc, đã rất khá. Làm một đồ nhi, chẳng lẽ còn phải hướng sư tôn yêu cầu một cái danh phận sao? Nguyên Cấu toàn nuốt nuốt mi tâm của mình, mong muốn tự thuyết phục chính mình, dù sao nàng dù nói thế nào, cũng chỉ là một cái đồ nhi, vô luận là tu vi hay là thân phận, cũng không sánh nổi đến từ cơ gia cơ Hồng Loan. Đúng lúc này, một thân ảnh đi đến. Nguyên Cấu toàn trong lòng siết chặt, lưng eo thẳng tắp ngồi ngay ngắn, nhìn về phía người đến, trên mặt miễn cưỡng lộ ra một vệt nụ cười, "Sư tôn, ngài sao lại tới đây?" Hứa Dương chỗ nào nhìn không ra nhà mình cái này đại đồ đệ tâm tư, đi qua ôm lấy nàng, trên mặt xin lỗi nói, "Tuyển Nhi, là vi sư có lỗi với ngươi, không có đem vi sư cùng Hồng Loan quan hệ cáo chi với ngươi." "Sư tôn nói cái gì đó? Ngài với ai kết thành đạo lữ, là tự do của ngài, bất luận là ai, Đồ Nhi đều sẽ chúc phúc." Nguyên Cấu toàn quay đầu đi, không nhìn tới nhà mình sư tôn, cắn môi nói, chợt nghe xong giống như không có vấn đề gì, nhưng cẩn thận nhấm ướt, liền có thể nghe ra đại đồ đệ trong lời nói u ám chi ý. Hứa Dương cân nhắc một chút, ôm đại đồ đệ, ôn nhu nói, "Vi sư biết Tuyển Nhi đang giận ta." Chương 189, chính cung chi tư, mới không tức giận. Chương 189, chính cung chi tư, mới không tức giận. Ngài là sư tôn, Đồ Nhi sao dám sinh mạch khí? Nguyên Cấu toàn con ngươi thanh lãnh, môi đỏ khẽ mở, ngựa khí mang theo hờn dỗi ý vị. Cái này còn gọi không tức giận? Luôn luôn đối người khác không khách khí, đối với hắn người sư tôn này dịu dàng như nước Tuyển Nhi, hiện ở trên mặt lại là một chút nụ cười đều không có, hiển nhiên là khí không nhẹ. Nhưng bởi vì tính cách cho phép, cho nên sẽ không giống cái khác Đồ Nhi như thế, đem tâm tình của mình treo ở trên mặt. Cho nên Hứa Dương nhất định phải đổi loại phương thức đến hống Đồ Nhi. "Tuyển Nhi, ngươi tại vi sư trong lòng, không chỉ là Đồ Nhi." Hứa Dương nắm chặt đại đồ đệ tay, nhéo nhéo, vừa cười vừa nói. Nguyên Cấu toàn trầm mặc không nói, xoay đầu lại, nhìn về phía Hứa Dương, đáy mắt mơ hồ có một vẻ chờ mong. "Ngươi nhưng vẫn là ta Tử Vân Phong đại quản gia." Hứa Dương chân thành nói. Nghe được câu này, Nguyên Cấu toàn thanh lãnh gương mặt cứng đờ, đáy mắt lướt qua một tia thất vọng. Tại sư tôn trong lòng, chính mình chỉ là Tử Vân Phong đại quản gia sao? Vừa nghĩ tới ngày sau, sư tôn cùng tông chủ song túc song phi, du sơn ngoạn thủy, chính mình lại chỉ có thể lưu tại Tử Vân Phong trông coi các sư muội, lòng của nàng liền biến có chút bấn bẻ, khó chịu tâm tình đều nhanh muốn lộ rõ trên mặt. Nhưng cái này giống như cũng không thể trách sư tôn, dù sao đây là chính nàng vẫn đang làm chuyện, cũng coi là gieo gió gặt bão. Đỗ Nhi nhiều tạ ơn sư tôn coi trọng, thân làm Tử Vân Phong đại quản gia, cho dù sư tôn không tại Tử Vân Phong, Đỗ Nhi cũng nhất định sẽ quản lý tốt phong bên trong tất cả sự vụ. Nguyên Cấu toàn đều không biết mình là lấy như thế nào ngữ khí nói ra lời nói này, ngược lại đang khi nói chuyện, nàng gắt gao đè nén tâm tình của mình, tận lực nhường thanh âm run rẩy nghe bình ổn. Hứa Dương có thể cảm nhận được đại đồ đệ ngón tay có lực lượng truyền đến từ trên đó, đều không cần muốn, lúc này Tuyển Nhi nội tâm khẳng định rất dãy rủa, rất khó chịu, vô luận như thế nào hắn đều phải mau chóng nghĩ biện pháp không tốt. "Tuyển Nhi, vi sư nói có thể cùng ngươi suy nghĩ không phải một cái ý tứ." Hứa Dương chầm chậm lên trước mặt mềm mại đáng yêu gương mặt, mang trên mặt ôn hòa ý cười, giải thích nói: "Vi sư có ý tứ là, Tuyển Nhi ngươi không chỉ có quan tâm, còn rất hiền lành, trọng yếu nhất là có chính cung phong phạm, có thể đè ép được sư muội của ngươi nhóm." "Chính cung phong phạm?" Nguyên Cấu toàn vẻ mặt có chút hoảng hốt, thật giống như chính mình nghe lầm như thế. "Đúng a, kỳ thật tại vi sư trong lòng, ngươi chính là chính cung không có hai nhân tuyển." Hứa Dương đương nhiên nói. Nguyên Cấu toàn nội tâm nhắc lên một hồi gợn sóng, không nghĩ tới sư tôn dĩ nhiên thẳng đến đều xem nàng như làm chính cung đến đối đãi, nàng vừa định mặt lộ vẻ vui sướng, nhưng chợt nhớ tới tông chủ, liền đem vui sướng cưỡng ép kiềm chế dưới đáy lòng, hỏi: "Đồ nhi là chính cùng, người tông chủ kia có thể bằng lòng sao?" "Tuyền nhi, ngươi cảm thấy chỉ bằng vi sư năng lực, Hồng Loan nàng có thể không đáp ứng sao?" Hứa Dương luốt luốt đại đồ đệ yếu đuối không xương tay, nhìn xem gần trong gang tấc thanh lãnh dung nhan, chân thành nói: "Hiểu không dưới 10 lần động nguyên cấu toàn, há có thể nghe không ra nhà mình sư tôn nói bóng gió?" Bá đến một chút, mặt liền đỏ lên, nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói: "Không, không biết rõ sư tôn đang nói cái gì. Thật không biết, hay là giả không biết rõ, nếu như thật không biết, vậy vi sư sẽ phải nhường Tuyền nhi biết." Hứa Dương con ngươi danh manh nói, hắn liền phải ôm trầm đại đồ đệ đầu gối, đứng dậy, lấy hành động để chứng minh năng lực của hắn. Nguyên Cấu toàn bị nhà mình sư tôn động tác dọa sợ, nàng đội vàng đỡ lấy đầu vai, kinh hoàng nói: "Sư tôn, không được, lần trước giải độc, đồ nhi thụ thương, hiện tại còn chưa có khỏi hẳn đâu." Hứa Dương một lần nữa ngồi xuống lại, thần sắc nghiêm túc nhìn xem trong lực đại đồ đệ, chất vấn nói: "Ngươi lần trước tại sao không nói?" Nguyên Cấu toàn cúi đầu, liền cùng làm sai sự tình hài tử, thanh âm kiếp được nói: "Đồ nhi lo lắng giải độc không hoàn toàn, sư tôn thân thể sẽ xảy ra vấn đề, cho nên đồ nhi mới không nói hồ nháo." Hứa Dương trách móc một tiếng, chợt dò xét bắt nguồn từ nhà đồ nhi thương thế. Hắn vẫn luôn đem Tuyền Nhi coi như hình lục giáp chiến sĩ đến đối đãi, cho nên giải độc lúc cũng không có nhiều chú ý, chỉ lo chính mình. Từ điểm này đến xem, hắn cái này làm sư tôn quả thực nghiêm trọng thất trách, cần bản thân kiểm điểm. Nhà mình sư tôn động tác thực sự dịu dàng, nhường Nguyên Khấu toàn đã thẹn thùng lại cảm động. Ngay sau đó, một dòng nước cấm dọc theo phần bụng hướng phía miệng vết thương chảy xuôi mà đi, cơ hồ là trong nháy mắt, nàng cũng cảm giác thương thế của mình khôi phục, ngoại trừ có một chút điểm ngứa, cái khác bất kỳ cảm giác khó chịu nào không có. Lần sau nhất định phải đối vi sư rằng à, ngươi không đau lòng chính mình, vi sư còn đau lòng ngươi đây. Hứa Dương méo méo Tuyền Nhi gương mặt, tiểu trường đại giới nói: "Ân." Nguyên Khấu toàn nhẹ gật đầu, trong nội tâm nàng mềm mại không hiểu bị xúc động. Mặc dù sư tôn lời nói nghe dữ dằn, nhưng nàng lại có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được sư tôn quan tâm. Sư tôn là thật sợ hai chính mình không thương tiếc thân thể, cũng là thật tâm thương mình. Nàng đôi mắt có chút lấp lóe, không biết do suy nghĩ cái gì, do dự một lát, đột nhiên nàng nhìn về phía nhà mình sư tôn, ánh mắt kiên định nói: "Sư tôn, Đồ Nhi thương thế đã tốt, giống như có thể cái đầu của ngươi, tốt vết sẹo quên đau nhức đúng không?" Hứa Dương tức giận trừng đại đồ đệ một cái, nói: "Vừa rồi vi sư chính là đang trêu chọc ngươi vui vẻ, ngươi đem vi sư làm cái gì, có sức lực không có chỗ làm trâu được tinh sao?" "Trâu được tinh? Chẳng lẽ không đúng sao?" Nguyên Cấu toàn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, to gan nhìn về phía nhà mình sư tôn, hỏi ngược lại. Đây là nàng lần thứ nhất mạnh miệng, vẫn rất nhường Hứa Dương kinh ngạc, hắn không khỏi nhìn nhiều Tuyền Nhi hai mắt, đưa tay sờ sờ cái mũi của nàng, nói: "Tuyền Nhi, ngươi cho rằng đối vi sư sử dụng phép khích tướng, vi sư liền sẽ mắc lừa sao?" Nói lên phép khích tướng, Hứa Dương sớm đã dùng án, tự nhiên rất dễ dàng xem thấu Tuyền Nhi ý đồ. "Không phải phép khích tướng, Đồ Nhi chính là tại ăn ngay nói thật." Nguyên Khấu toàn lắc đầu, một đôi con ngươi như nước nhìn qua Hứa Dương, quả thực hồn siêu phế lạc. "Tinh tưởng liền tốt, cho nên ngươi đến." Nô Hứa Dương lúc đầu còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị nhà mình đại đồ đệ tập kích bất ngờ, trực tiếp ngăn chặn miệng, lời gì đều nói không ra miệng. Hắn giơ tay lên, vốn định đem đại đồ đệ cho dịch chuyển khỏi, dù sao thương thế bởi bạn, hắn nếu là không kịp chờ đợi chính phạt, vậy hắn người sư tôn này cũng quá vô lương. Kết quả, tay cũng bị Tuyền Nhi bắt được, gắt gao nhấn tại một bên. Tuyền Nhi thái độ dị thường cứng ngạnh, nhìn liệu bộ này, hôm nay độc này đúng sai hiểu không thể. Nguyên Khấu toàn nâng lên ngập nước tầm mắt, nhìn qua Hứa Dương, ngữ khí quật cường nói: "Lần này không phải Đồ Nhi là ngài giải độc, mà là sư tôn ngài là Đồ Nhi giải độc." "Hô, Đồ Nhi ngươi cũng cần giải độc." Hứa Dương bị buồn bực đến thật vất vả có thể thở một hơi. "Đương nhiên, ngài cũng không biết, Đồ Nhi biết được ngài cùng tông chủ sự tình, Đồ Nhi nội tâm có nhiều bực bội, nhiều phiền muộn, nhiều sinh khí. Mới không tức giận, ta vẫn luôn đem mình làm Đồ Nhi." "Tuyền Nhi, ngươi đây là tại mạnh miệng sao?" "Đồ Nhi miệng có cứng hay không quan trọng, chỉ cần sư tôn tâm không cứng rắn là được rồi." Chương 190, thứ ba sát trận, uống vào hớp trà. Chương 190, thứ ba sát trận, uống vào hớp trà. Sư tôn, có phục hay không? Nguyên Khấu toàn khoe khoang lấy cái cằm, nhìn qua nhà mình sư tôn, vẻ mặt cùng đắc thắng tướng quân dường như, cưỡi tại ngựa cao to bên trên, đắc ý dâng trào. Tuy nói vị tướng quân này trải qua mấy canh giờ chinh chiến, đã đi tới kiệt lực biên giới, nhưng vẫn là duy trì lấy tinh lực dồi dào tư thế, tựa như là muốn chứng minh cái gì. "Phục, nhà ta Tuyền Nhi thật lợi hại." Hứa Dương làm bộ bị chơi đùa thở hổng hộc. Vì hống tốt Tuyền Nhi, tạm thời bị ép một đầu, nhường nàng vui vẻ, đối Hứa Dương mà nói, cái này cũng không mất mặt. Nguyên Khấu toàn nhìn ra nhà mình sư tôn là đang diễn trò, nhưng nàng lại vui vẻ chịu đựng, thanh lãnh gương mặt hiện hiện một vẻ ý cười, thật giống như núi tuyết phía trên băng liên nở rộ, đẹp đến mức tuyệt trần. Đồ Nhi có thể hàng phục sư tôn, chính như sư tôn lời nói, Đồ Nhi có chính cung chi tư. Vừa rồi giải độc quá trình bên trong, nhà mình sư tôn cũng đem tông chủ chiến lực cùng với nàng giảng, đây mới là thúc đẩy nàng không ngừng chinh phạt động lực. Xác thực như thế. Hứa Dương ngồi dậy, rất là đồng ý nói. Nguyên Khấu toàn thấy nhà mình sư tôn như thế cổ động, rất thẳng thắn ba hắn một ngụm, ngay sau đó nghĩ đến một chuyện, bày ra đứng đắn vẻ mặt dò hỏi: "Sư tôn, kia Huyền Vũ đại thánh ban tiếng muốn ngài tự sát, cũng muốn ngài đem kia Huyền Vũ hoàng thần hồn hoàn hảo không chút tổn hại hoàn trả cho hắn, ngài muốn làm thế nào?" Hứa Dương vẫy tay, một cái ấm trà rơi vào trong tay, cho An Tuyền Nhi một ngụm, nói: "Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, như kia Huyền Vũ đại thánh thật dám đến, vậy liền để hắn có đi không về. Một cái lao ô quy, nếu là nấu canh uống, khẳng định đại bổ." Nguyên Khấu toàn vừa muốn đem nước trà nuốt vào miệng bên trong, đột nhiên nhà mình sư tôn xuống tới, ý tứ rất ngay thẳng, nhường hắn cũng tới một ngụm. "Nào có dạng này, Nàng ngửa đầu tiến đến sư tôn bên miệng, đem nước trà đổ cho hắn hơn phân nửa, lúc này mới nuốt xuống, vẻ mặt cực kỳ chân thành nói, sư tôn, có thể không thể buông lòng cảnh giác, kia Huyền Vũ đại thánh đã dám không nhìn cơ ra, đối với ngài nói nghiêm túc, khẳng định là có chuẩn bị. Đỗ Nhi đã cùng mấy cái sư muội nói qua, để các nàng riêng phần mình liên hệ trong nhà, nhìn có thể hay không phái ra mấy vị cường viện đến giúp đỡ sư tôn đối kháng kia Huyền Vũ đại thánh. Tuyền Nhi, ngươi quả thực chính là ta hiền nội trợ, tới uống trà. Hứa Dương trong ngực ôm Tuyền Nhi, một bên nuốt nước trà, vừa nói, bất quá, kỳ thật ta cũng không sợ kia Huyền Vũ đại thánh, cho dù hắn có chuẩn bị, có mưu tính, nếu như hắn thật muốn tới san bằng Thanh Minh Tông, hắn sẽ chết rất thê thảm. Sư tôn, ngài chuẩn bị gì? Nguyên Cấu Toàn có chút duy trì không được, kết lực phía dưới, cả người đều dựa vào Hứa Dương trong ngực, ánh mắt lấp lóe, hiếu kỳ hỏi. Đối nhà mình Đỗ Nhi, Hứa Dương cũng không có cái gì tốt giấu giếm, hắn tùy ý nói, đệ tam sát trận, Tuyền Nhi ngươi nghe nói qua không có? Tự nhiên nghe nói qua, chính là giữa thiên địa kinh khủng nhất sát phạt đại trận một trong, từng bị Táng Tiên Đế năm giữ, bằng vào trận này giết chết đếm rõ số lượng tôn tiên đế, uy năng có lượng. Sư tôn ý của ngài, không phải là ngài Nguyên Khấu Toàn nhìn qua nhà mình sư tôn, con ngươi có chút co bảo, ánh mắt có chút chấn kinh. Ngươi nghĩ không sai, vi sư đối đệ tam sát trận hơi có nghiên cứu, hai ngày này, vi sư đã tại Thanh Minh Tông các nơi mình khắc đạo văn, chỉ đợi Huyền Vũ đại thánh tiến đến. Vi sư ngược lại muốn xem, cái này Huyền Vũ đại thánh có thể mang đến nhiều ít cường giả, trước đi tìm cái chết. Hứa Dương khẽ miệng có chút dương lên, hiện ra ý cười. Hắn lấy Thiên Hoang Phù Đồ Tháp là trận nhãn, bố trí đệ tam sát trận, uy năng đủ để rào sát đại thừa cảnh cường giả, lại thêm hắn có thể khiêu chiến vượt cấp vô thượng chiến lực, lúc này mới có thể không nhìn Huyền Vũ đại thánh khiêu khích. Tất cả âm mưu quỷ kế tại đệ tam sát trận trước mặt đều là vô dụng tiến hành. Đối với nhà mình sư tôn có thể nắm giữ đệ tam sát trận chuyện này, Nguyên Cấu Toàn cũng chỉ là nho nhỏ chấn kinh, dù sao nhà mình sư tôn chính là ngút trời kỳ tài, cho dù là bất thế gia yêu nghiệt quái thai đều không lên nhà mình sư tôn. Sư tôn đã có chuẩn bị, Đồ Nhi an tâm, bất quá, Đồ Nhi vẫn là đến cầu mời gia tộc để bọn hắn phái ra giúp đỡ. Nguyên Cấu Toàn trầm trước một lát, nhìn qua nhà mình sư tôn, ngữ khí kiên định nói, nàng có chính mình suy tính. Lần trước, nàng cùng sư tôn tiến về Bạch Đế Thành, tại sư tôn chưa từng biểu hiện ra thực lực của mình lúc, những cái kia tiên tộc truyền nhân tất cả đều đem sư tôn coi như không có bối cảnh, không có chỗ dựa phàm tục yêu nghiệt. Nàng xem như Đồ Nhi, há có thể nhìn người bên ngoài như vậy xem nhẹ nhà mình sư tôn. Bởi vậy lần này, nàng không vì cái gì khác, chỉ vì để cho thiên người phía dưới cũng biết, nhà mình sư tôn cũng không phải là không có chỗ dựa, ở phía sau hắn còn có các nàng những này Đồ Nhi xem như chèo chống. Hứa Dương minh bạch nhà mình Đồ Nhi tâm ý, tự nhiên là sẽ không mất hứng cự tuyệt, nói đùa, vạn nhất vị sư không có địch qua kia Huyền Vũ đại thánh, đến lúc đó còn mời Tuyền Nhi cứu vi sư một mạng phi phi phi, sư tôn, ngài cũng không thể nói loại này hối tức giận. Nguyên Cấu Toàn liền phi mấy ngụm, oán trách trợn nhìn Hứa Dương một cái. Ha ha ha, ai bảo vi sư miệng không có bị ngăn chặn, kìm lòng không được liền muốn nói chút mê sảng. Hứa Dương đã không phải là ám hiệu, mà là đặc biệt ngay thẳng chỉ rõ. Nguyên Cấu Toàn nghe xong, anh hai đều có chút đỏ lên, lắp bắp nói, sư tôn, ngài thế nào còn không có lời còn chưa nói hết, liền bị Hứa Dương dùng trà ấm ngăn chặn miệng, rót mấy ngụm, cười tủm tỉm nói, vi sư khát nước, muốn uống mấy ngụm nhập khẩu trà thế nào? Ngông nô. Nguyên Cấu Toàn phồng lên cái má, nhìn lấy mình sư tôn, ánh mắt vừa thẹn lại giận, ngựa khí nói hàm hồ không rõ. Hứa Dương lúc này đưa tới, đem nước trà nhận lấy, tinh tế nhấm nháp về sau, chép miệng, cảm thán nói, không hổ là nhập khẩu trà, ngoại trừ trà kèm theo mùi thơm ngát, còn có một cố điểm hương vị sư tôn, ngài nói cái gì đó? Nguyên Cấu Toàn đêm mi thuận nhãn, xấu hổ kém chút dậm chân. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới nhà mình sư tôn vậy mà yêu thích cái này, vốn cho rằng sư tôn làm ớn. Kết quả là chính nàng nghĩ lầm, nhưng cái này cũng không thể trách nàng, dù sao sư tôn luôn luôn nóng lòng này, cái này mới đưa đến nàng theo bản năng. Tuyền Nhi, lại đến một ngụm. Hứa Dương cười tủm tỉm nói. Nguyên Cấu Toàn gương mặt xinh đẹp nóng bỏng, còn cần không? Đương nhiên, lúc này mới mấy ngụm, vi sư còn không có giải khát đâu. Hứa Dương ly trực khí chẳng nói. Sư tôn, ngài liền không thể trực tiếp uống sao? Nguyên Cấu Toàn hai gò má ửng hồng, nhăn nhó nói. Cái này không Tuyền Nhi miệng bên trong càng ngọt sao? Hứa Dương liền biết đại đồ đệ thích nghe cái này, điên cuồng dùng ngôn ngữ treo chọc lấy. Tại Hứa Dương ngọt ngào thế công hạng, Nguyên Cấu Toàn căn bản là nhịn không được mấy hiệp, tiếp nhận nhà mình sư tôn trong tay ấm trà, uống một miệng lớn, nhìn về phía nhà mình sư tôn, có chút hất cằm lên, vũ tiệp nhẹ nháy, đôi mắt bên trong hình như có ba quang liễm diễm. Hứa Dương thấy nhà mình Đồ Nhi như thế hiểu chuyện, nội tâm rất là vui mừng, vừa muốn tiến tới tiếp nhận. Sư tôn, ngài có đây không? Một đạo yếu ớt thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Đang chuẩn bị ném uy nhà mình sư tôn Nguyên Cấu Toàn, đang nghe thanh âm này thời điểm, bật lên bước, trong nháy mắt liền theo Hứa Dương trên đùi đứng lên. Chương 191, gió rít đến nhà, toàn lực ứng phó. Chương 191, gió rít đến nhà, toàn lực ứng phó. Nguyên Khấu Toàn rời đi nhà mình sư tôn đuổi thời điểm, mới phản ứng được, chính mình thật là sư tôn chỉ định chính cung, thế nào có chút điểm gió thổi cỏ lay, liền cùng như làm tặc. Nàng cảm thấy mình khẳng định là tâm tính còn không có chuyển biến tới, một phương diện khác, đối mặt sư muội, vẫn là đại sư tỷ cái thân phận này tương đối tốt dùng. Trưởng tỷ như mẹ. Nguyên Khấu Toàn tìm cho mình lấy cơ sau, liền ngoan ngoãn đứng ở sư tôn sau lưng, thuận tiện cầm ấm trà, cho nhà mình sư tôn rót một chén trà. Sư tôn, uống trà. Hứa Dương nhìn chằm chằm Nguyên Khấu Toàn bên môi son phấn, vi sư muốn uống nhập khẩu trà. Thấy nhà mình sư tôn đều lúc này còn đang đùa giỡn chính mình, lập tức trên mặt nhiễm lên một vệt đỏ ửng, đưa tay nhẹ nhàng tại dày rộng lưng bên trên đánh một cái, liền cùng tiểu tình lữ ở giữa đang đánh tình mắng thú, lại nói, Liêu sư muội còn ở bên ngoài đâu? đợi đến nàng đi, ta nhường sư tôn uống đủ nguyên khấu toàn thanh âm càng nói càng nhỏ, nhưng đằng sau trực tiếp liền không ra. Hứa Dương cũng biết lại trêu chọc xuống dưới, đoán chừng Tuyền Nhi sẽ xấu hổ không mặt mũi gặp người, đến tìm một cái lỗ chui vào mới được. Lúc này khôi phục nghiêm mặt, ngồi nghiêm chỉnh nói, tiểu bi phòng, vào đi. Môn ngoại đệ tử ăn mặc liễu bi phòng, nghe được nhà mình sư tôn thanh âm, vẻ mặt có chút kích động. Nàng vừa rồi đi Tử Vân Điện nhìn qua, sư tôn không tại, nghĩ nghĩ, trong khoảng thời gian này, giống như sư tôn chỉ cần không tại Tử Vân Điện, tuyệt phần lớn thời gian đều tại Dương Nguyên Cư, thế là nàng liền hướng phía đại sư tỷ trụ sở chạy đến. Như nàng sở liệu, sư tôn tại đại sư tỷ nơi này, nàng không có bùa hụt. Liễu Bi Phong đội vàng đi vào trong nhà, cung kính hành lễ nói, Bi Phong, gặp qua sư tôn, gặp qua đại sư tỷ. Tiểu Bi Phong, không cần đa lễ như vậy nghi, rõ ràng mới 16 tuổi, thế nào cùng thư viện tiên sinh dường như. Hứa Dương nhìn lướt qua Liễu Bi Phong mặc, phát hiện toàn bộ Tử Vân phòng, liền nàng mặc thanh minh tông phát ra thân chuyển phục sức, không khỏi cười nói. Liễu Bi Phong bị nhà mình sư tôn trêu ghẹo, không biết nên thế nào đáp lại, giật giật bờ môi, nửa ngày không có phun ra một chữ, gương mặt ngược là có chút đỏ lên. Sư tôn, Đồ Nhi cũng là cảm thấy Liêu sư muội dạng này rất tốt, toàn bộ Tử Vân phòng, duy chỉ có Liêu sư muội nhất giống người đệ tử, hơn nữa có nàng tại, cũng có thể thúc giục một chút sư muội của hắn nhóm, thì như Tiết sư muội, cũng là bởi vì Liêu sư muội tại tu vi đổi kịp nàng, bởi vậy mới tức giận phấn đấu nguyên khấu toàn dùng thưởng thức ánh mắt nhìn qua Liêu Bi phòng, nếu là nói toàn bộ Tử Vân phong thân truyền đệ tử bên trong, nàng thích nhất là cái nào sư muội, trước đó là Yêu Yêu. Cái kia tiểu hồ ly, hiện tại sao, không hề nghi ngờ là Liêu Bi phòng. Không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì Liêu Bi phòng giữ khuôn phép, cũng không gây chuyện, hơn nữa cần tại tu luyện, cơ bản trên một tháng có 25 ngày đều tại tu luyện, thời gian còn lại thì là nhằm vào trên việc tu luyện hoang mang, thỉnh giáo sư tôn hoặc là các sư tỷ. Dạng này phẩm hạnh giỏi nhiều mặt tiểu sư muội, nàng cái này làm đại sư tỷ như thế nào không thích, còn lại là tại có Tiết Cẩm Lý cái này lăn lộn thế ma vương mạnh mẽ so sánh, nàng liền càng ưa thích vị tiểu sư muội này. Nghe Tuyền Nhi nửa câu đầu, Hứa Dương kém chút cho là mình cùng cái khác Đồ Nhi nhóm chuyện cũng sự việc đã bại lộ, còn tốt Tuyền Nhi trọng điểm không phải nửa câu đầu, mà là nửa câu sau. Hứa Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Liêu Bi Phong, cười nói, "Tiểu Bi Phong, nghe không, đại sư tỷ ngươi khen ngươi là Tử Vân Phong chăm chỉ nhất đệ tử, vi sư cũng cho là như vậy. Nói đi, ngươi tìm đến vi sư, là muốn cái gì ban thưởng sao?" "Không, không phải, Đồ Nhi tìm đến sư tôn, cũng không phải là vì muốn ban thưởng gì." Liêu Bi Phong khuôn mặt nhỏ hoảng hốt, liên tục khoát tay nói, "Động tác biên độ kỳ thật còn thật nhỏ, nhưng làm sao thiên phú dị bẩm, thần nhạc nổi sóng chập trùng, nếu để cho Tiết Cẩm Lý nhìn thấy, tất nhiên sẽ nhịn không được lộ ra vẻ hâm mộ. Nhà ngươi ta Đồ Nhi hận không thể hàng ngày hướng mình sư tôn yêu cầu tu hành tài nguyên, ta cái này Tử Vân Phong ngược lại tốt, cho tu hành tài nguyên, cả đám đều không muốn." Hứa Dương tự nhiên đem một màn này thu hết vào mắt, nhưng không có sinh ra cái gì không tốt tâm tư, nhìn về phía Liêu Bi Phong, ôn hòa cười nói, "Nói đi, tiểu Bi Phong, ngươi tìm đến vi sư có chuyện gì?" Liêu Bi Phong mặt lộ vẻ mong đợi nhìn qua nhà mình sư tôn, lấy dũng khí nói, "Lục mạch đại bỉ ít ngày nữa liền phải cử hành, Đồ Nhi muốn mời sư tôn quan chiến." Hứa Dương cười cười, không nói gì. Liêu Bi Phong thấy nhà mình sư tôn không có bằng lòng chính mình, khuôn mặt nhỏ lập tức biến khẩn trương lên, tay siết chặt góc áo, bộ dáng có chút vô phương ứng đối. Nguyên Khấu toàn hợp thời nói tiếp, thanh lãnh dung nhan hiện hiện một vệt ý cười, nói: "Liêu sư muội, kỳ thật ngươi đều không cần chuyên môn tìm đến sư tôn một chuyến, bởi vì mỗi một giới lục mạch đại bỉ, sư tôn hắn đều sẽ tiến đến xem lễ, hơn nữa còn sẽ cho lục mạch đại bỉ hạng nhất trao giải." "Sư tôn sẽ cho hạng nhất trao giải?" Liêu Bi Phong trong lòng rung động, đáy mắt hiện lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn về phía nhà mình sư tôn, dường như đang cầu xin chứng đây rốt cuộc là thật hay giả. Hứa Dương nhẹ gật đầu, "Đại sư tỷ ngươi nói không sai. Từ lúc vi sư thành lập Tử Vân Phong đến nay, mỗi một giới lục mạch đại bỉ, vi sư đều sẽ đi quan chiến. Sư tôn yên tâm, Đồ Nhi nhất định sẽ toàn lực ứng phó." Liêu Bi Phong đáy mắt lướt qua một vẻ cùng nhiệt, nắm chặt nắm tay nhỏ, ngựa khí kiên định nói: "Cái này hạng nhất, ai cũng không thể cướp đi, nàng quyết định được." Hứa Dương không muốn cho Liêu Bi Phong áp lực, hơn nữa, hiện tại Tử Vân Phong đã không cần lục mạch đại bỉ tên tuổi, chỉ cần có hắn tại, đừng nói Thanh Minh Tông, liền xem như thiên hạ ngũ vực, cũng không có người dám khinh thường Tử Vân Phong. Ôn Nhu nói: "Hết sức liền tốt, ngươi dù sao mới bái nhập môn hạ của ta không có bao lâu thời gian, coi như không có lấy được hạng nhất cũng không sao." "Không, sư tôn, Đồ Nhi nhất định sẽ thu hoạch được lục mạch đại bỉ hạng nhất, không ngã Tử Vân Phong tên tuổi, không cho sư tôn mất mặt." Liêu Bi Phong ánh mắt sáng ngời, vẻ mặt quật cường nói: "Ha ha ha, tốt, vi sư tin tưởng tiểu Bi Phong nhất định có thể thu hoạch được lục mạch đại bỉ hạng nhất, dù sao vi sư Đồ Nhi thiên phú một cái so một cái yêu nghiệt, cầm một cái lục mạch đại bỉ hạng nhất khẳng định là không đáng kể." Hứa Dương phát ra từ phế phủ cởi mở cười nói: "Ngươi trên tu hành nhưng có hoang mang, nếu là có, vi sư hiện tại liền giúp ngươi giải thích nghi hoặc." Đồ Nhi có tiến thủ tâm là chuyện tốt, Hứa Dương làm là sư tôn, nói không vui vậy khẳng định lời nói dối, ngược lại là nếu như toàn bộ Tử Vân Phong, tất cả đều là tiểu Cẩm Lý dạng này bại hoại Đồ Nhi, kia mới khiến cho người đau đầu đâu. Đương nhiên, hiện tại tiểu Cẩm Lý đã đổi tính, cái này khiến Hứa Dương vẫn rất vui mừng. "Sư tôn, Đồ Nhi thật là có mấy cái hoang mang, là liên quan tới kết đan cảnh." Liễu Bi Phong lập tức đem chính mình về việc tu hành vấn đề gặp phải, từng cái cáo chi cho Hứa Dương. Hứa Dương sau khi nghe xong, căn bản không cảm thấy là vấn đề gì, thư giãn thích ý liền đem tất cả vấn đề cho giải quyết dễ dàng. "Nhiều tạ ơn sư tôn giải thích nghi hoặc." Liêu Bi Phong trên mặt không che giấu được hưng phấn vẻ sùng kính, hướng phía Hứa Dương lại bái một cái. "Đi, vi sư truyền thụ cho ngươi, ngươi xuống dưới thật tốt tiêu hóa một cái đi." "Tốt, sư tôn." Liêu Bi Phong nhìn về phía nhà mình sư tôn sau lưng đại sư tỷ, phất phất tay, "Bái mai, đại sư tỷ, bái mai, liếu sư muội. Nguyên Khấu toàn mắt hạnh công thành nguyệt nha, giống nhau khoát tay áo. Liêu Bi Phong rất mau rời đi Dương Nguyên Cư. Hứa Dương quay đầu nhìn về phía Nguyên Khấu Toàn, đem chén trà đặt ở trong tay nàng. Tuyền Nhi, trước đó bằng lòng tốt nhập khẩu trà. Nguyên Khấu Toàn thấy nhà mình sư tôn như vậy khí gấp, đỏ mặt không thôi, mong muốn đổi ý, nhưng ở sư tôn mơ hồ ánh mắt mong chờ hạ, nàng cũng không có cách nào, đành phải cầm lấy ấm trà liền hướng miệng bên trong rót. Tấn tấn tấn. Chương 192, sáu mạch thi đấu, thế nào gặp người. Chương 192, sáu mạch thi đấu, thế nào gặp người. Thanh Minh Tông lục mạch đại bỉ, đúng hạn mà tới. Ken, ken, ken. Liên tiếp ba đạo cổ lao tiếng chuông, tại tông môn du dương quanh quẩn, gõ tỉnh các đệ tử yên lặng tâm linh. 36 phong, tất cả báo danh tham gia lục mạch đại bị các đệ tử, tất cả đều ánh mắt lửa nóng, ma quyền sát trưởng, hy vọng có thể lần này lục mạch đại bị bên trong tranh đến một cái hài lòng thứ tự. Tuy nói hạng nhất đã vô vọng, lại tranh cũng không có khả năng tranh đến qua Tử Vân Phong, nhưng hạng hai cũng rất thơm, dù sao Tử Vân Phong hạ ta vô địch cái danh này, nghe vẫn là rất dò người. Bọn hắn cơi tất cả đỉnh núi linh chu, hướng phía diễn võ trường cấp tốc tiến đến. Trong đó tự nhiên bao gồm Thiên Lôi Phong Lý Thương Huyền. Giờ này phút này, hắn vẫn như cũ đem chính mình biểu hiện được cùng trọng thương hấp hối, tuổi thọ không nhiều mà chết sớm, cả người lạnh rung nuốt ở linh chu nơi hẻo lánh, bởi vì đắc tội sư minh, cho nên không người hỏi thăm. Không phải, tiến sư minh tại sao phải bằng lòng nhường cái này quỷ bệnh lao, tham gia lần này lục mạch đại bị a? Nhường hắn lên này, vạn nhất còn chưa đánh, liền chết yểu ở trên diễn võ trường, chẳng phải là đem ta Thiên Lôi Phong mặt mũi cho mất hết. Sư đệ, ta muốn uốn nắn ngươi ý nghĩ, đầu tiên, từ lúc cái kia đáng chết Lôi Vạn Quân bị Hứa Phong chủ phát hiện hắn ma đạo gian tế thân phận sau, ta Thiên Lôi Phong thanh danh liền hoàn toàn xấu, trên cơ bản là không có gì mặt mũi. Cái khác phong, cho dù là xếp hạng hạng chót phong bên trong đệ tử, đều không muốn cùng chúng ta có quá nhiều gặp nhau, cho nên cũng không có cái gì mặt mũi có thể nói. Tiếp theo, sư minh hy vọng cái này Lý Thương Huyền chết tại diễn võ trường bên trên, nói như vậy cũng tiết kiệm sư minh tự mình độc thủ, hơn nữa cũng sẽ không có bất kỳ ma đạo gian tế hiểm nghi, có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Thì ra Yến sư minh là quyết định này à? Ta vừa rồi lắm mồm, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, sư minh, ngươi cảm thấy lần này lục mạch đại bị, chúng ta Thiên Lôi Phong có thể thu được như thế nào thứ tự, có hay không còn có thể bảo trụ lục mạch cao thượng địa vị sao? Sư đệ, giữa ban ngày liền đừng có nằm động, chúng ta Thiên Lôi Phong liền đứng đắn phong chủ đều không có, hiện tại cái kia đại diện phong chủ tu vi vừa rồi hóa thần giai đoạn trước, tại 36 phong bên trong đều là hạng chót tồn tại, làm sao có thể giữ được lục mạch một trong tên tuổi? Nói thật cho ngươi biết à, đợi đến qua một đoạn thời gian, danh tiếng thoáng qua một cái, các sư minh liền sẽ tìm cách khác thông qua gia tộc quan hệ bái nhập cái khác phong, ta thậm chí còn nghe được có vị sư minh trưởng bối cùng Tử Vân Phong vị kia Hứa Phong chủ có chút quan hệ, chờ mấy ngày nữa, vị sư minh kia liền có thể đi Tử Vân Phong làm linh nông. Thật hay giả à, đi Tử Vân Phong làm linh nông, vị sư minh kia chẳng phải là lập tức liền muốn phát đạt? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đây cũng là ta tin đồn, còn không biết tin tức này là thật là giả đâu. Thiên Lôi Phong các đệ tử tụ tập tại một đống, khe khẽ bàn luận lấy. Bọn hắn đối Thiên Lôi Phong tiền cảnh cũng không quá xem trọng, có chút bối cảnh đệ tử đã vì chính mình chuẩn bị xong đường lui. Chờ trong góc Lý Thương Huyền, liền cùng bị thiên địa vứt bỏ đồng dạng, lẻ loi trơ trọi, quanh mình không có bất kỳ ai. Hắn cúi đầu, trong mắt lấp lóe qua một sợi cừu hận, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Rất tốt, mọi thứ đều tại dựa theo ta kế hoạch như thế, tiến hành đâu vào đấy. Chỉ đợi ta đoạt được lục mạch đại bị hấp nhất, bị thái thượng trưởng lao thu làm quan môn đệ tử. Kia trước kia chịu quất đục, đều có thể cùng nhau hoàn trả. Tiến sư minh, ngươi có thể nghĩ đến ta như thế một kẻ hấp hối sắp chết, tại ngươi ngay dưới mắt, không chỉ có khôi phục thương thế, thậm chí còn có kết đan cảnh tứ trọng tu vi sao? Đây hết thảy đều là bái ngươi ban tặng, là ngươi dạy cho ta chịu đục, cái này đại ân, ta sẽ gấp trăm lần hoàn lại với ngươi. Lý Thương Huyền kìm lòng không được nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt rất là kiên nghị. Cùng lúc đó, diễn võ trường, từng đạo lưu quang tự chân trời trượt xuống, là tất cả đỉnh núi phong chủ tới. Có không ít sớm đến đây, chuẩn bị xem náo nhiệt đệ tử nhìn trên trời những cái kia lưu quang, hoảng sợ nói: "Đâu chỉ phong chủ à, quanh mình thế lực lớn nhỏ, trên cơ bản đều phái sứ giả trước tới tham gia chúng ta Thanh Minh Tông lục mạch đại bị, ngươi nhìn, cái kia cóng ở sau lưng kim rộng cự kiếm chính là Ngân Kiếm Minh đại trưởng lão. Vị kia cưỡi giao mã thì là Ngự Thú môn hình phạt trưởng lão." Còn có năm nay chúng ta Thanh Minh Tông lục mạch đại bị thế nào náo nhiệt như vậy à, bác phụ các tông các phái đều sắp xếp người tới xem lễ, những năm qua nhưng không có lớn như thế chiến trận. Ngươi Xuân à, đương nhiên là bởi vì chúng ta Thanh Minh Tông có Hứa Phong chủ à, trước kia nói chúng ta Thanh Minh Tông là bác phụ thứ nhất tông, còn có rất nhiều thế lực không đồng ý, nhưng bây giờ, bọn hắn tất cả đều hành quân lặng lẽ, trung thực đến cùng cái gì dường như. Đúng vậy à, đều là bởi vì Hứa Phong chủ một đám đệ tử đang ngồi cảm thán lấy, đồng nhiên, ngoài sơn môn có khổng lồ linh chu lái tới, dẫn tới hư không tạo nên từng đợt gợn sóng, cũng có khống chế lấy giao mã loại này kinh khủng yêu thú liên xa, tự chân trời ầm ầm sẽ qua, bất quá, bất luận là linh chu vẫn là liên xa, đều không có trực tiếp xông vào tông môn đến, mà là dừng lại tại ngoài sân môn. Liên tiếp tuổi trẻ thân ảnh từ đó đi xuống. Quần áo bọn hắn phú quý, khí chất bất phàm, toàn thân đều tắm rửa lấy thần huy, từng cái đều là nhân trung lắm vượng. Tại trường lao tiếp dẫn hạng, hướng phía diễn võ trường đi tới. Những người này hẳn là tới từ tiên tộc. Ta đi, chúng ta Thanh Minh Tông tiền đồ, mỗi năm một lần lục mạch đại bị, vậy mà đều sẽ có tiên tộc truyền nhân hạ mình đến đây xem lễ. Ngạc nhiên, lần trước Hứa Phong chủ đột phá tới phá hư cảnh lúc, có thật nhiều tiên tộc truyền nhân ngàn dặm xa xôi tới tặng lễ, thậm chí có một bộ phận còn bị ngăn ở bên ngoài. Thật hay giả? Ta lúc ấy ở bên ngoài làm nhiệm vụ, không thấy được cảnh tượng như vậy. đương nhiên là thật, cho nên ngươi có thể hay không có tiền đồ một chút, đừng nhìn thấy một cái tiên tộc truyền nhân liền muốn bị liếm, bọn hắn mặc dù là các tộc thần tử thánh tử, nhưng nhìn thấy Hứa Phong chủ, như cũng muốn rất cung kính xưng hô một câu Hứa tiền bối. Hy vọng ta tương lai cũng có thể cùng Hứa Phong chủ dường như uy áp bá phủ. Một đám đệ tử lớn tiếng nghị luận, đang nói về tới Hứa Dương lúc, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kiêu ngạo. Dù sao Thanh Minh Tông chỉ là phàm tục thế lực, lại có thể xuất hiện Hứa Phong chủ dạng này vô thượng yêu nghiệt, nhường những cái kia ẩn thế tiên tộc thánh tử thần tử chi lưu ảm đạm phai mờ, mà bọn hắn xem như Thanh Minh Tông tử đệ, tự nhiên là cùng có nguyên, cũng đem Hứa Dương coi là trong lòng mình cọc tiêu cùng mục tiêu. Tại trường lao tiếp dẫn hạ, một đám tiên tộc truyền nhân đi tới trên đài cao ngồi xuống. Bởi vì những này tiên tộc truyền nhân lẫn nhau đều biết, cho nên rất nhanh liền quen thuộc nói chuyện với nhau. Vô Địch huynh, ta nghe nói, nhà ngươi lão tổ đưa ngươi cấm túc, không cho ngươi đi ra, ngươi thế nào? Cái này tiên tộc truyền nhân hiếu kỳ nhìn về phía Doanh Vô Địch, hỏi. Nghe vậy, Doanh Vô Địch sắc mặt có chút không dễ nhìn, giải thích nói, ta vụng trộm chạy đến. Trùng hợp như vậy, ta cũng là vụng trộm chạy đến. Ha ha ha, ta cũng là. Ta cảm giác ra lão tổ là quả thực nhát như chuột, nghe được Huyền Vũ đại thánh cái kia con rùa già đối Hứa Tiền Bối nói dọa đều bù chết, cho rằng Hứa Tiền Bối khẳng định chạy không khỏi một kiếp này, bởi vậy không để cho ta tới Thanh Minh Tông, hắn cũng không nghĩ một chút, Hứa Tiền Bối đứng sau lưng ai? Một vị tiên tộc truyền nhân không chút khách khí công kích bắt nguồn từ gia lão tổ. Chính là, Huyền Vũ đại thánh mai rùa lại cứng rắn, chẳng lẽ còn có thể đỡ nổi cơ gia lão tổ? Các ngươi tin hay không, cơ gia lão tổ cũng đã đến, nói không chừng lúc này đang âm thầm xem chúng ta đâu. Xem chúng ta làm gì, hắn khẳng định là nhìn chằm chằm Huyền Vũ đại thánh a, ta cược một cái thiên giai bảo vật, Huyền Vũ đại thánh lộ diện một cái, tuyệt đối sẽ trực tiếp bị miểu sát. Ai đánh cược với ngươi? Đây không phải chung nhận thức sao? Những này tiên tộc truyền nhân tuyệt đại đa số đều là vụng trộm theo trong tộc trộm chạy ra ngoài, bọn hắn đối cơ đạo huyền rất tự tin, cho rằng có lao nhân ra ông ta tại, Huyền Vũ đại thánh cái này con rùa già không nổi lên được bất kỳ sóng lớn. Ta ngược lại thật ra cho rằng, không cần cơ đạo huyền ra tay, Hứa sư liền có thể xử lý kia Huyền Vũ đại thánh. Doanh Vô Địch nhìn về phía đám người, trầm giọng nói: "Từ khi trải qua Bạch Đế thành kia một sự kiện, chính mắt thấy Hứa sư một người giết 6 tôn hình tượng, tăng thêm trước đó không lâu Hứa sư độ phá hư cảnh lúc, một quyền đánh sát Huyền Vũ lạc ấn, hắn đối Hứa sư đã đạt đến sùng bái mù quáng tình trạng, thậm chí đều muốn cho Hứa sư làm tùy tùng, nhưng cũng tiếc Hứa sư khẳng định chướng mắt hắn, đương nhiên, dù vậy, hắn vẫn như cũ kính sợ lấy Hứa sư, như kính tiên thần. Liên Huyền Vũ lạc ấn đều có thể một quyền đánh diệt, càng không nói đến một cái tạp huyết con rùa." "Ha ha ha, Doanh huynh, anh hùng sợ kiến lược đồng a, mặc dù ta cùng Hứa Tiền Bối tiếp xúc không nhiều, nhưng Hứa Tiền Bối xem xét cũng không phải là cuồng vọng chi đồ. Hắn đã có thể khiến cho kia Huyền Vũ đại thánh đến đây chuộc Huyền Vũ hoàng thần hồn, đã nói lên hắn khẳng định không sợ Huyền Vũ đại thánh. Lần trước Hứa Tiền Bối độ kiếp thời điểm, cảm giác hắn rất nhẹ nhàng liền đem chân võ lạc ấn đánh tan, ta đoán, hắn khẳng định có rất nhiều át chủ bài, không chừng trong đó có thể đối phó Huyền Vũ đại thánh phương pháp xử lý. Chúng ta đều nói thời gian dài như vậy, nói miệng đều nhanh làm, thế nào còn không có nhìn thấy Hứa Tiền Bối tới đây? Đúng vậy a, Hứa Tiền Bối thế nào còn không có đến? Chờ một chút đi, cũng không kém một hồi này." Thanh Minh Điện, Cơ Hồng Loan mặt đỏ như máu, cưỡng chế lấy cảm xúc, đẩy cướp lấy đè ở trên người nhiệt độ, thấy cái này nhiệt độ không nhúc nhích tí nào, vẫn còn giả bộ ngủ, trong cơn tức giận, cầm lấy gối đầu liền nện, ngươi cái này sắp thôi, còn muốn chiếm ta tiện nghi tới khi nào, không nghe thấy tiếng trùng vang sao? Lục Mạch Đại Bị lập tức lại bắt đầu, chúng ta lại không lộ diện, phải có trưởng lao đến mời chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta bộ dạng này, còn thế nào gặp người Hứa Dương đoạt lấy gối đầu, đứng dậy nhìn về phía Tiểu Hồng Loan, đầy mắt đều là ý cười, nhìn chằm chằm nàng trên dưới dò xét, sợ cái gì? Chúng ta là đạo lữ, làm cái gì đều bình thường. Cảm thụ được nhiệt độ trong ánh mắt truyền đến trận trận cực nóng, nàng xấu hổ vây quanh hai tay, ác trừng mắt liếc hắn một cái, lời tuy nói như vậy, nhưng ta bảo ngươi đến, là muốn theo ngươi thương thảo một chút Huyền Vũ đại thánh sự tình, ai có thể nghĩ ngươi cái này nhiệt độ câu nói kế tiếp, Cơ Hồng Loan có chút không nói ra miệng. Thật, nàng thề, nàng tối hôm qua đưa tin cho cái này nhiệt độ, cũng không có bổng phí cho ý nghĩ, kết quả cái này nhiệt độ ngược lại tốt, còn không, có nói hai câu, liền khi sư diệt tổ. Chương 193, miệng không cứng rắn, đặc biệt xứng chương 193, miệng không cứng rắn, đặc biệt xứng Hứa Dương, có thể chứng minh lần này Tiểu Hồng Loan thực sự nói thật, bởi vì hắn đến Tử Vân Điện lúc Tiểu Hoa còn trên giường lười biếng đưa miêu miêu eo, nếu là chuẩn bị thật chẳng cho Tiểu Hồng Loan khẳng định là sẽ đem Tiểu Hoa cho đuổi đi ra bên ngoài. Về phần hắn tại sao phải khi sư diệt tổ, nguyên nhân liền rất đơn giản, mấy ngày nay hắn không phải thưởng thức trà, chính là uy Tiểu Ngũ ăn linh quả, bằng không chính là cùng Thanh Nhi luyện công, không dừng ngủ đêm nghỉ, cảm giác đối Tiểu Hồng Loan vị này bên ngoài đạo lữ có chút vắng vẻ, không muốn nặng bên này nhẹ bên kia, lúc này mới nho nhỏ khi một chút sư nghiệt đổ, nhanh lên một chút. Cơ Hồng Loan vây quanh hai tay, nhìn xem Hứa Dương, ánh mắt phức tạp dường như đều có thể viết ra một quyển sách đến. Nàng tại nội tâm không ngừng nghĩ lại, sở dĩ nhiệt độ dám không kiêng kỵ như vậy, là bởi vì Thanh Minh Điện ngoại trừ nàng bên ngoài, liền không có những người khác. Nếu có người ngoài ở tại, nhiệt độ chắc chắn sẽ không to gan như vậy. Nàng đã đang suy nghĩ, lần sau nếu như không có ý định cho không, phải chăng đem cơ tịch giao cái này tộc muội theo Ninh Cổ Tháp triệu hồi trong điện. "Tiểu Hồng Loan, ngươi tối hôm qua cũng không phải gọi ta như vậy." Hứa Dương chớp chớp con ngươi, cười nhìn đối phương. Hắn đối sư đồ một bộ này quan hệ đã không sai biệt lắm ngán, bởi vậy lại mở phát ra trò mới, đương nhiên cũng là Tiểu Hồng Loan bằng lòng phối hợp. "Ngươi?" Cơ Hồng Loan vội vàng không kịp chuẩn bị, đỏ ửng trong nháy mắt lan tràn tới bên hai, đỏ bừng dường như hai tháng hoa đào nở rộ, thẹn đến muốn chui xuống đất. Đêm qua, cũng không biết cái này nhiệt độ nổi điên làm gì, làm hại nàng khóc sướt mướt, cuối cùng chỉ có thể cầu xin tha thứ, nhưng cầu tha cũng không dùng được, cái này nhiệt độ chính là không buông tha nàng. Sau đó thừa dịp nàng tâm thần buông lỏng, liền đề cập với nàng một cái quá mức yêu cầu. Nàng lúc ấy mơ mơ màng màng, thậm chí đều có chút không rõ, thuận mồm liền đáp ứng. Bây giờ nghĩ lên, nàng hận không thể chém cái này phiền não can. Mắt nhìn lấy Tiểu Hồng Loan ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hắn, Hứa Dương lập tức thu liễm lại vẻ mặt, không dám nói đùa nữa đùa nàng, ôm chầm bờ vai của nàng, gián chán của nàng hôn một cái. Ba nữ tử, nhanh lên, chớ chỉ hoang giờ, ta chờ ngươi ở ngoài. Hứa Dương nhanh chóng đứng dậy, vẫy tay, áo bào liền rơi vào trên thân, cất bước liền phải hướng phía đi ra ngoài điện. Cơ Hồng Loan vuốt vuốt mi tâm, cái này nhiệt độ tối hôm qua ngoại trừ hai chữ kia, cái khác là một câu đều không có nghe lọt. Chờ một chút. Cơ Hồng Loan kêu dừng Hứa Dương, cởi quần áo ra. Tiểu Hồng Loan đây là không muốn sống. Hứa Dương sợ hãi cả kinh, quay người nhìn về phía Tiểu Hồng Loan, khuyên nhủ, nương tử, lục mạch đại bỉ nhanh muốn bắt đầu, nếu không. Cái gì muốn hay không, ngươi cái này nhiệt độ lại hiểu sai, vị sư đêm qua không phải nói cho ngươi sao, chuẩn bị cho ngươi một bộ quần áo mới, ngươi tối hôm qua bằng lòng thật tốt. Cơ Hồng Loan khí đều sắp tức giận chết, lông mày đứng đấy, ngực thở phì phò không ngừng. Cái này Hứa Dương thật đúng là quên, dù sao tối hôm qua hắn chỉ lo nghe hai trước kia. Khụ khụ. Hứa Dương lúng túng háng giọng một cái, chân thành nói xin lỗi nói, thật xin lỗi, nương tử, cái này ta là thật không có nhớ kỹ. Thấy cái này nhiệt độ thái độ như thế thành khẩn, Cơ Hồng Loan trên mặt vẻ mặt mới thoáng chuyển biến tốt đẹp, nhìn về phía Hứa Dương, đem chuẩn bị xong áo bào ném cho hắn, ngựa khí hơi lạnh nhạt nói, ngươi nhanh thay đổi à. Hứa Dương tiếp nhận áo bào một cái mắt, bên hai liền vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, phát động thiên bội phản hoàn, cho hắn trả về một cái thiên giai thượng phẩm chiến giáp, tên là Kim Ô Vũ Y, căn cứ hệ thống giới thiệu, cái này Kim Ô Vũ Y chính là từ kim ô xích vũ luyện chế mà thành, có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, là túc chủ cung cấp vô cùng vô tận sinh mệnh lực, còn có thể đang lúc đối địch, sử xuất Thái Dương thần hỏa, đốt cháy bạt vật. Nói tóm lại, bộ chiến giáp này mười phần không tệ. Hắn lấy tay sờ một chút tài năng, phát hiện dùng là thượng hạng băng thần tẩm ti dệt thành vải bóc, loại này vải bóc thủy hỏa bất xâm, vạn pháp bất chiếm thân, có thể nói chân quý đến cực điểm. Áo bào bên trên còn cần tơ vàng treo lên long phượng đồ án, nhìn mười phần tôn quý. Hiển nhiên cái này áo bào là dùng tâm. Được rồi. Hứa Dương chân chu thay đổi. Thế nào, nương tử? Hắn cùng Khổng Tức Khai Bình dường như tại Cơ Hồng Loan trước mặt phô bày một phen, nhìn xem thay đổi mới bảo nhiệt độ, khí chất giống như càng thêm siêu phàm thoát tục, ngọc thụ lâm phong, tựa như cựu thiên chi thượng thiên thần tiên quân, thần cốt ngọc tư, thanh giật tuấn tú, thẳng tắp như tùng, yêu nhã nhược chút. Cơ Hồng Loan đỗng nhiên cảm giác chân của mình giống như không chùa, toàn thân cũng đã hết đau, tâm thần cũng không mệt mỏi, vẫn rất vừa người, không hưởng là sư làm cho ngươi như thế một bộ quần áo. Cơ Hồng Loan đôi mắt đẹp lấp lóe, vui vẻ nói, nương tử ngươi nói cái gì? Bộ quần áo này là ngươi tự mình làm? Hứa Dương nhìn về phía Tiểu Hồng Loan, có chút chấn kinh. Ngạc nhiên, ngươi không phải cũng cho vi sư làm chiếc nhẫn sao? Có qua có lại mà thôi, không cho phép suy nghĩ nhiều. Cơ Hồng Loan đôi mắt thượng tiêu, nhẹ nhàng nói. Nàng mặc dù rất hài lòng cái này nhiệt độ phản ứng, nhưng mặt ngoài vẫn là phải giả trang ra một bộ điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng, chủ đánh chính là một cái mạnh miệng. Hứa Dương nội tâm có chút xúc động, bất luận kiếp trước, vẫn là kiếp này, Tiểu Hồng Loan là cái thứ nhất vì hắn làm quần áo người, phần này tâm ý. Nhất là khó tiêu mỹ nhân đấn A. Nương tử, bộ này áo bào ta rất ưa thích. Hứa Dương xuất phát từ nội tâm nói. Ta tùy tiện làm. Cơ Hồng Loan có chút hất cằm lên, ngạo kiểu nói. Nếu là tiểu hoa tại cái này, khẳng định phải đâm thủng từ ra chủ người chân diện ngủ. Cái này áo bào ở đâu là tùy tiện làm. Bất luận là vải bóc, tiểu dáng, vẫn là phía trên theo lên đồ án, rõ ràng đều là tỉ mỉ chọn lựa. Bất kể có phải hay không là tùy tiện làm, chỉ cần là nương tử làm, ta đều sẽ đặc biệt ưa thích. Hứa Dương mắt thấy Cơ Hồng Loan, mỗi chữ mỗi câu, đáy mắt trong suốt như hồ. Cơ Hồng Loan nguyên vốn còn muốn mạnh miệng một chút, nhưng cảm nhận được nhiệt độ chân thành ánh mắt, cứng hơn nữa miệng, cũng sẽ thay đổi mềm mại, gò má nàng có chút đỏ lên, nói khẽ, ưa thích liền tốt, về sau y phục của ngươi, đều từ vi sư đến cấp ngươi làm. Nương tử, ngươi thật tốt. Hứa Dương đi đến Cơ Hồng Loan trước mặt, đưa tay nâng lên cằm của nàng, túi đầu nhẹ mổ một chút. Lại chiếm vi sư tiện nghi. Cơ Hồng Loan lẩm bẩm dãy rủa bà bay, nhưng không có dãy rủa, tùy ý Hứa Dương hôn nàng. Không biết rõ vì sao, nàng cảm giác nội tâm của mình ngọt ngào, đường điểm vượt chỉ tiêu, hóa đều tan không ra. Tốt, tốt, vi sư cũng muốn mặc quần áo, lại trễ này nữa, lục mạch đại bỉ đều phải kết thúc. Cơ Hồng Loan vẫn còn tồn tại lý trí, trong lòng còn nghĩ lục mạch đại bỉ, bằng không, nàng đều muốn lại cho không một lần. Không quan tâm thân thể bị không bị ở, chính là muốn tưởng thưởng một chút nhiệt độ. Diễn võ trường, đám người bỗng nhiên bộc phát ra một hồi kinh thiên bạo động. Nhanh nhìn lên bầu trời, Hứa Phong chủ tới. Không ngừng Hứa Phong chủ, ngươi nhìn bên cạnh hắn, là chúng ta tông chủ ai? Hứa Phong chủ rất đẹp, Cơ tông chủ thật đẹp, hai người đứng chung một chỗ, quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi thần tiên quý lữ. A, tông chủ và Hứa Phong chủ ở giữa thật đúng là đạo lữ quan hệ a, ta lúc đầu coi là Hứa Phong chủ cùng Nguyên sư tỷ sẽ là một đôi. Ngươi thật đúng là dám nói a, Nguyên sư tỷ thật là Hứa Phong chủ thân đồ đệ, hai người bọn hắn nếu là cùng một chỗ, đây không phải là đánh vỡ cấm kỵ sao? Dứt bỏ quan hệ thầy trò, ngươi liền nói Nguyên sư tỷ cùng Hứa Phong chủ giống như không xứng a. Vậy khẳng định xứng a, quả thực phối vẻ mặt, ăn ngay nói thật, không chỉ có Nguyên sư tỷ cùng Hứa Phong chủ xứng đôi, ta cảm thấy Tử Vân Phong mỗi một vị thân truyền đều cùng Hứa Phong chủ suy suy, Hứa Phong chủ tới, nhường hắn nghe thấy sẽ không tốt. Chương 194, rất hài lòng, tỷ thí bắt đầu. Chương 194, rất hài lòng, tỷ thí bắt đầu. Diễn võ trường. Hứa Dương cùng Cơ Hồng Loan từ trong hư không đồng bệnh hạ xuống. Trên đài cao, Nguyên vốn đã ngồi xuống phong chủ, trưởng lão, hoặc là tiên tộc tử đệ, toàn bộ đứng dậy, cung cung kính kính hành lễ nói, bái kiến Hứa phong chủ, Hứa tiền bối, bái kiến Cơ tông chủ. Thanh âm rất đủ, vang vọng trời cao. Hứa Dương nắm Cơ Hồng Loan tay đáp xuống người trước, hướng phía đám người chắp tay, nhường chư vị đợi lâu. Hắn lời nói này, nói 10 phần kiêm tốn, hoàn toàn không phù hợp Bắc phủ thứ nhất yêu nghiệt thân phận, không có chút nào ngang ngược càng rỡ. Không ít tiên tộc truyền nhân trong lòng cảm thán, vị này Hứa tiền bối, thật sự là ôn nhuận như ngọc, nhẹ nhàng quân tử à, không chỉ là tu hành thiên phú, ngay cả cái này xử sự làm người, đều cao hơn bọn hắn một mảng lớn, chỉ đến bọn hắn đi học tập a. Bản tọa cùng Hứa Lang bởi vì một số sự tình chậm trễ, cho nên mới chậm, bản tọa hướng các ngươi biểu đạt chân thành ấy nấy. Cơ Hồng Loan cũng coi là phu sướng phụ tùy, hướng phía một đám tiên tộc truyền nhân thi cái lễ. Lời tuy nói như vậy, nhưng ánh mắt của nàng lại là rơi vào Tử Vân Phong mấy cái thân truyền đệ tử trên thân, chẳng biết tại sao, nàng theo trên người của đối phương cảm nhận được không giới một cố dị dạng cảm xúc, có ý, có hâm mộ, không phải trường hợp cá biệt. Xem như nữ tử, trực giác nói cho nàng, tại mấy người này thân truyền bên trong, tất nhiên có sông sừng đồ. Xem ra, đợi đến lần này lục mạch đại bị qua đi, phải đi Tử Vân Phong một chuyến, cảnh cáo những này thân truyền đệ tử không thể vượt qua lôi chỉ. Hứa Lang chỉ có thể là nàng Cơ Hồng Loan một người. Trên đài cao, không nói tiên tộc truyền nhân, liền nói Thanh Minh Tông phong chủ, trưởng lão, cùng bên cạnh tông đến đây xem lễ người, nhìn thấy tính tình từ trước đến nay bá đạo, nói một không hai Cơ Hồng Loan, lại khuất thân hướng bọn hắn biểu thị ấy nấy, để bọn hắn không khỏi có chút được sủng ái mà lo sợ, trong lòng cảm thán, đây chính là sức mạnh của ái tình. Tông chủ khách khí, kỳ thật chúng ta cũng không có chờ bao lâu thời gian. Đúng vậy a, không ngại, còn mời ngồi xuống a. Lục mạch đại bỉ giờ chưa tới, không tính ra mượn. Đám người cùng Cơ Hồng Loan khách sáo hàn huyên vài câu sau, lúc này mới lần nữa ngồi xuống. Bởi vì Cơ Hồng Loan là tông chủ, Hứa Dương là phong chủ, cho nên hai người chỗ ngồi cũng không cùng một chỗ. Cơ Hồng Loan vốn là muốn hai người ngồi chung một cái chỗ ngồi, ngược lại chen chen là khẳng định có thể ngồi xuống. Nhưng Hứa Dương lại từ chối, trước mặt mọi người, hai người chen tại một cái chỗ ngồi bên trên, tính chuyện gì xảy ra? Tiểu Hồng Loan đừng làm rộn, dưới đại còn có nhiều đệ tử như vậy nhìn xem đâu. Ở nơi công cộng, Hứa Dương vẫn là rất muốn mặt, hắn cùng Cơ Hồng Loan truyền âm nói. Cơ Hồng Loan bất đắc dĩ nhìn về phía Hứa Dương, truyền âm nói, tối hôm qua ngươi cũng không phải nói như vậy. Hứa Dương dở khóc dở cười, tối hôm qua lại không nhiều người nhìn như vậy, bằng không ta làm sao dám. Cơ Hồng Loan không có cách nào, chỉ có thể nói, được thôi, được thôi. Cơ Hồng Loan cảm thấy Tử Vân Phong mấy cái thân truyền đệ tử đều không phải là cái gì loại lương thiện, cho nên không muốn thả Hứa Dương tiến đến chỗ ngồi của mình, nhưng lại cũng không có cái gì rất tốt lấy cớ. Muốn trách cũng chỉ có thể trách phụ trách hậu cần sự vụ trưởng lão, tại biết rõ mình cùng Hứa Lang đã kết thành đạo lữ dưới tình huống, lại còn không an bài tình lữ tỏa, quả thực chính là sơ ý chủ quan. Từ chối Cơ Hồng Loan sau, Hứa Dương đi tới thuộc về chỗ ngồi của mình, không tại 36 phong bên trong, mà là tại một đám tiên tộc truyền nhân phía trước, khả năng cũng là bởi vì trưởng lão trong môn phái không biết nên như thế nào tiếp đại những này tiên tộc truyền nhân, lúc này mới đem vị trí của hắn xếp vào tại cái này. Cùng một đám tiên tộc truyền nhân chào hỏi sau, Hứa Dương liền nhìn về phía mình mấy cái thân truyền đệ tử, chính cung cũng là không có gì biểu lộ, gương mặt thanh lãnh như một, khi ánh mắt của hắn rơi vào trên người của đối phương lúc, chính cung về lấy một cái nhàn nhạt mỉm cười, mặc dù nhìn qua có chút cố mà làm. Ngọc Nhi thì là yếu ớt đoán đoán nhìn chằm chằm hắn, liền cùng tại chằm chằm thứ cặn bã nam sư tôn dường như, Hứa Dương có chút xấu hổ, trong khoảng thời gian này, hắn chỉ lo trấn an cái khác ba cái đồ nhi, tăng thêm tiểu Hồng Loan, bởi vậy đem Ngọc Nhi cho không để mắt đến. Về phần Thanh Nhi thì là phồng lên cái má, mùi giấm mười phần nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong liễm diễm lấy nồng đậm hâm mộ, nàng cũng hy vọng có một ngày có thể giống sư tôn cùng cái này Cơ Hồng Loan như thế, tại nhiều người như vậy trước mặt ân ân ái ái. Mắt thấy bầu không khí đều nhanh đông lại, Tần Khả huyền nhíu môi, chỉ vào Hứa Dương trước mặt một đống linh thực, nói: "Sư tôn, ta muốn ăn cái kia." Giang có không xong bầu không khí lập tức bị đánh phá, còn lại ba vị đồ nhi cũng không biết có phải hay không sợ hãi bị những sư tỷ sư muội khác phát hiện dị thường, lập tức đem tâm tình của mình cho thu liễm. "Tiểu Ngũ, may mắn có ngươi cái này tiểu ăn hàng tại." Hứa Dương nhẹ nhàng thở ra, đem trước mặt một đống linh quả, xuất ra bốn cái, phân biệt đưa cho mấy cái đồ nhi, cũng coi là mượn vật dụ người, biểu thị chính mình sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, bất luận cái nào đồ nhi, hắn đều sẽ không bỏ qua. Nguyên Khấu toàn tiếp nhận linh quả, nhìn nhà mình sư tôn một cái, dung nhan tuyệt mỹ bên trên thanh lãnh thoáng hóa giải. Thư Ngọc Nhi như có như không kêu lên một tiếng đau đớn, giống như đang nói, đừng tưởng rằng một quả linh quả liền có thể thu mua ta. Thanh Nhi như trước vẫn là rất ghen ghét, nhưng nghĩ đến chính mình có linh quả ăn, tông chủ lại không có, tâm tình lúc này mới thay đổi tốt hơn chút. Tần Khả Huyền vùi đầu hì hục ăn linh quả, trong lòng suy nghĩ, có linh quả ăn, ta đã rất hài lòng, hắc hắc. Thấy bốn cái đồ nhi không còn cùng hắn giận dỗi, Hứa Dương yên lòng, lập tức tại dưới đài trong đám người, tìm tới Tiểu Bi Phong thân ảnh. Cơ hồ là trong mấy mắt, liền quá chặt. Tiểu Bi Phong, không cần cho mình áp lực quá lớn, cố lên. Hứa Dương cho Liễu Bi Phong đưa một cái cổ vũ ánh mắt. Một thân đoản đả quần áo, mười phần già dặn, tư thế hiên ngang Liễu Bi Phong tại tiếp thu được nhà mình sư tôn ánh mắt sau, mười phần dùng sức nhẹ gật đầu, trên mặt tràn ngập tràn đầy nhiệt tình. Lần này lục mạch đại bị, nàng nhất định phải thu hoạch được hạng nhất. Liễu Bi Phong đã không biết bao nhiêu lần ở trong lòng nói lời như vậy. Rất nhanh, Thanh Minh Tông trưởng lão tại Cơ Hồng Loan chỉ thị hạ, cùng dưới đài đệ tử dự thi nhóm tuyên bố quy tắc tranh tài. Những cái kia dự thi đệ tử nghe xong quy tắc về sau, lập tức nhảy lên diễn võ trường, liếc nhìn lại chọn vẹn có mấy ngàn người. Có chút phong không giống Tử Vân Phong, bọn hắn phong chủ lo liệu lấy có táo không có táo đánh ba xào lý niệm, nghĩ đến chính mình tận tâm tận lực bồi dưỡng thân truyền, khả năng cũng sẽ không là cái khác phong đối thủ, dứt khoát liền đem phong bên trong tất cả hài lòng điều kiện đệ tử tất cả đều ghi danh. vạn nhất có đệ tử nhặt nhạnh chỗ tốt, hoặc là bạo chồng, xâm nhập 10 vị trí đầu, há không đắc ý. Ôm lấy dạng này suy nghĩ, phong chủ không phải số ít, cái này mới đưa đến đệ tử dự thi có hơn mấy ngàn người, cũng may Thanh Minh Tông diễn võ trưởng sân bãi đủ lớn, đủ để dung nạp xuống nhiều người như vậy. Bởi vì đệ tử dự thi là số lẻ, cho nên sẽ có một người đệ tử luân không. Lúc đầu à, trưởng lão là muốn rút thăm quyết định ai luân không, nhưng đột nhiên nhìn thấy giữa sân có đạo nửa chết nửa sống thân ảnh, sắc mặt khô héo, hình dung tiểu thụy, dáng người thon gầy cùng khô lâu dường như, cảm giác đều nhanh không còn sống lâu nữa, lúc này đem cái này luân không quyền cho người này. Cũng không phải là thiện tâm đại phát, mà là muốn cho cái này đệ tử, tại từng trải qua tranh tài tàn khốc sau, có thể thức thời chủ động rời khỏi, bằng không, còn không có đánh liền chết tại diễn võ trường bên trong, tính ai. Mấu chốt trên đài cao, còn có nhiều như vậy ngoại lai xem lễ người, để bọn hắn thấy cảnh này, cũng không quá lịch sự. Cái này nửa chết nửa sống đệ tử ngoại trừ Thiên Lôi Phong Lý Thương Huyền còn có thể là ai? Đối Vu trưởng lão đem cái này luân không quyền cho mình, hắn tự nhiên vui vẻ tiếp nhận, dù sao có thể ẩn giấu một vòng thế lực, còn có thể mượn cơ hội quan chiến cái khác đối thủ mạnh mẽ, mượn cơ hội tìm được lỗ thủng, cớ sao mà không làm đâu. Tất cả đỉnh núi đệ tử dự thi, đối Vu trưởng lão cái này cách làm, đều không có gì dị nghị, một cái quỷ bệnh lao mà thôi, coi như thẳng tiến vòng tiếp theo lại như thế nào. 500 tên bên ngoài, lại không cái gì ban thưởng, không ảnh hưởng tới bọn hắn một chút. Đồng thời, bọn hắn cũng ở trong lòng hy vọng, vòng tiếp theo mình có thể đầy đủ may mắn, chọn đến cái bệnh này lao quỷ làm đối thủ, nói như vậy, xâm nhập 500 tên tỷ lệ liền ra tăng thật lớn. Liêu Bi Phong nhìn Lý Thương Huyền một cái, bởi vì bất luận là tướng mạo vẫn là thân hình đều biến hóa đến quá lớn, nàng căn bản không có nhận ra, người này chính là mình từng tại Tiềm Viên Thành lấy một chiêu chi trên lệch thắng qua lão bằng hưu, cho nên nàng cũng chỉ là khẽ lược mà qua, cũng không để ở trong lòng, bắt đầu chuyên chú vào chính mình một vòng này đối thủ. Chương 195, có chút ý tứ, mới nhân vật chính chương 195, có chút ý tứ, mới nhân vật chính, có chút ý tứ a. Đem chính mình ngụy trang thành thân thể bị trọng thương, sau đó để cho địch nhân buông lòng cảnh giác, tiếp theo giả heo ăn thịt hổ, một tiếng hót lên làm kinh người. Cái này không ổn thỏa nhân vật chính xáo lộ sao? Lý Thương Huyền dùng trường sinh kinh mô phỏng ra thương thế, có thể giấu giếm được người bình thường, nhưng tuyệt đối chạy không khỏi Hứa Dương ánh mắt. Tại nguyên tắc bên trong, nhưng không có nhân vật như vậy. Điều này nói rõ, thiên đạo vẫn là không chịu nổi tịch mịch a, Tiêu Diệp vừa mới chết không lâu, liền lại lần nữa chọn lựa ra một vị nhân vật chính đi ra, muốn cùng chính mình báo đài. Chỉ có điều người này tu vi quá thấp, mặc dù sở tu công pháp rất cao thâm, nhưng tạm thời còn uy hiếp không được hắn. Hứa Dương quyết định trước quan sát, người này đi đường chết gì, còn có thiên đạo mở cho hắn cái gì treo. Nếu như mở treo rất yếu, Hứa Dương cũng liền không ra tay với hắn, đem hắn cứ như vậy nuôi, không chỉ có nuôi, còn muốn đem hắn cho bảo vệ, nhường hắn trở thành nhà ấm bên trong đóa hoa, cái gì ngăn trở đều không cho hắn kinh nghiệm, như thế. Nuôi phế một cái khí vận chi tử, hẳn là thật có ý tứ a. Nghĩ tới đây, Hứa Dương trên mặt không khỏi hiện một vệt ý cười. Nguyên Cấu Toàn nghe được nhà mình sư tôn lời nói, theo hắn ánh mắt trông đi qua, chỉ thấy một cái sắp sửa gỗ mục đệ tử rơi vào trong mắt, nàng nắm giữ vô hà kiếm tâm, cũng tương tự có thể nhìn ra cái này Lý Thương Huyền hư thực, lập tức, đại mi nhíu lên, vẻ mặt nghiêm nghị nói, sư tôn, người này che giấu tu vi của mình, sợ giáp tâm hại người, nếu không đổ nhi nàng nghĩ như vậy cũng không thành vấn đề. Dù sao Thanh Minh Tông tiên đạo đại tông, đường đường chính chính, mà ngươi thân là Thanh Minh Tông đệ tử, chẳng những che giấu tự thân tu vi, còn đem chính mình đóng vai làm trọng thương bộ dáng, như thế âm hiểm hành vi, cùng những cái kia giấu đầu lộ đôi ma đạo đệ tử lại có gì dị? Bên trên mấy vị thân truyền, thấy đại sư tỷ bỗng nhiên vừa muốn rút kiếm, kiếm khí kia mắt thấy liền phải bộc phát mà ra, ngoại trừ Ngọc Nhi rất bình tĩnh, còn lại Thanh Nhi cùng Nguyễn Nhi tất cả đều muốn giật nảy mình, trực tiếp núp ở Ngọc Nhi sau lưng, thậm chí Tần Khả Uyển cái này ăn hàng còn đem chính mình đấy đà chỗ cho che, sợ đại sư tỷ kiếm là hướng phía nàng tới. Thanh kiếm thu hồi đi, đừng dọa tới sư muội của ngươi nhóm. Hứa Dương nhìn về phía Nguyên Cấu Toàn, mang trên mặt ôn nhuận ý cười, dặn dò nói: "Là, sư tôn." Nguyên Cấu Toàn đem nhanh rút ra kiếm một lần nữa cắm về vỏ kiếm, hỏi: "Sư tôn, khó nói chúng ta liền bỏ mặc hắn sao? Vi sư biết ngươi là lo lắng Tiểu Bi Phong sẽ gặp nguy hiểm, nhưng quan tâm sẽ bị loạn, Tiểu Bi Phong không có ngươi nghĩ đến yếu như vậy, hắn nếu là đối đầu Tiểu Bi Phong, chỉ có 3 thành tỷ số thắng." Hứa Dương vừa cười vừa nói, trong lời nói lộ ra đối với mình cái này tiểu đồ đệ tự tin vô cùng. Kỳ thật 3 thành tỷ số thắng đều có chút bảo thủ, dựa theo Hứa Dương trong lòng ý tưởng chân thật, 1 thành đều có hơi nhiều. Sở dĩ cho 3 thành, vẫn là xem ở thiên đạo trên mặt mũi. Dù sao cũng là tân nhiệm khí vận chi tử, không chừng có mấy tấm át chủ bài. Nhưng dù vậy, cũng sẽ không là Tiểu Bi Phong đối thủ. Bởi vì Tiểu Bi Phong bản thân thiên phú không kém, tương đương với khí vận chi nữ cấp bậc, tăng thêm hắn trong khoảng thời gian này cho những cái kia siêu thoát quy cách võ kỹ, công pháp cùng tu hành tài nguyên, không có đạo lý thắng không nổi một cái mới ra đời khí vận chi tử. Nguy hiểm gì? Trốn ở Ngọc Nhi sau lưng Tư Đồ Thanh Thanh, thấy đại sư tỷ kiếm cũng không phải là hướng phía nàng tới, nỗi lòng lo lắng trong nháy mắt để xuống, theo Nguyễn Ngọc Nhi phía sau đi ra, con ngươi chớp chớp, hiếu kỳ hỏi. Ngã một lần khôn hơn một chút, có vết xe đổ, Hứa Dương đương nhiên sẽ không giấu giếm, đối phó khí vận chi tử, nhất định phải đem tất cả đồ nhi đều kéo tới mặt trận thống nhất, cùng chung mối thù. Lúc này cho Thanh Nhi chỉ hướng kia Lý Thương Huyền, "Thanh Nhi, ngươi nhìn." Tư Đồ Thanh Thanh thấy được Lý Thương Huyền một sát na, con ngươi co rụt lại, nàng đột nhiên nhớ tới ngày ấy đi đón Tiết sư tỷ lúc, này người thật giống như tại Lôi lão ma linh chu phía trên. Vậy vẫn là 1 tháng trước, này người hay là trúc cơ cảnh giai đoạn trước, nhưng bây giờ cũng đã kết đăng cảnh, phải biết Tiên Lôi Phong cũng không giống như Tử Vân Phong, có nhiều như vậy chân quý tu hành tài nguyên, cung cấp môn hạ đệ tử tùy ý sử dụng. chỗ lấy người này lại là thế nào tại ngắn ngủi trong một tháng thực lực tăng lên nhiều như vậy đâu? Trừ phi, Tư Đồ Thanh Thanh nghĩ đến một loại khả năng, bận điệu đối Hứa Dương nói, sư tôn, người này là Lôi lão ma tại Tiềm Viên Thành theo Tiết sư tỷ trong tay chặt đứt tiên miêu, ngài nói, hắn có khả năng hay không cũng là ma đạo gian tế ma đạo gian tế. Hứa Dương nội tâm có chút muốn cười. Cái trước khí vận chi tử liền bị xem như ma đạo gian tế, hiện tại khí vận chi tử lại bị xem như ma đạo gian tế, ngược lại hắn cái này vượt ngoại thiên ma. Không đúng, cũng không thể nghĩ như vậy, nhà mình Đồ Nhi cùng chính mình là cùng một trận doanh, nếu là theo góc độ của mình đến xem, những này khí vận chi tử thật đúng là ma đạo. Có phải hay không ma đạo gian tế? Trước nhìn kỹ hắn nói, không nóng nảy. Hứa Dương ánh mắt nhắm lại, ánh mắt đảo qua Lý Thương Huyền, ngữ khí bình tĩnh nói, thấy nhà mình sư tôn không nóng nảy, Tư Đồ Thanh Thanh cũng liền không nói thêm gì nữa, bất quá kế tiếp, nàng khẳng định phải nhìn chằm chằm cái này Lý Thương Huyền nhất cử nhất động. Mà Nguyên Khấu Toàn thì càng không hoảng hốt, dù sao tại Bạch Đế Thành, liền kia 6 vị ma tôn đều bị nhà mình sư tôn cho tùy ý chúc chết, một cái vừa rồi kết đan cảnh ma đạo gian tế, lại có thể lật lên cái gì bọt nước, ở trong mắt nàng, cái này Lý Thương Huyền cùng thu được về châu chấu không có gì khác biệt. Cùng lúc đó, trên diễn võ trường đã lâm vào kịch liệt chiến đấu bên trong. Luân Không Lý Thương Huyền thì tại dưới trận giả bộ làm nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng, tại trong lúc này, hắn có thể cảm ứng được mười mấy đạo thần biết ở trên người hắn dừng lại, đến đây, hắn cũng không có cảm thấy có vấn đề gì, dù sao chỉ có một mình hắn Luân Không, hấp dẫn tới trên đài cao những trưởng lão kia cùng phong chủ chú ý lực cũng rất bình thường. Hắn nhìn như tại nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế lại là đang quan sát hắn cho rằng có thể cùng mình cạnh tranh lục mạch đại bị khôi thủ đối thủ. Tiêu Giao Phong, Phong Câu, kết đan ngũ trọng, hào nhoáng bên ngoài, không đáng giá nhắc tới. Hồ Khiếu Phong, Lưu Tiêm, kết đan tứ trọng, nắm giữ một môn địa giai công pháp cao cấp, còn có mấy môn võ kỹ bản thân, nhưng đều học mà không tinh, trăm ngàn chỗ hở, ta một chiêu liền có thể thất bại. Lan Chi Phong, Liễu Như Yên, kết đan ngũ trọng, trong truyền thuyết tu hành chính là huyễn thuật, một cái nhăn mày một nụ cười, liền có thể đem người mê hoặc đến thần hồn điên đảo, nhưng giống như chỉ đối thần hồn yếu đối người tu hành hữu dụng, đối với ta là vô dụng. Lý Thương Huyền Nguyên một đám nhìn lại, nội tâm âm thầm ước định sức chiến đấu của bọn họ, phát hiện giống như cũng sẽ không là đối thủ của hắn, trong lòng suy nghĩ lần này hẳn là ổn, thẳng đến ánh mắt rơi vào Liễu Bi Phong trên thân, đối thủ của nàng giống nhau không dễ trọng, chính là lục mạch một trong Tuyết Ngao Phong thân truyền, tên là Bạch Yêu. Kết đan lục trọng tu vi, sở tu công pháp chính là Tuyết Ngao Phong trấn phong công pháp, Huyết Thôn Thiên Công, công pháp danh tự mặc dù rất dọa người, nhưng thực tế phẩm giai bên trên vẹn vẹn chỉ là địa giai thượng phẩm. Nhưng bởi vì Bạch Kiêu từ nhỏ đã tu hành, cho nên đã xem môn công pháp này, tu luyện lô hỏa thuần thành, bị Lý Thương Huyền coi là kinh địch. Khi nhìn đến hai người đối chiến thời điểm, Lý Thương Huyền biến sắc, nội tâm cùng rời sông lấp biển dường như, kinh hại không thôi, cái này Liễu Bi Phong thế nào cũng biến thành mạnh như vậy. Hắn giống như không phải là đối thủ. Chương 196, đều là biến thái, ta không thể so sánh chương 196, đều là biến thái, ta không thể so sánh trên diễn võ trường. Liễu Bi Phong đối thủ Bạch Kiêu, tướng mạo âm mỹ, trong mắt liên tục lướt qua kinh hãi, hắn nhìn về phía cách đó không xa nữ tử, cảm thán nói, không hổ là Tử Vân Phong thân truyền đệ tử, chỉ dựa vào kết đan cảnh tứ trọng, liền có thể cùng ta ngang hàng. Đáng tiếc ta thiên phú không được, không cách nào bái nhập Tử Vân Phong bên trong, đây là trong lòng ta một tiếc a. Liễu Bi Phong không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn về phía Bạch Kiêu, nàng chưa hề đem đối phương xem làm đối thủ, mà là đem hắn xem như bạc giải nhất trên đường khôi lỗi gỗ, một lòng chỉ muốn đem hắn cho đánh bại, mới sẽ không quản cái này gỗ nói cái gì lời nói. Thấy Liễu Bi Phong không để ý tới chính mình, Bạch Kiêu cũng không có làm chuyện, dù sao thân làm Tử Vân Phong đệ tử, nếu là không có điểm tính tình như vậy sao được chứ. Liễu sư muội, ngươi gia nhập Tử Vân Phong quá muộn, nếu là thời gian lại lâu một chút, tu vi của ngươi lại cao một chút, khả năng ta liền thật muốn bại tại tay ngươi. Lần này lục mạch đại bỉ, là ta Bạch Kiêu sân khấu, xin ngươi xuống dưới. Bạch Kiêu vẻ mặt biến lạnh lùng, quát lên một tiếng lớn, đấm ra một quyền, lại hiểu rõ chỉ huyết ngao hư ảnh, xé rách hư không, nổi lên trận trận âm thanh xé gió, giữ tận hướng phía Liễu Bi Phong cắn xé mà đi. Dưới đài quan chiến người, thấy cảnh này, không khỏi là Liễu Bi Phong lo lắng. Không nghĩ tới Bạch Kiêu sư mình đã đem huyết ngao thôn thiên công tu luyện đến đại thành. Cái này mấy cái huyết ngao mỗi một cái đều có kết đan cảnh lục trọng thực lực, Liễu sư muội vừa rồi kết đan tứ trọng, có thể đỡ nổi sao? Tử Vân Phong đệ tử thực sự quá khó đối phó, Bạch Kiêu sư huynh không được không nặng tay, bằng không căn bản là không có cách phân ra thắng bại. Huyết ngao đừng cắn Liễu sư muội, muốn cắn liền cắn ta, Liễu sư muội đẹp mắt như vậy, cũng không thể thủ thương. Thanh Minh Tông quan chiến đệ tử đặc biệt chớ khẩn trương, sợ hai kia huyết ngao sẽ làm bị thương tới Liễu Bi Phong, thậm chí có đều đã muốn khuyên phụ trách duy trì trật tự trưởng lao đi cứu Liễu Bi Phong. Các ngươi thật nghịch thiên a, Liễu sư muội thật là Hứa Phong chủ thân truyền đệ tử, át chủ bài tầng tầng lớp lớp, cần muốn các ngươi tại cái này mù quan tâm. Có đệ tử nhịn không được nhà danh nói, nhưng làm sao thanh âm quá nhỏ, bị một đám hoa si đệ tử hỗn loạn tiếng gầm che giấu. Oeng, một đạo trầm một âm bạo thanh tại hư không nổ vang. Liễu Bi Phong thân hành động, nàng đối với trước người mấy cái huyết ngao hư ảnh đánh ra một trường. Quang hoa như nước, trong hư không hiện hiện một khối to lớn bích ngọc không tí vết, có thể trấn sơn nhạc. Cương hành khí cơ tịch toàn bộ diễn võ trường. Thiên Bích Phong trưởng. Trên đài cao, không ít tiên tộc truyền nhân nhận ra môn võ kỹ này, vẻ mặt vì đó khẽ giật mình. Cái này Thiên Bích Phong trưởng chính là thời kỳ thượng cổ, từ số tôn thánh nhân liên thủ sáng tạo mà ra cường đại võ kỹ, tuy nói phẩm giai chỉ có địa giai, nhưng nó có thể phát huy ra tới uy lực lại có thể so với thiên giai thượng phẩm, hơn nữa thất truyền đã lâu, không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại cái này Thanh Minh Tông gặp được. Hứa tiên bối, theo ta được biết, nữ tử này là ngươi thân truyền đệ tử a? Một cái tiên tộc truyền nhân nhìn về phía Hứa Dương, hiếu kỳ hỏi. Chính là, Hứa Dương khẽ bước cằm, gật đầu nói, tuổi con nhỏ liền có thể đem cái này Thiên Bích Phong trưởng tu luyện đến trình độ như vậy, khó trách có thể bị Hứa sư thu làm đệ tử thân truyền. Nàng này trên thân pháp lực mười phần hùng hậu, xem ra mỗi một bước đi đều rất an tâm. Có Hứa tiền bối vị này lương sư chỉ dẫn, như thế nào lại đi lối rẽ, nàng ngày sau thành tựu, ta cho là nên sẽ không thua Hứa tiền bối. Thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam, chúc mừng Hứa tiền bối. Ta luôn cảm giác nàng này cũng không hề sử dụng toàn lực, khí cơ rất tu liễm, nghĩ đến hẳn là có thật nhiều át chủ bài chưa để lộ. Cái này không nói nhảm, đây chính là Hứa tiền bối đồ nhi, có thể không có mấy lòng bàn tay bài sao? Ta cảm giác chính mình rất có thể, cùng cảnh không phải là đối thủ của nàng. Đem cảm giác bỏ đi. Một đám tiên tộc truyền nhân điên cuồng khen ngợi Liễu Bi Phong, cho rằng Liễu Bi Phong ngày sau thành cũng sẽ không thấp. Nghe được đám người không cần tiền khen lấy tiểu Bi Phong, Hứa Dương khỏe miệng không khỏi có chút dương lên, trên mặt không ức chế được ý cười. Chính mình tự thân dạy dỗ đệ tử có thể được người xưng tán, là đối hắn vị sư tôn này lớn nhất ca ngợi. Trong diễn võ trường, Bạch Bích cùng Huyết Ngao cùng nhau đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng vang to lớn. Tiếp xúc một cái chớp mắt, Bạch Bích tản mát quang hoa, liền đem Huyết Ngao cho toàn bộ bao phủ, toàn bộ trận đất phảng phất đều bị bạch quang cho chiếu rọi. Chặn, có đệ tử không dám tin nói. Nói nhảm, đây chính là Tử Vân Phong thân truyền đệ tử. Bên cạnh có đệ tử vẻ mặt im lặng nói, Tử Vân Phong đệ tử đều là biến thái. Đệ tử Tuyết Ngao Phong đệ tử nhịn không được cảm thán nói, liên vừa rồi Bạch sư huynh một chiêu kia, bọn hắn tuyệt đại đa số cũng đỡ không nổi, nhưng cái này Liễu Bi Phong lại là nhẹ nhõm hóa giải. Xem ra Bạch Kiêu phải thua, vị này Liễu sư muội hiển nhiên còn có rất nhiều chiêu không có ra, thật không biết 36 phong có cái nào vị đệ tử có thể cùng đánh một trận. Ta cho rằng Lan Chi Phong Liễu Như Yên có thể đủ thắng quán nàng, cùng là nữ tử, Liễu Như Yên tu vi thắng qua vị này Liễu sư muội. Liễu Như Yên tu hành huyền thuật, đối nam tử hữu dụng, nhưng đối nữ tử, hiệu quả lại là giảm bất đi nhiều, ta nhìn ngươi là muốn cho Liễu Như Yên đi đưa đồ ăn. Hắc hắc, kỳ thật ta chính là đơn thuần muốn nhìn hai vị mỹ nữ sư tỷ đại chiến một trận, đã đẹp mắt lại đẹp mắt. Bị người đâm xuyên về sau, tên đệ tử kia gãi đầu một cái, ngượng ngập chê cười nói, nhìn thấy chính mình tu hành công pháp, lại bị đối phương rất tùy ý chặn, Bạch Tiêu ánh mắt lộ ra mấy phần xấu hổ, mặc dù hắn vừa rồi cũng không động dùng toàn lực, nhưng ít ra dùng tới tám thành, lại bị dễ dàng như vậy đo lấy, cái này chỉ có thể nói rõ, thực lực của đối phương xa ở trên hắn. Nhưng cứ như vậy nhận thua, quả thật có chút mất mặt, dù sao vừa rồi chính mình còn thả ra khoát lác. Nghĩ nghĩ, Bạch Tiêu nhìn về phía Liêu Bi Phong, trầm giọng nói, đón lấy đem chiêu này ra, ta đem bộc phát ra mạnh nhất thực lực, ngươi nếu là có thể ngăn trở, kia chính là ta thua. Nói xong, thuộc về kết đan cảnh lục trọng tu vi toàn bộ bộc phát, một cỗ chí cường khí tức quét sạch toàn trường. Oanh! Kinh khủng tiếng gào thét trong hư không truyền vang mà mở, trên trời tầng mây bị xung phá, một đầu dữ tợn huyết ngao xuất hiện tại Bạch Kiêu trên đỉnh đầu, cái này khí thế trên người muốn so trước đó mấy cái phải cường đại mấy lần, toàn thân lộ ra ám trầm huyết quang, tựa như hoang thú phục sinh, muốn thôn phệ quanh mình tất cả. Đây là Bạch Kiêu chỗ có thể động dụng một chiêu mạnh nhất, thông qua tiêu hao thể nội một giọt huyết ngao tinh huyết, triệu hồi ra viễn cổ huyết ngao, đến đây đối địch. Mặc dù tại thời kỳ viễn cổ, huyết ngao tên tuổi yếu tại không ít hung thú, nhưng nó khát máu trình độ lại không thể khinh thường. Ta đi, thật mạnh một cái huyết ngao. Lần này Liễu sư muội cũng không thể vẫn là một trường đi. Một trường không đủ, vậy thì hai trường. Bạch sư huynh lật qua lật lại cũng liền cái này mấy chiêu, đoán trường sớm đã bị Liễu sư muội xem thấu hư thực. Các ngươi nhìn xem a, Bạch sư huynh một chiêu này sẽ chỉ là tự rước lấy đủ. Không ít hoa si đệ tử, cuối cùng là lý trí chiến thắng cảm tính, đều đứng ở Liễu Bi Phong bên này, cho rằng nàng nhất định có thể được. Chỉ tiếc Bạch Kiêu, quá mức không may, vòng thứ nhất liền đụng phải Tử Vân Phong thân truyền, bằng không nhất định có thể đi được càng xa, đưa thân 10 vị trí đầu không đáng kể. Cũng như đám người suy nghĩ như vậy, Liễu Bi Phong thần sắc bình tĩnh, không có quá nhiều lẻ loẹn, vẫn như cũng là đánh ra một trường, pháp lực phun trào. Bạch Bích đồng dạng trưởng lớn, như bẻ cành khô giống như đem huyết ngào cho đánh tan. Bạch Kiêu nhận phản vệ, trên ngực lập tức té quỵ dưới đất, theo miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, bộ dáng rất là thê thảm. Liễu Bi Phong chắc tay, đã nhường. Sau đó cũng không có để ý Bạch Kiêu, tự mình đi xuống đài, lặng lặng chờ đợi trận tiếp theo tỷ thí đến. Thấy cảnh này, Lý Thương Huyền biểu lộ cứng đờ, xương sống lưng đều tại run nhẹ nhẹ, rung động tới tột đỉnh, vẻ mặt kinh hãi đến nhận việc hơi lớn nào đừng máy. Sao? Tại sao có thể như vậy? Cái này Liễu Bi Phong thực lực dựa vào cái gì sẽ mạnh như vậy hung hãn? Hắn vừa rồi tại trong lòng đối Bạch Kiêu chiến lược ước định một chút, dù hắn tu luyện trường sinh kinh, còn có mấy môn đạo điền tiền bối ban cho võ kỹ, đều không có cách nào dễ dàng như vậy hài lòng thắng qua đối phương. Có thể cái này Liễu Bi Phong lại chỉ dùng hai trường, loại này chênh lệch nhường Lý Thương Huyền có chút nhức cả trứng, còn có chút ghen ghét. Dù sao ban đầu ở Tiềm Biên Thành hắn chỉ thua một chiêu, vốn cho là hắn được thiên đại cơ duyên, Liễu Bi Phong sẽ không lại là đối thủ của hắn, nhưng hôm nay xem xét hắn cùng Liễu Bi Phong chi ở giữa chênh lệch, giống như càng kéo càng mở, mà tạo nên Liễu Bi Phong bây giờ đây hết thảy nguyên nhân là nàng bái nhập Tử Vân Phong, mà chính mình bái nhập Thiên Lôi Phong, hai cái con đường khác đưa đến tình hình bây giờ. Lý Thương Huyền quả thực hối hận, nhưng trên đời này lại không thuốc hối hận ăn. Mắt thấy vòng tiếp theo chênh lệch rút thăm liền muốn bắt đầu, Lý Thương Huyền do dự một lát, đi tới phụ trách việc này trước mặt trưởng lão, run run rẩy rẩy nói, trưởng lão, ta muốn rời khỏi, ta không thể so sánh có Liễu Bi Phong tại, hắn khẳng định thu hoạch được không được lục mạch đại bị khôi thủ, cùng nó bị hành hung một trận, mất hết mặt mũi, còn nhường Thiên Lôi Phong đám kia xuất sinh để cao cảnh giác, không bằng trước tiên lui ra, tiếp tục cầu lấy. Phản chính tự mình có thể tùy thời tiến vào Vân Mộng tiến cảnh, tu luyện càng về sau, hắn càng có thể cùng người kéo ra chênh lệch. Chờ cầu tới phá hư cảnh, hắn còn cũng không tin, cái này Liễu Bi Phong vẫn là đối thủ của hắn. DS, Giang Giang tạ ơn Tuấn Phong Hoa tuyệt đại tặng bạo càng bung hoa, cảm ơn mọi người tặng lễ vật, thương các người u. Chương 197, sáu mạch khôi thủ, Hứa Dương tiểu nhi chương 197, sáu mạch khôi thủ, Hứa Dương tiểu nhi trên khán đài. Nhìn chằm chằm Lý Thương Huyền nhất cử nhất động tư đồ Thanh Thanh, nhìn thấy đối phương rút lui, nghi ngờ nói, sư tôn, này người thật giống như là không có ý định dự thi sao? Hứa Dương đôi mắt thâm thúy, nhìn Lý Thương Huyền rời đi phương hướng, cười cười nói, đi thì đi à, không cần phải để ý đến hắn. Vừa mới hắn một mực tại suy nghĩ, cái này Lý Thương Huyền là một loại kia nhân vật chính. Hiện tại từ đối phương hành vi, Hứa Dương nói chúng có thể đoán ra đối phương hẳn là văn học mạng bên trong cậu đạo lưu một loại kia. Cậu tới Thiên Hoang lão, thẳng đến đem đối thủ cho mạnh mẽ chịu chết, hoặc là giảm chiều không gian đả kích, các nhân vật chính đều là khiêu chiến vượt cấp, chỉ có cậu đạo lưu nhân vật chính là cảnh giới cao nghiền ép thấp cảnh giới, bằng không cậu đạo lưu nhân vật chính sẽ cảm thấy không an toàn. Hơn nữa không có 200% nắm chắc, là quả quyết sẽ không lựa chọn xuất thủ. Dạng này nhân vật chính, đối Hứa Dương mà nói, kỳ thật uy hiếp không lớn. Bởi vì hắn lựa chọn cậu nói, nhất định là muốn mất đi rất nhiều chúng đích cơ duyên, thực lực bản thân cũng sẽ không giống cái khác nhân vật chính như thế, lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng trưởng, cậu đạo lưu nhân vật chính tu vi tăng trưởng là khả khống. Nguyên bản Hứa Dương còn đang suy nghĩ, muốn hay không xử lý cái này nhân vật chính, hiện tại ý nghĩ này lại là phai nhạt chút. Không bằng đem người này cấp dưỡng lên, ngược lại ngay tại mí mắt của mình dưới đáy, thế nào cũng không có khả năng ra chỗ sơ suất. Đợi đến cần thời điểm, Hứa Dương tại thu mạch cũng không mượn. Hiện tại liền thu cắt, sợ là phía trên vị kia tồn tại muốn thẹn quá hóa giận, vạn nhất cho một cái bất thế gia yêu nghiệt bất hắc, cái kia còn rất khó đối phó. Đương nhiên, nhất chủ yếu vẫn là bởi vì cầu đạo lưu trưởng thành kỳ thực sự quá dài, đợi một tí vài vạn năm, có kia cái thời gian, Hứa Dương đoán chừng chính mình sớm là có thể đem phía trên vị kia lăn qua lộn lại đánh. Thấy nhà mình sư tôn không quan tâm cái này Lý Thương Huyền, Tư Đồ Thanh Thanh cũng liền tập trung ý chí, không còn quan tâm đối phương, mà chỉ nói, lần này báo danh dự thi đệ tử bên trong, giống như ngoại trừ hắn, không người có thể lại cùng Liêu sư muội đọ sức mấy chiêu. Nguyên Cấu toàn khẽ bước cảm, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hào quang, nói, dù sao Liêu sư muội cần cụ tu hành, ngày đêm không ngừng, có thực lực này cũng là nên. Vi sư cũng nên động một chút gân cốt. Hứa Dương cười nhạt một tiếng, trong lời nói dường như có thâm ý. Trên diễn võ trường, theo Liêu Bi Phong đánh bại cái này đến cái khác đối thủ, dưới trận không khỏi bộc phát ra một hồi lại một trận bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Lần này lục mạch đại bị khôi thủ, tất nhiên thuộc về Liêu sư muội. Khá lắm, mặt đối cái khác ngũ mạch thân truyền đệ tử, như chém dưa thái rau, hai ba chiêu liền đem đối phương cho đánh bại. Lần tiếp theo, ta đề nghị Tử Vân Phong đừng đến dự thi, thực lực có chút quá vượt qua, so sánh cùng nhau, chúng ta những này phong đệ tử liền cùng tán tu dường như, công pháp không sánh bằng, võ kỹ không sánh bằng, pháp lực hùng hồn trình độ cũng không cách nào đánh đồng. Nói không sai, ta cho rằng lần tiếp theo hẳn là đổi tên ngũ mạch thi đấu, về phần Tử Vân Phong, nó tổng thể thực lực, viễn siêu còn lại ngũ mạch, hẳn là độc lập đi ra, Hào Chí Tôn Phong, Thanh Minh Tông Hạ, Tử Vân Vi Tôn. Tuyệt đại bộ phận đệ tử đều cho rằng, lần này lục mạch đại bị cùng phía trước mấy lần như thế, đã không có bất kỳ huyền niệm gì, có thể xem như Liễu Bi Phong đối thủ trên cơ bản liền không có. Những cái kia bị bọn hắn ký thác kỳ vọng sư minh sư tỷ, tất cả đều ngã xuống Liễu Bi Phong thủ hạ. Liễu Bi Phong đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ, nàng thần sắc bình tĩnh như một hồ ao nước, tất cả đối thủ trong mắt của nàng đều là ngăn cản nàng đăng lâm đỉnh núi đá cả đường, nàng cần phải làm là đem những đá này nguyên một đám đánh nát, đăng lâm đỉnh núi. Hơn nửa ngày, rất nhanh liền đi qua. Nguyên bản trên diễn võ trường khoảng chừng mấy ngàn đệ tử, trong sân bây giờ cũng liền chỉ còn lại giải rác mấy người này đều là trải qua ác chiến, trên thân hoặc nhiều hoặc ít mang theo thương thế, đôi mắt bên trong lộ ra một cô ánh sáng nóng bỏng mang, muốn tranh đoạt hạng hai. Không phải bọn hắn không muốn tranh đoạt hạng nhất, thật sự là Tử Vân Phong đi ra thân truyền, quá mức yêu nghiệt, kia Liễu Bi Phong rõ ràng cũng giống như bọn hắn, đại chiến mấy trận, nhưng trên thân lại sạch sẽ như lúc ban đầu, một chút thương thế đều không có, pháp lực giống như liền cũng không có bị tiêu hao dường như, thực lực vẫn như cũ bảo trì tại trạng thái toàn thịnh. Trái lại bọn hắn, một cái so một cái chật vật, một cái so một cái thế thảm. Nguyên bản bọn hắn cũng không phải là cái này Liễu Bi Phong đối thủ, hiện tại liền càng thêm không phải. Cho nên khi có thằng xui xẻo rút đến Liễu Bi Phong thời điểm, chỉ là qua loa đối đầu một chiêu, liền trực tiếp túi đầu nhận thua. Dạng này nhận thua còn có thể giữ lại một tia mặt mũi, nếu không thật đánh nhau, sợ là đến phun máu ba lần, ngã xuống đất không dậy nổi. Cứ như vậy, thằng đến trên trận chỉ còn lại hai người. Đối diện đệ tử cũng không phải là đến từ lục mạch, mà là còn lại 30 phong thân truyền đệ tử. Hắn nhìn về phía Liễu Bi Phong, vẻ mặt nghiêm túc, trầm mặc một lát, hướng phía phụ trách duy trì trật tự trưởng lão, chắp tay nói, không biết trưởng lão, ta có thể hay không trực tiếp nhận thua. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, biết rõ không thể làm mà vì đó, ngược lại sẽ tự rước lấy đủ. Ngược lại hắn đã thu được hạng hai, có thể gọi là dưới một người, trên vạn người cái thành tích này, phong chủ cùng phong bên trong trưởng lão nhất định hài lòng, hắn cần gì phải lại đi tự mình chuốc lấy cực khổ. Trưởng lão dường như đối với cái này đã tập mãi thành thói quen, vuốt vuốt sợi râu nói, thiện. Mỗi một giới lục mạch đại bị đều là từ hắn chủ trì, mà từ lúc Tử Vân Phong thành lập đến nay, giống như lục mạch đại bị cuối cùng một cuộc tỷ thí, đều là lấy bên cạnh phong đệ tử dự thi đầu hàng nhận thua mà kết thúc. Nên trưởng lão đều có chút hoài nghi, lại tiếp tục như thế, tới cuối cùng có thể hay không trực tiếp biến thành truyền thống. Ngay sau đó, nên trưởng lão liền hướng đám người tuyên bố lên, lần này lục mạch đại bị 50 người đứng đầu. Tuy nói 500 người đứng đầu đều có ban thưởng, nhưng so sánh với 50 người đứng đầu đạt được ban thưởng thì không đủ thành đạo. Phân biệt có trưởng lão tiến lên, đi cho những đệ tử này ban phát ban thưởng, cũng nói vài lời động viên lời nói. Ban phát tới cuối cùng, chỉ còn lại Liễu Bi Phong một người. Lúc này, mọi ánh mắt đều tập trung tại Hứa Dương cùng Liễu Bi Phong trên thân. Hứa Phong chủ, nên ngài là lần này khôi thủ trao giải. Có trưởng lão lên tiếng nhắc nhở. Hứa Dương lập tức đứng dậy, mang trên mặt như gió xuân ấm áp ý cười, từ trên đài cao hạ xuống, đi vào Liễu Bi Phong trước mặt, đem một bên chấp sự trong tay ban thưởng mang tới, nhìn về phía nhà mình Đỗ Nhi, vui mừng nói, "Tiểu Bi Phong, chúc mừng ngươi à, ngươi là lần này lục mạch đại bị khôi thủ." Đồng thời, âm thầm cho Liễu Bi Phong truyền âm nói, "Không ngừng, không ngừng, thật cho là sư trưởng mặt." Liễu Bi Phong nghe được sư tôn truyền âm, tâm hồn bắt đầu sinh ra chập trùng, gương mặt xinh đẹp dường như bởi vì kích động mà có chút phím hồng, nàng ngước mắt nhìn qua nhà mình sư tôn, con ngươi sáng tỏ tựa như trên trời đầy sao, vẻ mặt kiên định, ngựa khi âm vang hữu lực nói, "Đồ Nhi có thể thu được lần này lục mạch đại bị hạng nhất, đều là bởi vì sư tôn có phương pháp giáo dục. Nếu là không có sư tôn, Đồ Nhi tuyệt không có khả năng lấy được tốt như vậy thứ tự." Hứa Dương nghe thấy Tiểu Bi Phong nói như vậy, vẫn rất cảm động, khả năng đây chính là sư tôn ý nghĩa à, đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì, đột nhiên, hắn lòng có cảm giác, đôi mắt ngưng tụ, nhìn hướng một chỗ hư không. "Oanh!" Hư không đột nhiên một hồi kịch liệt run rẩy. Đây là, không ít đệ tử không hiểu nhìn lên bầu trời. Có cường giả tại xé rách hư không, vượt qua mà đến. Có trưởng lão vẻ mặt hơi có vẻ ngưng trọng nói, "Phanh!" Tiếp theo một cái chớp mắt, hư không trực tiếp bị xé nứt. "Hứa Dương tiểu nhi, còn cháu của ta." Không thấy thân ảnh, một đạo tràn ngập nghiêm nghị sát ý thanh âm từ hư không trong cái khe truyền ra. Chương 198, chạm ngươi đầu chó, Huyền Quy Yên Quang. Chương 198, chạm ngươi đầu chó, Huyền Quy Yên Quang. Anh. Vạn dặm hư không thật giống như bị nổ bể ra đến. Vô tận lực lượng mãnh liệt tự trong đó tuôn ra, yêu khí tràn ngập mà vũ. Một đạo cực lớn đến khó mà lường được thân ảnh từ trong hư không truyền mà đến, dường như một tòa liên miên bất tuyệt yêu ma chi sơn, đem mặt trời đều cho cách trở, cả phiến thiên địa đều lâm vào mờ tối. Thật là lớn mai rùa. Đây là Huyền Vũ đại thánh. Hắn quả như tới. Thanh Minh Tông vô số người tại chỗ biến sắc, ngước đầu nhìn lên cái kia khổng lồ tới không cách nào tưởng tượng thân ảnh, chỉ cảm thấy tại đứng trước một tôn nắm giữ vô thượng ma uy yêu vương, nội tâm không hiểu sinh ra một vẻ sợ hãi, không nhịn được liền muốn tại chỗ quỳ sát. "Huyền Vũ đại thánh, ngươi đã đến, không biết rõ ngươi tiền chuộc chuẩn bị xong chưa?" Hứa Dương trong mắt, trên mặt hiện lộ mỉm cười, vẻ mặt rất là bình tĩnh, dường như căn bản cũng không có đem cái này Huyền Vũ đại thánh để ở trong lòng. Theo Hứa Dương vừa dứt tiếng, dường như có vô tận vĩ lực, có thể gột rửa mọi người trong lòng tất cả tâm tình tiêu cực, bình định sợ hãi. Thanh Minh Tông chúng nội tâm của người lập tức biến bình tĩnh tường hòa, không sợ trên trời Huyền Vũ đại thánh, đồng thời, không ít người cũng kịp phản ứng, vừa rồi bọn hắn sở dĩ sợ hãi, là bởi vì cái này Huyền Vũ đại thánh vận dụng thần thông, mong muốn lớn tiếng dọa người, đem bọn hắn cho trực tiếp trấn nhiếp. Tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ. Nhanh chóng đem bản thánh chất nhi còn tới, lại tự sát nơi này, nếu không bản thánh đem san bằng nơi đây, chó gà không tha. Huyền Vũ đại thánh tiếng như sấm rền nở rộ, trên bầu trời anh minh rung động. Dứt lời, một cỗ kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ Thanh Minh Tông. Ngoại trừ Hứa Dương, cơ hồ ở đây tất cả mọi người đều bị cỗ uy áp này chỗ chấn, thân hình không ức chế được liền biến uốn lượn, sắc mặt mơ hồ hơi trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Hứa Dương vẻ mặt chưa biến, hắn có chút đưa tay, đem uy áp cho nhẹ nhõm hóa giải, nhìn về phía trong hư không Huyền Vũ đại thánh, ngựa khí bình thản nói, "Lúc đầu ta chỉ là muốn một chút tiền chuộc, nhưng không nghĩ tới ngươi cái này chết con rùa, ỷ vào chính mình sống được lâu, liền dám đến Thanh Minh Tông làm cản Dương Ai. Nếu như thế, bản tọa chỉ có thể trước tặng cho ngươi chất nhi lên đường, cho ngươi thêm đi gặp hắn." Chỉ thấy một cái bình ngọc hiện hiện ở trong tay của hắn, mênh mông kim mang phun trào, đem bình ngọc cho bóp nát ấy. Một đạo thần hồn kinh hô một tiếng, liền phải hướng phía nơi xa chạy trốn, kết quả lại bị Hứa Dương gắt gao chế trụ, như là nắm một cái gà tệ. Thần hồn vẻ mặt sợ hãi, "Sợ hãi không thôi, mong muốn hướng Huyền Vũ đại thánh cầu cứu." Nhưng cổ họng của hắn cùng bị ngăn chặn như thế, thanh âm gì đều không phát ra được, chỉ có thể nhìn thấy miệng của hắn giống như đang động. "Dung ra bản thánh chất nhi, bản thánh nói không chừng có thể giữ lại ngươi một bộ toàn thây, nếu không định để ngươi thần hồn câu diện." Huyền Vũ đại thánh lệ quát một tiếng, lộ ra không thể nghi ngờ sắc ý, làm cho người thần hồn phát run, không rét mà run. Huyền Vũ hoàng bị hắn ký thác kỳ vọng cao, cho rằng đứa cháu này có thể tại hoàng kim đại thế bên trong tất có một phen thành tựu, nói không chừng có thể tái hiện tổ tiên vinh quang. Hắn hao phí vô cùng vô tận tinh lực cùng tâm huyết, có thể nào trơ mắt nhìn hắn chết tại trước mắt của mình? Còn uy hiếp bản tọa, xem ra ngươi là thật không cầm cháu của mình mệnh là mệnh. Huyền Vũ hoàng, đừng trách bản tọa, muốn trách thì trách Huyền Vũ đại thánh. Hứa Dương vẻ mặt đạm mạc, chợt không nói hai lời, trên tay phát ra hừng hực quang mang, trực tiếp đem Huyền Vũ hoàng thần hồn cho mạnh mẽ bóp nát. Ngươi lại thực có can đảm giết cháu của ta, ngươi đáng chết. Huyền Vũ đại thánh muốn rách cả mí mắt, sát ý như vực sâu bắn ra, tức giận đến tức sủi bọt mép, vàng bạc yêu khí phô thiên cái địa của tới. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc, phong vân cuộn lên, toàn bộ Thanh Minh Tông mặt đất đều tại rung động, không ngừng một nơi xuất hiện khe nứt to lớn. Thánh nhân giận dữ, trời khóc quỷ gào. Ngươi chất nhi tính là cái gì? Giết giết, có gì ghê gớm đâu? Hôm nay bản tọa không chỉ có muốn giết ngươi chất, còn muốn chạm ngươi đầu chó. Hứa Dương trong tay hiện hiện xích yêu, trước kia bởi vì thực lực còn thấp, không dám sử dụng thanh này đế vương chi kiếm, nhưng hôm nay hắn đã là phá hư cảnh, là thời điểm nhường thanh kiếm này triển lộ phong mang của mình. Hắn đằng không mà lên, cầm trong tay xích yêu, mãnh liệt bàng bạc thần lực rót vào thân kiếm, kiếm ý như biển, cuốn lên thập phương, liên miên tầng mây bị phá tan, như ngân hà sẽ qua, ánh sáng vũ trụ, giống như thiên tử cầm kiếm, tận diệt thần ma, kinh khủng kiếm mang, như là một đạo màu đỏ tấm lụa, thẳng tắp hướng phía Huyền Vũ đại thánh đầu lâu chém tới. Cái này tựa như là xích yêu. Ngươi nói không phải là đại hán thần triều vị kia khai quốc hoàng đế thiếp thân phối kiếm a, từng chém qua Trần Long, tắm rửa chân long chi huyết, ngày đêm chịu thiên địa long mạch tầm bổ, kiếm vừa ra thì nhật nguyện tạm đạm, có thể chạm thương cung. Chính là kiếm này, không nghĩ tới lại hứa tiền bối trong tay. Không ít tiên tộc truyền nhân nhận ra kiếm này, giật mình không thôi, ngửa nhìn lên bầu trời, trong thần sắc lộ ra một vẻ rung động. Cái này xích tiêu biến mất chừng mười mấy và năm, rất nhiều cổ lão tồn đang suy đoán kiếm này là bị vị kia cổ lão đế hoàng cho mang đến cựu trọng thiên phía trên. Không nghĩ tới đúng là tại cái này Hứa Dương trong tay. Phải biết ngay cả rất nhiều tiên tộc đều không có cùng loại với xích tiêu trảo bảo, mà Hứa tiền bối xuất thân phàm tục thế lực, bất luận là công pháp vẫn là pháp bảo, tất cả đều thế gian hiếm thấy. Như thế khí vận, trừ phi hắn đến từ cổ tộc, nếu không nói hắn là thiên mệnh chi tử đều không quá phận. Xích tiêu tuy là thần binh, nhưng cũng phải xem ở trong tay ai. Đợi ngươi sau khi chết, kiếm này bản thánh sẽ thay ngươi thật tốt đảm bảo. Huyền Vũ đại thánh phía sau tựa như núi cao mai rùa rung động, từng sợi đục hoàng thần bí dương mù hiện hiện, giống như mỗi một sợi đều nặng đến ức vạn quân, đem hư không đều ép tới sụp đổ, hướng phía kiếm mang chen chúc mà đi, muốn đem Hứa Dương kiếm ý cho trực tiếp nghiền nát phá hủy, hóa thành hư vô. Đây là đại địa mẫu khí, có thể ngăn diện tất cả công phạt, là hiếm có trọng bảo. Mỗi một sợi đều sánh được thần nhạc như thế trọng, chạm vào tức tổn thương, không nghĩ tới cái này Huyền Vũ đại thánh lại vẫn góp nhặt này các loại bảo vật. Hứa tiền bối cẩn thận, không được cùng cái này sương mù tiếp xúc. Tại dưới đáy đứng ngoài quan sát người, phân biệt ra cái này đục hoàng vũ khí, lập tức nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Hứa Dương cũng không thèm để ý, hắn sợi tóc có ánh, mỗi một tấc máu thịt đều đang tỏa ra thần lực, điều khiển xích tiêu, mãnh lực một chạm, làm phiến hư không đều bị chém ra, đục hoàng vũ khí cũng tại chỗ bị đánh tới một bên. Dưới chân hắn pháp sen hiện lên, đây là chân vũ đại đế vô thượng bộ pháp, một khi dùng ra, thường nhân khó mà bắt giữ hắn quy tích. Hứa Dương thân ảnh biến mất, đợi đến lại xuất hiện lúc, đã cách Huyền Vũ đại thánh chỉ có cách xa một bước. Lần nữa huy kiếm, phát ra oanh minh thanh âm. Kiếm mang liệt thiên, ước vạn dặm hư không đều đến nội run dậy. Oanh! Một kiếm này uy lực càng lớn, vô tận sơn mạch chỉ là bị dư âm năng lượng lan tràn tới, liền vỡ nát thành một mịn, thật giống như thời không đều bị chặn loạn, vạn cổ duy hữu một kiếm. Huyền Vũ đại thánh vừa dùng đại địa mẫu khí cản trở Hứa Dương công phạt hai lần, đồng thời cũng đối với người này chiến lực có rõ ràng hơn nhận biết, mặc dù vẹn vẹn chỉ là phá hư cảnh, lại nắm giữ đại thừa cảnh chiến lực. Đây là một cái cực kỳ chuyện kinh khủng. Phải biết tu luyện càng đi về phía sau, cho dù là một cái tiểu cảnh giới, trên lệch đều lớn vô cùng, từ xưa đến nay, vô số yêu nghiệt tại giai đoạn trước đều có thể nhẹ nhõm khiêu chiến vượt cấp, nhưng tại hậu kỳ, lại ngay cả càng hai ba cái tiểu cảnh giới đều rất gian nan. Trái lại Hứa Dương cái này miệng còn hôi sữa, chiến lực lại khủng bố như thế. Như thế nhân tộc, nếu là không giết, bỏ mặc xuống dưới, thiên hạ ngũ vực há còn có thể có yêu tộc chỗ dung thân. Cho nên kẻ này phải chết. Huyền Vũ đại thánh nhìn chằm chằm Hứa Dương, đôi mắt bên trong sát ý đã nhanh muốn ngưng tụ thành thực chất, vô cùng vô tận sát ý, như là thủy triều giống như cuộn cuộn, muốn phá hủy tất cả, vật gì đều khó có khả năng ngăn cản. Đồng thời tại đối mặt Hứa Dương cái này càng khủng bố hơn một kiếm, hắn không dám có bất kỳ lòng khinh thường, cũng không dám dùng vẫn lấy làm kiêu ngạo Huyền Vũ sát đi ngăn cản một kiếm này, toàn thân phun trào đạo vận chi lực, toàn bộ thân hình giống như tắm rửa tại thần linh quang huy bên trong, cùng kênh thân thể lại hóa thành du như rắn, thoát ly cái thế phong mang. Ngay sau đó, liền mở ra huyết buồn đại khẩu, có vô thượng yêu quang ngưng tụ, hướng phía Hứa Dương dâng trào mà đi. Đây là một cỗ đáng sợ năng lượng trùng sáng, xen lẫn thành một mảnh, đem thiên địa đều cho bày khắp, như là chư thiên tinh thần rơi xuống, che đậy thương cùng. Đây là Huyền Vũ đại thánh Thiên Phú thần thông, Huyền Quy Yên Quang Thuật. Huyền Vũ đại thánh đã từng dựa vào đạo này thần thông, diệt sát một tôn đại thừa cảnh cường giả, uy lực không thể khinh thường a. Người phía dưới không nghĩ tới vừa mới hiệp, Huyền Vũ đại thánh liền vận dụng Thiên Phú thần thông, xem ra Hứa tiền bối chiến lực quả thực kinh khủng, ngay cả sống trên vạn năm Huyền Vũ đại thánh cũng không dám có bất kỳ lòng kính thị. Ông ngay tại Huyền Vũ đại thánh chuẩn bị dùng Huyền Quy Yên Quang Thuật, đến đem Hứa Dương đánh thành trọng thương lúc, phút chốc hắn cảm nhận được một cỗ tuyệt thế sát cơ tự sau lưng của hắn phóng tới đầu lâu. Chương 199, Huyền Diệt Đạo Văn, Xích Tiêu Trảm Thánh. Chương 199, Huyền Diệt Đạo Văn, Xích Tiêu Trảm Thánh. Ông nguyên vốn đã né qua Thao Thiên kiếm ý, lại từ trong hư không quanh co mà đến, mang theo ngàn vạn kiếm mang, tựa như thác nước màu bạc bay quang, vô tận đáng sợ phong duệ chi khí, đầy trời gào thét mà đến. Huyền Vũ đại thánh có chút bối rối, hắn dường như không nghĩ tới kiếm mang kia lại sẽ vòng trở lại, nguyên vốn chuẩn bị đánh phía Hứa Dương Huyền Quy Yên Quang Thuật, cũng chỉ có thể điều quay tới ngăn cản bổ thiên kiếm mang. Trước đó ta đã cảm thấy Hứa sư sử dụng kiếm pháp có chút quen thuộc, hiện tại xem ra hắn tu hành chính là thời kỳ thượng cổ vị kia loạn cổ tiên đế loạn cổ kiếm kinh. Có mắt người trong mắt hiện lên nồng đậm chấn kinh chi sắc, cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Vâng, hai đạo công phạt như là tinh hà tự diện đụng vào nhau, một kích này chấn thiên triệt địa, xuyên qua trời cao, nổi lên vô tận gợn sóng năng lượng, hào quang óng ánh chói mắt, dâng lên đáng sợ chấn động, trong hư không xuất hiện mấy đạo một khe lớn. Huyền Vũ đại thánh thật vất vả ngăn cản hạ một kích này, thần lực trong cơ thể chưa sinh ra, còn chưa chờ hắn thở một ngụm, chỉ thấy Hứa Dương lần nữa huy động xích tiêu, một kiếm lại một kiếm mạnh ra, trên trăm đạo kiếm mang kia không tốn sức chút nào hướng phía hắn chém tới. Phanh, một kiếm so một kiếm đáng sợ, hư không tại rung động, dãy núi tại sụp đổ, thiên địa linh khí đang điên cuồng sôi trào. Huyền Vũ đại thánh trong lòng mơ hồ phát cuồng, gia hỏa này chẳng lẽ thần lực không dứt sao? Mỗi một kích đều có thể so với hắn Huyền Quy Yên Quang Thuật, giống như cuồng loạn kiếm triều, làm phiến thế giới đều giống như hóa thành kiếm chi lĩnh vực, vô cùng vô tận, làm hắn kinh hoàng khiếp sợ. Không chỉ có Huyền Vũ đại thánh, ngay cả đứng ngoài quan sát đám người cũng không khỏi biến sắc, tâm thần hãi nhiên. Ta cái này là lần đầu tiên thấy Hứa tiền bối cùng người đại chiến, cái này vô song chiến lực, thật là người có thể làm được sao? Ta từng đi qua Trung Châu, gặp qua tôn này thần vương thể ra tay, kém xa tít tắp Hứa tiền bối. Cái gọi là hoàng kim đại thế, chỉ sợ chỉ là Hứa Tiền Bối một người hoàng kim đại thế, còn lại các tộc yêu nghiệt đều sẽ thành lao nhân ra ông ta đã đặt chân. Những người này đều là lần đầu tiên nhìn Hứa Dương bộc phát chiến lực, trực quan cảm nhận được đối phương kinh khủng cỡ nào, quả thực hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Huyền Vũ đại thánh tốt xấu là đã sống trên vạn năm đại thừa cảnh cường giả, không ít tiên tộc đều nếm qua đầu này lao ô quy bị đắng, kết quả mới giải rác mấy hiệp, liền bị nghiền thành dạng này, chạy trối chết, hoàn toàn không có đại thánh phong thái. Hứa Dương vung lên xích tiêu, trên thân hòa hợp mông lung thần uy, như đồng hành vương đạo thiên thần đế hoàng, long ngâm gào thét thiên địa, đôi mắt bên trong bay bắn ra hai đạo như rồng quyển đồng dạng của sáng, áp xúc Huyền Vũ đại thánh chạy trốn không gian, màu đỏ kiếm mang lôi cuốn lấy lăng liệt sát ý, không chút kiêng kỵ bổ về phía con rùa giả mai rùa. Đông, đông, tựa như minh hà trung tang gõ vang, một kích đánh vào Huyền Vũ đại thánh như núi mai rùa, mỗi một kích đều đem phía trên đắp lên thần kim vẫn thiết chém thành sắt vụn, rì rào mà rơi. Giây lát ở giữa, bị Huyền Vũ đại thánh coi là phòng ngự thần kim vẫn thiết toàn bộ đều bị chạm phía đi. Hứa Dương cầm trong tay xích tiêu, đạp không mà đến, muốn đem hiện lộ ra mai rùa cho chém thành hai khúc. Núp ở trong mai rùa Huyền Vũ đại thánh thần lực khôi phục lại, phát giác được nguy hiểm tới gần, lúc này đưa đầu ra ngoài, lần nữa hướng phía Hứa Dương phun ra một đạo vạn trượng yêu quang, tựa như muốn đem sao trời đều đánh rơi xuống đến. Đạo này yêu quang vẫn như cũng là Huyền Quy Yên quan thuật. Hắn đang nghĩ rõ ràng, chiêu này đối Hứa Dương căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì, chỉ là muốn trước đánh lui đối phương, điều chỉnh một chút khí cơ, lại đến cùng cái này Hứa Dương thật tốt một trận chiến. Chính mình thân làm uy tín lâu năm cường giả, nếu không phải khí thế bị đè lại, hắn là tuyệt đối không thể chật vật như vậy không chịu nổi. Nhưng đứng ngoài quan sát người căn bản không cho là như vậy, cơ hồ tất cả tiên tộc cũng biết, cái này Huyền Vũ đại thánh cường đại nhất chính là nhục thân của mình năng lực phòng ngự, nhưng trên thân thời gian dài đắp lên thần kim vẫn thiết giáp trụ, lại tại Hứa Tiền Bối một kiếm lại một kiếm chém vào hạ, trên vạn năm tích lũy hóa thành hư không. Tất cả tiên tộc truyền nhân đều rất chắc chắn, Huyền Vũ đại thánh sắp bại vong. Huyền Quy Yên quang thuật giống như cựu tiên của sáng, mãnh liệt năng lượng triều tịch tại tứ ngược, đem mấy trăm ngọn núi đều cho vỡ tung, khắp nơi đều là bụi bặm, đoạn thạch, cây rừng hài cốt sụp đổ một mảnh. Đây là kinh khủng một kích. Bình thường người tu hành căn bản không dám chống cự, chỉ có thể nhượng bộ lui binh, sợ bị lan đến gần. Nhưng Hứa Dương lại cũng không tính ngăn cản, mặc cho cổ sáng đánh vào trên người mình, bên mông năng lượng chút xuống, lại đối với hắn cũng không tạo thành bất cứ thương tổn gì, lông tóc không tổn hao gì. Cái gì gọi là nhục thân vô song? Hắn liền kiếp vân đều có thể vượt qua, huống chi cái này khu khu Huyền Quy Yên quan thuật. Cùng gãi ngứa ngứa không có gì khác nhau. Kỳ thật cũng là bởi vì cái này Huyền Vũ đại thánh cường hạng ở chỗ nhục thân, mà cũng không phải là công phạt. Phàm là đổi một cái đại thừa cảnh, hắn cũng sẽ không dùng nhục thân chống cự. Huyền Vũ đại thánh còn có hoa chiêu sao? Nếu như không có, nên đưa ngươi đi gặp người chất nhi. Hứa Dương nắm lấy xích tiêu, hướng phía Huyền Vũ đại thánh bước ra, mỗi một bước, không gian đều đang run lên bần bật, kim liên tại dưới chân nở rộ, vô thượng đạo vận bốn phía. Và anh, hắn giống như là tại vung mạnh một đầu thiên địa long mạch, xích long gào thét, cắn xé hoàn vũ, không ngừng chém bảo, thiên cung đều giống như muốn bị chém ra. Khen, tựa như kim thạch minh âm, xích tiêu kiếm mang rơi vào Huyền Vũ đại thánh mai rùa bên trên, va chạm ra ánh sáng chói mắt, cả hai lẫn nhau, phát ra kinh thiên vang động. Ngươi thật coi bản thánh như thế yếu đuối đi. Huyền Vũ đại thánh bị một kiếm chém vào ngũ tạng lục phủ kém chút lệch vị trí, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trong mắt phun ra ngọn lửa cuồng bạo, mai rùa phía trên đột nhiên bộc phát ra thảm thiết quang hoa, làm người ta sợ hãi. Mấy viên cổ lão phủ văn tỏa ra rộng rãi thần mang, có tang thương khí tức cổ xưa tràn ngập mà mở, hóa thành từng đạo mặt máu trường mâu, có không có thể dùng chuyển phá vỡ sơn cảm giác. Đây là ta Huyền Quý nhất tộc bẩm sinh thiên phú, Huyền Diệt đạo văn. Để ngươi chết ở đây đạo văn phía dưới, ngươi đủ để tiêu ngạo. Huyền Vũ đại thánh vẻ mặt lạnh lùng, đáy mắt hiện ra vô tận hàn ý, ngự khí khinh thị tới cực điểm. Thế nhân đều cho rằng hắn chỉ bằng Huyền Vũ sát, thật tình không biết hắn chân chính át chủ bài chính là cái này giấu ở trong huyết mạch Huyền Diệt đạo văn. Hắn điều khiển đạo văn như là tiên tiên giáng lâm Huyền Quy chi thần, diễn hóa xuất vô tận công phạt, hướng phía Hứa Dương che đậy mà xuống. Và anh, Hứa Dương khí huyết bành trướng, toàn thân nở rộ nóng bỏng kim mang, thần quyền vung dậy, quét ngang tứ cực, hắn như là một tôn vô thượng chiến thần, đem vô tận công phạt cho vỡ nát. Trong chớp mắt, hắn liền vung ra trên trăm quyền, mỗi một quyền đều đủ để dung chuyển tinh hà, đem cả mảnh trời khung đều nhuộm thành kim sắc. Giang giác, tại Hứa Dương cường đại công phạt hạ, một cái Huyền Diệt đạo văn lại không chịu nổi, đã nứt ra từng vết nứt, giống như tơ nhện mạng giống như vỡ vụn thành từng khối quang hoa, tiêu tán trong hư không. Kỳ thật Hứa Dương có thể rất dễ dàng đem những đạo văn này cho tan rã, nhưng vì câu cá, hắn không thể không trốn một chút vụng, mạnh mẽ nương tựa theo nhục thân chi lực, đem cái gọi là Huyền Diệt đạo văn cho đánh mỡ. Ngươi là chết tại bản tọa dưới kiếm vị thứ nhất đại thừa cảnh, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Hứa Dương vượt ngang hư không, cầm trong tay xích tiêu, chém ngang mà xuống, khắp thiên kiếm mang trào lên mà ra, tựa như cùng trời nối liền với nhau, kiếm mang mọc thành bụi, kiếm ý tiêu tan, khắp nơi đều là hư không loạn lưu, đổ sụp một mảnh. Huyền Vũ đại thánh rốt cục bắt đầu luôn uống, hắn không nghĩ tới chính mình ẩn giấu át chủ bài, lại bị tùy tiện cho đánh xuyên qua, liền mạnh nhất mấy chiêu đều không thể đối cái này Hứa Dương tạo thành tổn thương, vậy còn dư lại thủ đoạn, khẳng định cũng là vô dụng. Mắt thấy Hứa Dương mang theo sát ý ngút trời hướng phía hắn đánh tới, Thiên Tàn đạo nhân, mau tới cứu bản thánh, kẻ này ta không địch lại cũng. Hắn hoảng hốt chạy bừa, bơi lượn qua thân hình khổng lồ, hướng phía nơi nào đó hư không nhanh chóng bơi đi, một bên điên cuồng chạy trốn, một bên thê lương kêu cứu. Huyền Vũ, hưởng cho ngươi vẫn là đại thừa cảnh, mà ngay cả một cái phá hư cảnh tiểu ba nhi cũng không là đối thủ, thật sự là thành công thì ít, hỏng việc thì nhiều. Một đạo tức hồn hển thanh âm tự trong hư vô truyền ra. Ít nói lời vô ích, tiểu tử này chính là cái quái thai, chiến lược địch nổi đại thừa cảnh, ngươi trước ngăn cản hắn, sau đó chúng ta đồng loạt ra tay, đem hắn cho chế phục. Nếu không tất cả mưu đồ hủy hết. Huyền Vũ đại thánh cuồng hùng nói. Trong hư vô, cái kia tên là Thiên Tàn cường giả không nói thêm gì nữa, dường như cảm thấy Huyền Vũ đại thánh nói rất có lý, lúc này hướng phía Hứa Dương ra tay, vô hình công phạt như núi đổ trời sập, hóa thành huyết sắc dao kéo, vị dị pháp tắc chi lực tràn ngập, kéo hướng đầu của hắn, dùng cái này đến cách trở Hứa Dương thế công. Nếu là cầu cứu hữu dụng, còn muốn bản tọa làm gì? Hôm nay người nào tới người đó chết, cái này Thanh Minh Tông chính là các ngươi nơi tán thân. Hứa Dương hét lớn, tóc đen bay phấp phới, toàn thân khí huyết bành trướng như là đại dương mênh mông, chí dương đạo lực sôi trào không ngừng, như đại nhật giống như kim sắc rực mang bao phủ bản thân, tất cả công phạt đều bị trừ khử, thần quyền oanh kích mà ra, đúng là đem kia huyết sắc dao kéo cho trực tiếp nện bay ra ngoài. Sau đó, thân hình của hắn lấp lóe, dưới chân ngự lên chân võ tiên đế huyền diệu bộ pháp, trong nháy mắt liền đi tới Huyền Vũ đại thánh trước người, đối với đầu của hắn, một kiếm đánh xuống. Huyền Vũ đại thánh dường như cũng không nghĩ tới Thiên Tàn lại cũng đỡ không nổi Hứa Dương, hắn nguyên vốn còn muốn quay người liên hợp Thiên Tàn đạo nhân, vây công cái này Hứa Dương, kết quả là tại cái này xoay người sát na, một đạo kiếm mang lao thẳng tới hắn tiên linh, bởi vì là tất cả phát sinh quá nhanh, trong điện quang hỏa thạch, hắn liền lùi về sắc bên trong đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt bị kiếm mang đánh trúng. Phốc, máu tươi văng khắp nơi, Huyền Vũ đại thánh bị một kiếm tức mất lớn nửa cái đầu. A, Huyền Vũ đại thánh bị đau chú lên, hắn chưa hề nghĩ tới chính mình hôm nay sẽ là kết cục như vậy. Vâng. Hứa Dương không muốn cái này Huyền Vũ đại thánh lại sống thêm dù là mấy giây, cá đã bị câu đi ra, nên thu lưới, hắn vung lên xích tiêu, mấy chục đạo kiếm mang cùng một thời gian, hướng phía Huyền Vũ đại thánh chém tới. Huyền Vũ đại thánh chịu đựng kịch liệt đau nhức trốn vào Huyền Vũ xác, nguyên lai tưởng rằng ít ra có thể ngăn cản một hồi, kết quả trực tiếp bị kiếm mang cho chằm phá, từng đạo kiếm mang xuyên thấu qua khe hở chém về phía hắn, huyết nục văng tung tóe, ngũ tạng lục phủ bị đâm ra vô số cái lỗ thủng, mấy hơi ở giữa, thân thể sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Phốc. Hứa Dương đạp không tiến lên, đem hơn nửa cái đầu sọ cho chém xuống một kiếm, tiện tay một quyền, đem dấu ở trong đó thần hồn cho xuyên thủng. Huyền Vũ đại thánh đã chết. Thiên Tàn đúng không? Tới phiên ngươi. Hứa Dương ánh mắt hờ hững, nắm lấy tấm rửa thánh huyết xích tiêu hướng phía cách đó không xa Thiên Tàn đạo nhân đánh tới. Chương 200, ánh mắt độc đáo, ngươi đem tuyệt hậu chương 200, ánh mắt độc đáo, ngươi đem tuyệt hậu Hứa Dương cầm trong tay xích tiêu chẳng thánh, chấn kinh vô số người. Cơ hồ toàn bộ Thanh Minh Tông người đều đang nghị luận chuyện này, trên mặt có tràn đầy vẻ kích động. Hứa Phong chủ chiến lực có thể so với đại thừa cảnh, vậy có phải hay không đại biểu cho chúng ta Thanh Minh Tông hiện tại liền có thể tấn thăng làm thánh địa? Kia tất nhiên là a, liền lấy cái này Huyền Vũ đại thánh làm tế lễ, chiêu cáo thiên hạ ngũ vực, ta Thanh Minh Tông muốn tấn thăng làm Thanh Minh thánh địa. Chư vị, tấn thăng thánh địa không phải là các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngoại trừ phải có chi cao chiến lực, chúng ta những người này tu vi cũng phải đuổi theo. Đơn độc đem Tử Vân Phong lấy ra, khả năng có thể được xưng là thánh địa. Mặc dù bị người mạnh mẽ tạt một chậu nước lạnh, nhưng lại tới bất diệt những đệ tử này nhiệt tình. Bọn hắn lúc đầu bái nhập Thanh Minh Tông, ra ngoài hành động, đều cáo chi cái khác người tu hành chính mình là Bắc phủ đệ nhất đại tông đệ tử, nhưng qua mấy năm, lắc mình biến hóa, lại gần thành thánh địa đệ tử. Loại này vui sướng ai có thể hiểu a? Sư tôn đã có thể so với thánh nhân. Nguyên Cấu toàn nhìn lên bầu trời phía trên cái kia đạo vĩ nạn thân ảnh, tuyệt mỹ thiên nhan thanh lãnh không tại, vẻ vui thích lộ rõ trên mặt, vợ chồng đồng thể đồng tâm, nhà mình sư tôn. Lang quân thực lực cường đại như vậy, nàng vị này làm chính cung tự nhiên rất là vui vẻ, chỉ là tu vi của mình giống như bị rơi quá nhiều. Đạo lữ ở giữa tu vi chênh lệch quá nhiều lời nói, sẽ cho ngưng anh gia tăng độ khó. Chậc chậc, sư tôn nhục thân. May mà ta có tỷ tỷ. Nguyễn Ngọc Nhi tại nội tâm âm thầm nghĩ, so với cái khác đồ nhi, đây là nàng duy nhất ưu thế, đương nhiên là không bao gồm cá chép ở bên trong, cùng cá chép so sánh, ưu thế của nàng liền lớn hơn nhiều. Trải qua lần trước giao hấn, nàng đã hoàn toàn trung thực, chỉ cần có hôn mê phong hiểm, lập tức triệu hoán tỷ tỷ, chủ đánh chính là một cái hưởng thụ nàng đến, chịu khổ dựa vào tỷ. Hy vọng sư tôn đi trước gãy đằng tông chủ, tốt nhất dày vò một ngày một đêm tư đồ thanh thanh cho rằng nàng cùng sư tôn chi ở giữa chênh lệch, đã không phải là cố gắng tu hành có thể san bằng, cho nên đem áp lực cho tới tông chủ, làm là sư tôn bên ngoài duy nhất đạo lữ, chịu khổ một chút là hẳn là. Thánh giai đại linh quả, ô ô ô, giống như càng ăn ngon hơn. Tân Khả Huyền đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn chằm chằm hư không, ánh mắt cùng nhiệt, giống như là gặp được hương vị cực kỳ tốt mỹ thực, không nhịn được nuốt lên nước bọt đến. Một bên Cơ Hồng Loan vẻ mặt kinh ngạc, nàng không nghĩ tới cái này Huyền Vũ đại thánh là lấy loại này tử vong phương thức kết thúc. Đêm qua mưa gió đột ngột sơ lúc, nàng cùng cái này nghiệt đồ nói, bảo hắn biết không nên hoảng loạn, nhà mình lao tổ đã tới, nếu là Huyền Vũ đại thánh thật dám đặt chân Thanh Minh thượng không, nhà mình lao tổ liền sẽ ra tay, đem nó cho đánh chết. Lúc ấy, cái này nghiệt đồ chỉ là cười cười, vui lâu khổ tu, nàng vì đó còn tức giận gãi gãi phía sau lưng của hắn. Kết quả không nghĩ tới, cái này nghiệt đồ chưa hề đem Huyền Vũ đại thánh để ở trong lòng a. Như thế chiến lược cho dù đặt ở Cơ gia, cũng có thể là gần như chỉ ở lão tổ phía dưới. Nghiệt đồ, nếu không ta người tông chủ này vị này vẫn là để ngươi đến ngồi đi. Cơ Hồng Loan cảm thấy mình thật có thể thoái vị, nhìn về phía trong hư không đạo thân ảnh kia trong ánh mắt tràn ngập kiêu ngạo. Dù sao hắn nhưng là mình nam nhân. Trong cao không, lão tổ, chúng ta còn muốn xuất thủ sao? Một cái thân hình mông lung, hào quang xuất hiện trung niên nhân dò hỏi. Bên cạnh đầu đội tử kim quan lão giả, cũng chính là Cơ gia lão tổ Cơ Đạo Huyền nguyên bản đều đã muốn hiện thân, đi chém cái kia con rùa già, sau đó liền thấy vừa rồi một màn kia, nhà mình con rể cầm kiếm chẳng thánh. Đây là cảnh tượng khó tin. Cho dù là tại thời kỳ thượng cổ, cũng rất ít có yêu nghiệt có thể làm đến bước này. Thấy không, đây chính là lão tử nhìn người ánh mắt, lão tử liền biết tiểu tử này chính là bất thế gia yêu nghiệt, chiến lực có thể đạt tới thần cấm lĩnh vực, đám kia tiên đế thời niên thiếu cũng không là đối thủ. Thần Xuyên, ngươi tuy là cơ gia tộc trưởng, nhưng ngươi thứ cần phải học tập còn rất nhiều. Cơ Đạo Huyền lời nói nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thực nội tâm sớm đã sóng lớn của trào, kinh ngạc chi ý trong mắt lướt qua. Lão tổ ánh mắt độc đáo, nhìn xa trông rộng, Thần Xuyên kém xa vậy. Cơ Thần Xuyên xem như cơ gia tộc trưởng, thậm chí muốn so lão tổ càng sớm biết hơn hiểu Hứa Dương cái tên này, nhưng bởi vì hắn xuất thân từ phạm tục thế lực, bởi vậy cho là hắn chỉ là phụ dung sớm nợ tối tàn, cũng không có đem nó để ở trong lòng, kết quả hiện tại liền ba ba đánh mặt. Dựa theo bây giờ cái này Hứa Dương chiến lực, chỉ sợ cũng chỉ có viễn cổ thế lực Tuyết Tàng vô số thế, chỉ chờ Hoàng Kim đại thế tiến đến những cái kia tiểu tổ, khoái thai có thể so sánh. Hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì tại bọn hắn cơ gia liền chôn giấu một vị tuyệt đại nhân vật, chỉ sắp xuất thế, thiên hạ tất nhiên kinh. Chấm dãi học a. Cơ Đạo Huyền áo bào phân phật, vẻ mặt không hiểu sảng khoái. Muốn xuất thủ sao? Cơ Thần Xuyên lại hỏi. Chờ một chút, Thiên Tàn cái này con rệp, năm đó bị lao tử một chiêu kích thương, kia là pháp tắc tổn thương, đoán chừng hiện tại cũng còn chưa có khỏi hẳn, thực lực không lớn bằng lúc trước, tuyệt sẽ không là ta con rệp này đối thủ. Cơ Đạo Huyền ngữ khí lạnh nhạt nói. Cơ Thần Xuyên rất muốn nhắc nhở nhà mình lao tổ, đây không phải là con rệp của ngươi, ở giữa cha xét thật nhiều bối đâu, cho dù là hắn vị tộc trưởng này, nếu là thật sự tính lên quan hệ, từng tăng tôn nữ tế đều hơn, nhưng hắn sợ hai bạn vừa nói ra việc này, lao tổ tới hào hứng, trực tiếp cùng đem Hứa Dương thu làm nghĩa tử, chờ đến lúc đó, chính mình chẳng phải là muốn đổi giọng gọi hắn là tổ. Cái này hoàn toàn chính là Cơ Thần Xuyên suy nghĩ nhiều, thu làm nghĩa tử, Cơ Đạo Huyền vẫn là làm không được. Đem xích tiêu cho lão đạo ta, lại thúc thủ chịu trói, nói không chừng còn có thể giữ lại người một mạng. Thiên Tàn đạo nhân đi ra từ trong hư không, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dương, trong lời nói có không thể làm trái chi ý đưa ngươi bảo vật toàn bộ giao ra, lại tự đánh chết ở này, ta không thương tổn ngươi hậu nhân, như thế nào? Hứa Dương trên mặt ý cười, không sợ tại Thiên Tàn đạo nhân uy hiếp, cầm kiếm đạp không tiến lên, chân phun hoa sen, từng bước đạp tan hư không, tới gần đối phương. Hắn có thể cảm giác được cái này cái gọi là Thiên Tàn đạo nhân khí tức vô cùng bất ổn, giống như là một cái sắc không, toàn bằng một mạch tại để chống đỡ, nhìn như cường đại, kỳ thực sớm đã dầu hết đèn tắt, thậm chí liền kia Huyền Vũ cũng không sánh bằng. Cái này Thiên Tàn đạo nhân trên thân tất có tổn thương. Lao đạo ta không có có hậu nhân. Thiên Tàn đạo nhân thanh âm càng phát băng lãnh, thoáng như vạn cổ hầm băng, rét lạnh thấu xương. Vừa rồi Hứa Dương câu nói kia, hiển nhiên là đâm trọn hắn đau nhức điểm, khiến thần sắc hắn đau thương, bờ môi đều tại run nhẹ nhẹ, dường như nhớ tới trước kia thống khổ hồi ức. Kia đáng tiếc, sau ngày hôm nay, ngươi mạch này đem tuyệt hậu. Hứa Dương nhìn về phía Thiên Tàn đạo nhân, hiện lộ ý cười, nụ cười không trộn lẫn bất kỳ tâm tình gì, giống như là tại đối mặt một người chết. Vừa vặn tương phản, toàn bộ Thanh Minh Tông, bao quát ngươi Đỗ Nhi, đạo lữ của ngươi, đều sẽ bởi vì là quyết định này của ngươi, chết không có chỗ chôn. Thiên Tàn đạo nhân thanh âm lạnh lùng, toàn thân tử khí tràn ngập, giống như tự U Minh luyện ngục bên trong leo ra báo thù ác quỷ. Nếu là chỉ có ngươi lời nói, khả năng này rất khó làm được. Hứa Dương trên mặt vẫn như cũ duy trì mỉm cười, đối với Thiên Tàn đạo nhân lời nói, hắn thật không quá để ý, bởi vì theo trên thực lực, cái này Thiên Tàn đạo nhân đối với hắn cấu thành không là cái gì uy hiếp. Kia nếu là tăng thêm bản thánh đâu? Một tôn tuyệt đại thánh chủ đi ra từ trong hư không, mỗi một bước đều giống như đạp ở thiên địa mạch lạc bên trên, có phong lôi thanh âm vang lên, toàn thân đều bị mênh mông thần uy bao phủ, vô thượng uy áp giáng lâm trong nhân thế, có thể chấn nhiếp nhân chi thần hồn, tự dưng kinh khủng tại lan tràn. Đs, chương 200, đi, vung hoa, a giống. Không phải hoàn tất ý tứ, chỉ là Giang Giang có chút kích động, dù sao Giang Giang cũng chưa hề biết từng tới chương 200, chương 201, thánh chủ tế xuất, vây giết Hứa Dương chương 201, thánh chủ tế xuất, vây giết Hứa Dương oanh. Tự tuyệt đại thánh chủ đôi mắt bên trong bay bắn ra hai vệt thần quang, tựa như lưu tinh xẹt qua bầu trời, nở rộ chói mắt quang hoa, tựa như tia chớp, hướng phía Hứa Dương vọt tới, một kích này hiển nhiên là đem thân thể của hắn cho xuyên thủng. Đông. Hứa Dương vung vậy thần quyền, chí dương đạo lực vô cùng vô tận, đem hai vệt thần quang tại chỗ đánh nát, liền năng lượng ba động đều không có, bị thần lực trừ khử. Hắn ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa vị kia tuyệt đại thánh chủ, lắc đầu, vẻ mặt như thường, nói, hai cái đều là nửa thân thể xuống mồ lao cổ đồng, đụng một cái liền nát, đoan chừng không chịu nổi bản tọa mấy quyền a. Ngụ ý chính là, hai tôn đại thừa cảnh cường giả còn chưa đủ. Nghe vậy, bất luận là Thiên Tàn đạo nhân còn là vừa vặn xuất hiện tuyệt đại thánh chủ, vẻ mặt đều không phải rất dễ nhìn, có chút không nhịn được mặt mũi. Dù sao dù nói thế nào, bọn hắn cũng là tấn thăng đại thừa cảnh nhiều năm uy tín lâu năm cường giả, bây giờ lại bị một cái vô tri tiểu bối làm nhục như vậy dèm pha, nhưng bọn hắn nhưng cũng không cách nào phản bác. Bởi vì theo trên thực lực, bọn hắn vừa rồi thăm dò qua, tên tiểu bối này xác thực có cản rỡ vô liếng. Hai người lẫn nhau minh bạch trong lòng chi ý, thế là Thiên Tàn đạo nhân trầm giọng nói, đều đừng ẩn giấu đi, kẻ này khó đối phó, nếu là một người lên, rất dễ dàng giống kia Huyền Vũ như thế, bị từng cái đánh tan. Nói thật, Thiên Tàn đạo nhân có chút hối hận, bởi vì bọn hắn cái này tương đương với Dương Lưu, toàn bộ ngũ vực đoán chừng cũng biết, bọn hắn tại cho Cơ Đạo Huyền cái kia lão cầu thiết lập văn cục, hết lần này tới lần khác bọn hắn trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, còn nghĩ giấu một dấu, kết quả, cái này một dấu, trực tiếp nhường Huyền Vũ đại thánh thuộc về Tây. Biết sớm như vậy, bọn hắn vừa mới hẳn là toàn bộ đứng ra, đối cái này Hứa Dương làm lôi đình một kích, đem hắn trực tiếp cầm nã, cho dù Cơ Đạo Huyền thấy có mai phục, trốn, thì thật cũng không ảnh hưởng toàn cục, dù sao chỉ từ cái này Hứa Dương hiện tại biểu hiện kinh khủng chiến lực, nói hắn có thể ở sau đó Hoàng Kim đại thế bên trong giết ra khỏi chúng đây, vừa ép quân hùng, chứng đạo thành tiên, đều không ai sẽ không tin. Các ngươi thật sự là phế vật a, liền một tên tiểu bối đều bắt không được. Lại một vị tuyệt đại thánh chủ đi ra, thân hình thẳng tắp hùng vĩ, tựa như trọng sơn Phật, bên hông bọc lấy một cái gia thú, mới vừa xuất hiện, sát phạt huyết tinh chi khí liền tràn ngập toàn bộ không gian, thật giống như đem nơi đây hóa thành viễn cổ đấu thú trường, còn hắn thì trong đó hung hãn nhất hoang thú. Cũng không thể nói như vậy, cái này Hứa Dương chiến lược ngập trời, hiếm thấy trên đời, lão hủ cả đời này đều chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, huyền vũ kia con rùa đen, bại vòng cũng là bình thường. Một đạo thanh âm giản mua từ trong hư không truyền ra, dường như có vô tận ma lực, nhiều nội tâm người ta căn bản sinh không ra bất kỳ chiến ý, mê man quả muốn tiếp đi, hắn theo trong hư vô bước ra, thân hình bị mông lung quang hoa bao phủ, căn bản thấy không rõ diện mạo, nhưng có thể tưởng tượng ra đến đây cũng là một vị hạc phát đồng nhan lão thần tiên, làm cho lòng người sinh ra sự kính trọng. Không được là không được, huyền vũ tên kia cả ngày liền nghiên cứu sống thế nào đến lâu hơn một chút, lại đem chính mình bản lĩnh giữ nhà đem quên đi. Tốc chiến tốc thắng a, đem Hứa Dương cho bắt giữ, không lo cái kia lão quỷ không hiện thân. Đừng tổn thương tính mệnh, một cái chí dương đạo thể, nhục thân cường độ lại có thể sánh vai thần vương thể chớ bất hủ thể chất, cái này chỉ cho chúng ta nghiên cứu thảo luận nghiên cứu. Một vị lại một vị tuyệt đại thánh chủ theo trong hư không đi ra, mỗi một vị đều có vô thượng phong thái, uy thế dọa người, đứng trên hư không, liền tựa như cổ thiên đỉnh thiên binh thiên tướng, làm cho người thần hồn phát run, kinh hoàng khiếp sợ. Không ít tiên tộc truyền nhân sắc mặt đống nhiên biến đổi, kinh ngạc nói: "Thiên Tàn đạo nhân, Huyễn Diệt lão quái, Ngọc Yểm lão nhân đây đều là từng tại vạn năm trước, triển lộ qua phong mang tuyệt đại nhân vật, trong đó không ít người bị cho rằng đã chết đi, không nghĩ tới vẫn như cũ còn sống ở thế. Cái này có bao nhiêu tôn tuyệt đại thánh chủ a, toàn cũng là vì vây giết Hứa Tiền Bối mà đến, cũng quá độc các a." "Không không không, Hứa Tiền Bối cũng không phải là mục tiêu của bọn hắn, vẹn vẹn chỉ là mồi nhử, mong muốn nhờ vào đó câu ra phía sau cả lớn, đoán chừng bọn hắn cũng không nghĩ tới, Hứa Tiền Bối cái này mồi nhử, nhưng thật ra là đầu phiên giang đạo hải chân long, dù chống đỡ tượng dáng mạo phạm chân long, chỉ có một con đường chết. Nếu là ta không nhìn lầm, những người này tất cả đều thua ở cơ gia lão tổ trong tay, bọn hắn những người này là vì báo thù mà đến." Không ít tiên tộc truyền nhân trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, ngược lại cũng không phải bọn hắn không tin Hứa Tiền Bối thực lực, nếu là Hứa Tiền Bối là đại thừa cảnh, chém giết những này lao quái vật, không còn lời nói hạ. Nhưng dù sao Hứa Tiền Bối chỉ là phá hư cảnh, có thể thông dong ứng đối số ít tuyệt đại thánh chủ, đã là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, nhưng bây giờ đối mặt lại khoảng chừng mấy chục vị tại đại thừa cảnh chìm đắm ít nhất mấy ngàn năm thánh chủ, mỗi một vị công phạt đều có thể dẫn động thiên địa đại thế, cấu kết pháp tắc chi lực, rất khó ngăn cản. Theo bọn hắn nghĩ, cũng tới cơ đạo huyền gia sân thời điểm. Mấy chục vị tuyệt đại thánh chủ đều bị vây giết lao tổng ngài, thật đúng là đại thủ bút. Thư giữa không trung, Cơ Thần Xuyên nhìn thấy cái này cảnh tượng, cho dù là hắn, nội tâm đều có chút e ngại, hắn quay đầu nhìn về phía Cơ Đạo Huyền, vẻ mặt nghiêm nghị, hỏi: "Lão tổ, lần này nên xuất thủ a?" Hắn hỏi ra câu nói này, là thật là ý tốt, dù sao mấy chục vị tuyệt đại thánh chủ, nhà mình con rể này chiến lược lại người tiên, nhưng song quyền nan địch tứ thủ a, chỉ cần bị đánh tới, chờ đợi hắn chính là không có tận cùng công phạt, rất dễ dàng bỏ mình tại chỗ. Lão tử cũng không có gấp gáp, ngươi còn gấp lên. Cơ Đạo Huyền giận mắng một tiếng, hắn vừa rồi đã không nhịn được có chút nhớ nhung xuất thủ, dù sao đây chính là hắn xem trọng cơ gia con rể, cơ gia cục cưng quý giá, toàn bộ cơ gia hậu bối cũng không sánh nổi hắn, tuyệt đối không cho sơ thất, nhưng hắn cuối cùng không có lựa chọn ra tay. Bởi vì Hứa Dương nhìn đã tính trước, hoàn toàn không hoảng hốt, thật giống như sớm đã dự liệu được sẽ có một màn này, đồng thời vì đó chuẩn bị đối phó thủ đoạn. "Chờ một chút, lão tử tin tưởng ta cơ gia con rể sẽ không giống các ngươi bọn này cháu con rùa như thế, vừa gặp phải nguy hiểm, liền nghĩ nhường lão tử cứu mạng." Cơ Đạo Huyền không khác biệt công kích, thậm chí ngay cả Cơ Thần Xuyên đều chỉ vào cái mũi mắng. Cơ Thần Xuyên biết rõ nhà mình lão tổ tính nết, mặc dù mở miệng một tiếng cháu con rùa, nhưng yêu chi sâu, trách chi cát, hắn đối cơ gia tình cảm, muốn so hắn cái này làm tộc trưởng còn muốn sâu, bởi vậy bị lão tổ chửi mắng một trận, hắn cũng chỉ là thoáng xấu hổ, chợt tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cách đó không xa hư không, chỉ cần cái này Hứa Dương có một tia lạc bại dấu hiệu, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ cứu đối phương. "Còn có ai không? Đi ra tới đi." "Trốn trốn tránh tránh có ý gì?" Hứa Dương phủ vào hư không, đối mặt với mấy chục vị đại thừa cảnh cường giả, vẻ mặt lại không thay đổi chút nào, trấn định tự nhiên, vững như thần sơn, quanh thân tán phát khí tức, đem theo bốn phương tám hướng mà đến áp ý cho ngăn cản ở ngoài, ánh mắt dường như dựng dục ngàn vạn sao trời, hào quang rực rỡ, như thác nước mặt phát, không gió mà bay, cả người lưu chuyển lên vô thượng đạo vận, tựa như đưa lưng về phía chúng sinh, độc chiến thương khung vô thượng thần vương. "Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, thật sự coi chính mình vô địch tại thế. Chúng ta ra tay, ngươi tuyệt không chạy trốn cơ hội." "Chư vị, không cần nói với hắn những chuyện này nói nhảm, trực tiếp động thủ đi." Thần lực lan tràn, bay khắp thiên cung, có không ít tuyệt đại thánh chủ đã nhẫn nhịn không được lớn lối như thế hậu bối tiểu nhi, nhao nhao lựa chọn ra tay, pháp tác chi lực như cựu thiên ngân hà chảy ngược, kinh khủng đạo vận khí cơ, dường như hung thú ra ác, quang hoa tán giật, kinh thiên động địa công phạt thủ đoạn, vượt quyền cựu thiên thập địa, muốn đem Hứa Dương bao phủ lại. Giờ phút này, dường như thiên địa đều thành lồng giam, mà Hứa Dương thì là cái kia bị vây nốt chi manh thú, chỉ có bị rào sát phần. Chương 202, ta chơi chán, sát trận chi uy. Chương 202, ta chơi chán, sát trận chi uy. Mấy chục vị đại thừa cảnh cường giả đồng loạt công phạt, uy thế cực kỳ đáng sợ, tựa như ước vạn sao trời vẫn diệt, khắp nơi đều là tràn ngập lăng liệt sát ý năng lượng ba động, như là hàng ngàn hàng vạn tòa núi lửa hoạt động cùng một chỗ bạo phát ra, đem ước vạn giảm không gian đều hóa thành giết chi thần hư. Mãnh liệt như sóng triều uy áp từ cao không chút xuống, Thanh Minh Tông vô số người cảm giác được trong đó đáng sợ, sắc mặt biến tái nhợt, hai chân đều tại không tự chủ được run lên, thần sắc càng là kinh hãi không thôi. Bọn hắn đã cách đến rất xa, nhưng như cũng bị cỗ này bàng bạc uy áp trấn nhiếp, thật không biết Hứa Phong chủ, Hứa Tiền Bối, như thế nào ngăn cản a. Đáng tiếc, Hứa Dương than nhẹ một tiếng. Theo vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, có thể đạt được tại những này lão cổ đồng phía sau, còn có người cũng chưa hiện thân, đoán chừng là muốn giữ lại âm cơ gia lão tổ một thành. Bất quá, dùng đệ tam sát trận lừa giết mấy chục vị đại thừa cảnh cường giả, giống như cũng thật không tệ, ít ra sẽ không bôi nhọ đệ tam sát trận hung danh. Đệ tam sát trận làm vì thiên địa xếp hạng hàng đầu vô thượng sát trận, từng gạt bỏ qua vô thượng tiên đế, uy năng phi thường khủng bố, khó mà đánh giá, lại thêm có nhân tộc thứ một chí bảo danh xưng thiên hoang phủ đồ tháp làm là trận nhãn, nếu là không cách nào tiêu diệt một đám đại thừa cảnh lão cổ đồng, kia mới có điểm không thể nào nói nổi. Đương nhiên, Hứa Dương cũng không dự định lập tức khởi động trận pháp, mà là muốn không bằng vào trận pháp, thử một chút chiến lực của mình cực hạn đến cùng ở đâu. Vâng. Hứa Dương vung lên xích yêu, ngàn vạn kiếm mang như xích long giống như gào thét thổi qua, cùng đánh tới vô số đạo công phạt đụng vào nhau, thần quang chôn bụi, năng lượng xen lẫn, hư không bốn phía đều tại sụp đổ, thiên địa đều tại nghẹn ngào. Đạp đạp. Hứa Dương chân đạp huyền diệu liên hoa, đột nhiên hướng phía sau lưng trốn tránh mà đi, bá một tiếng, có một đạo lóe ra hàn mang lưỡi dao đính tại hắn thì ra vị trí. Đối Hứa Dương khởi xướng tập kích chính là một vị đã từng ám sát qua vô số yêu nghiệt tuyệt đại thánh chủ, thấy một kích không trúng, thân hình lập tức trốn vào hư không, chờ đợi một thời cơ. Quả nhiên, những thánh chủ này không phải Huyền Vũ đại thánh cái kia lao ấu quy có thể so sánh được, công phạt đều ẩn chứa pháp tắc chi lực, một khi bị chạm tới, dù chỉ là hơi hơi nát phá ra, đều sẽ lưu lại không nhỏ thương thế. Hứa Dương đem chân võ tiên đế thân pháp phát bung tới cực hạn, không giống trước đó đối phó Huyền Vũ đại thánh như vậy thư giãn thích ý, đối mặt mấy chục vị tuyệt đại thánh chủ vây giết, hắn cảm nhận được áp lực lớn, có chút không lắm, liền sẽ thụ thương. Giữa thiên địa, quang hoa giao thoa, giống như một mảnh vô ngần chi hải, sát phạt chi khí tràn ngập toàn bộ không gian, vô hình kinh khủng gợn sóng tại tràn lan, cơ bản không có tu sĩ dám tới gần trận chiến đấu này, chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Loạn cổ kiếm kinh, luân hồi chi ý, bất tử bất diệt, niết bàn bảo thuật. Tiểu tử này đều là từ nơi nào được những này vô thượng công pháp? Trên người hắn nhất định có đại cơ duyên, đem hắn cho cầm nã, dùng siêu hồn chi thuật, tất cả thu hoạch, chúng ta cùng hưởng. Tốt. Mấy chục vị tuyệt đại thánh chủ vây khốn Hứa Dương, không ngừng công phạt. Dù là Hứa Dương thân pháp vô song, có khả năng tránh né không gian nhưng cũng đang không ngừng bị áp xúc, thẳng đến bẹn bẹn có mấy trăm dặm không gian có thể né tránh. Hứa Dương biết được giờ phút này đã tránh cũng không thể tránh, mấy trăm dặm không gian đối đại thừa cảnh cường giả mà nói, cơ hồ đồng đẳng với không. Hắn cũng nghiệm chứng chiến lực của mình, đối phó năm tôn đại thừa cảnh lão cổ đồng, còn có dư lực, nhưng khi 10 tôn lão cổ đồng cùng một chỗ ra tay với hắn lúc, hắn chỉ có chạy trốn phần. Vẫn là quá yếu. Tu hành đường dài dằng dặc, cần trên dưới cầu lắm điều. Phanh. Trước người hắn hư không môn hộ đột nhiên bị xé nứt, một cái lôi cuốn lấy quỷ dị quang mang lợi trảo hướng phía lồng ngực của hắn bắt lấy, đúng là muốn đem trái tim của hắn cho trực tiếp lôi ra ngoài. Ông Hứa Dương thân thể bản năng nở rộ nóng bỏng kim mang, thoáng ngăn trở cái này đánh tới lợi trảo, ngay sau đó thân hình lóe lên, điên cuồng nhanh lùi lại hơn 10 dặm, cầm bút lên quyền chỉ, cường đại võ kỹ bộc phát mà ra, lôi cuốn lấy thần lực chiều dâng, hướng phía lợi trảo đánh tới. Oeng! Lợi trảo máu chảy, nhanh chóng ẩn độn vào hư không bên trong. Đây là một loại cường đại thích sát chi thuật, tên là Cầm Long ẩn sát thuật, đã từng là một sát thủ vương triều bí mật bất truyền, không biết bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu chết tại cái này một thuật pháp phía dưới. Về sau tên sát thủ kia vương triều bởi vì đắc tội một vị nào đó cường giả, bị tìm tới hang ổ, toàn quân bị diệt, tất cả mọi người coi là tên sát thủ này vương triều ngay tiếp theo cái kia đạo thuật pháp cùng một chỗ táng thân tại phế tích phía dưới, không nghĩ tới hôm nay lại còn có người nắm giữ cái này đạo thuật pháp. Phanh, phanh, phanh. Còn lại tuyệt đại thánh chủ cũng không cho Hứa Dương bất kỳ thở dốc công phu, tại hắn một kích đánh lui kia ẩn giấu trong hư không thích khách thánh chủ đồng thời, đối với hắn phát khởi càng thêm mãnh liệt công phạt, các loại thần thông thuật pháp tầng tầng lớp lớp, bí bảo binh khí hướng phía trên người hắn đánh tới. Sông núi lại ấn, hoang thú hư ảnh, pháp tác đạo vận, từng đạo thần quang ở trong thiên địa tung hành, đem mấy trăm ngọn núi mạch tại chỗ nghiền nát. Đây là chí mạng công phạt, cơ hồ bày khắp mấy trăm dặm không gian, mỗi một tấc đều tán giật lấy sát phạt chi khí, muốn đem Hứa Dương tất cả đường lui đều cho phong tỏa. Hứa Dương, ngươi đã mất chỗ có thể trốn, thúc thủ chịu trói đi, chúng ta sẽ không cần tính mệnh của ngươi, chỉ cần ngươi đem chỗ có cơ duyên toàn bộ cho chúng ta. Một chút tuyệt đại thánh chủ hướng Hứa Dương cho là mình thắng cục đã định, lúc này hướng Hứa Dương mở miệng nói, trong lời nói đều là cao cao tại thượng. Uốn nắn một chút, bản tọa không phải không chỗ có thể trốn, mà là chơi chán. Hứa Dương đứng chắc tay, không còn tránh né, ngước mắt cười nhìn lấy quanh mình vẻ mặt dữ tợn vô thượng thánh chủ, nụ cười có chút nghiền ngẫm. Cái này cử động khác thường, nhường rất nhiều thánh chủ ánh mắt nhắm lại, bung ra thần thức, lan tràn tới hư không, để phòng bị kế tiếp sẽ xuất hiện biến cố. Bọn hắn coi là Hứa Dương ỷ vào là cơ đạo huyền cái kia lão quỷ, cho nên trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng dùng thần lực đem Hứa Dương quanh mình cho phong bế ở, mật không thông gió, bất luận kia cơ lão quỷ theo cái gì xảo trá góc độ hiện thân, đều không thể theo trong tay của bọn hắn đem cái này Hứa Dương cấp cứu đi. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả thánh chủ đều cảm thấy một cỗ không hiểu sát cơ bao phủ phiến thiên địa này, tự thân pháp lực đều hứng chịu tới không nhỏ áp chế, một đạo lạnh lẽo thấu xương lóe lên trong đầu, ra ngoài bản năng, bọn hắn thậm chí có chút nhớ nhung phải thoát đi nơi đây. Ngươi làm cái gì? Có tuyệt đại thánh chủ cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, muốn xem ra đến đấy xảy ra biến cố gì, nhưng cái gì đều không có cảm giác được, lúc này hướng phía Hứa Dương phẫn nộ quát. Cũng không có gì, bất quá chỉ là tại các ngươi trước khi đến, bố trí một đạo sát trận. Trận này tên là Đệ Tam sát trận. Đưa các ngươi xuống mộ. Hứa Dương dứt lời, giữa thiên địa hiện ra vô cùng vô tận đạo văn, mấy biên đạo văn nối liền cùng một chỗ, hợp thành trật tự thần liên, mỗi một đầu trật tự thần liên đều cấu kết thiên địa đại đạo, kinh khủng sát phạt chi khí trải rộng bầu trời, giống như tận thế luyện ngục giáng lâm, huyết hải chìm nổi, thi cốt đắp lên thành sơn, thế gian vạn vật vì đó điều hưu, gạt bỏ tất cả sinh cơ. Đệ tam sát trận. Cơ hồ tất cả tuyệt đại thánh chủ đang nghe cái tên này sau, con ngươi đột nhiên co rụt lại, vẻ mặt đổi biến, cảm giác trên thân mỗi một chỗ huyết đục đều nhận được nghiền ép, lưng bên trên giường như lưng meo thái cổ thần sơn, trong hư không giống như hiện lên vô tận kinh khủng vòng xoáy, đang điên cuồng thôn phệ lấy trong cơ thể của bọn họ sinh mệnh tinh khí. Chương 203, ưa thích chó sủa, ai muốn chết trước. Chương 203, ưa thích chó sủa, ai muốn chết trước. Thiên khung phía trên, đến không hết đạo văn đang câu xiết, thiên địa đều bị dẫn động, mỗi một tấc không gian đều tản ra một cỗ cực hạn sát phạt chi khí, giống như cả bầu trời đều biến thành trận chi đại giới, có trật tự thần liên ở trong đó diễn hóa, vạn vật đều muốn bị ma diệt, kinh khủng vô biên. Thân ở trong đó sinh linh, bất luận là nhỏ yếu vẫn là cường đại, cũng có thể cảm giác được trong cơ thể mình sinh cơ tại bị một cỗ lực lượng vô hình bốc ra, cả người đều biến càng ngày càng suy yếu, giống như là bị người kèm ở yết hầu, liền hô hấp đều biến có chút khó khăn, vẻ mặt lo sợ không yên, loại này không thể trưởng khống toàn cục cảm giác, để bọn hắn nội tâm cực độ bất an. Ở đây tuyệt đại thánh chủ, ai cũng không nghĩ đến cái này Hứa Dương chuẩn bị ở sau đúng là thời kỳ viễn cổ có thể chạm tiên đệ tam sát trận, đây mới thực là có thể đưa bọn hắn vào chỗ chết thủ đoạn, làm đến bọn hắn ánh mắt liên tục lấp lóe, không khỏi sinh ra lui bước chi tâm. Đệ tam sát trận, thật sự là hảo tiểu tử, lại đem chuẩn bị ở sau giấu sâu như vậy, quả thực liền cùng lao tử năm đó giống nhau như lúc, thật sự là đối lao tử khẩu vị. Cơ đạo huyền trong mắt lộ ra tinh quang, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức nhìn về phía bên người Cơ Thần Xuyên hùng hùng hổ hổ nói, lao tử đều nói không nên gấp gáp, không nên gấp gáp, ngươi vừa rồi gấp gáp như vậy muốn xuất thủ, chẳng lẽ cái này Hứa Dương là cha ngươi sao? Cơ đạo huyền một cao hứng, liền muốn chửi má nó, giáo huấn tộc nhân cùng giáo huấn cháu trai dường như, dù là cái này tộc nhân là đương đại Cơ gia tộc trưởng. Cơ Thần Xuyên đều nhanh im lặng chết, trong lòng không khỏi oán thầm, lão tổ, ta thật là ngươi mạnh này, ngươi nói Hứa Dương là cha ta, đây không phải là liền lão nhân ra ngài cũng mắng. Hơn nữa, vừa rồi muốn xuất thủ cũng không chỉ một mình ta rõ ràng là nhìn lão tổ ngài có động thủ xu thế, lúc này mới theo sát ngài về sau, thế nào tới ngài miệng bên trong, liền thành ta xuất ruột. Đương nhiên, Cơ Thần Xuyên chỉ dám ở trong lòng nhà dánh lão tổ hai câu, hắn đối nhà mình lão tổ hiểu rất rõ, một khi cao hứng, cũng có chút không giữ mồm giữ miệng, những năm gần đây, hắn đều quen thuộc. Lão tổ dạy phải, thật không nghĩ tới à, chúng ta Cơ gia con rể lại còn nắm giữ đệ tam sát trận loại này vô thượng sát trận, thời kỳ viết cổ có thể chẳng tiên, bây giờ chẳng thánh hẳn là không đáng kể, xem ra lần này là không cần chúng ta xuất thủ tương trợ. Những này tuyệt đại thánh chủ đoán chừng hiện tại hối hận muốn chết, lúc đầu chỉ có ngài cái này một vị đại địch, hiện tại tốt lại bằng thêm một vị đại địch, hơn nữa vị này đại địch còn đang trưởng thành kỳ, tương lai thành tựu không biết sẽ có bao nhiêu cao. Cơ Thần Xuyên trong lòng càng may mắn, lúc trước lao tổ lực bài chúng nghị, xem trọng Hứa Dương, muốn đem nhà mình tộc nữ đưa cho hắn tới kết làm đạo lữ, cái này cái quyết sách thật sự là quá chính xác thực bất quá. Hắn đoán chừng còn lại tiên tộc những lao tổ kia hối hận ruột đều thành hận, động tác của mình làm sao lại không có Cơ ra nhanh, không thể sơ sẩy, cái này mười mấy cái lao ra hỏa có thể ngăn không được lao tử. Cơ đạo huyền thần sắc nghiêm túc trầm giọng nói, hắn đối này một đám chỉ có thể giấu đầu lộ đuôi nhát gan bọn chuột nhát hiểu rất rõ, nếu là không có hoàn toàn chắc chắn, sao dám thiết kế với hắn. Trải qua lão tổ nhắc nhở, Cơ Thần Xuyên lập tức liền kịp phản ứng, lúc này thu liễm vẻ mặt, đã không còn mảy may buông lỏng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong hư không hoàn toàn tĩnh mịch, nguyên bản vây giết đông đảo tuyệt đại thánh chủ sắc mặt rất là khó coi, thật giống như vừa nuốt vào mười mấy con rồi, nội tâm thẳng hiện buồn nôn. Tiểu tử này cũng quá âm hiểm, từ vừa mới bắt đầu liền kìm nén xấu, đợi đến bọn hắn toàn bộ mắc câu, mới khởi động đệ tam sát trận, liền cái này tính nết, so năm đó kia Cơ lão quỷ còn có phần hơn mà không kịp, khó trách trở thành Cơ gia con rể, hóa ra là bởi vì nưu tầm nưu, mã tầm mã. Hứa Dương treo vào hư không, tuấn mỹ vô cùng trên mặt lướt qua một vệt lạnh lùng ý cười, nhìn xuống trước mắt một đám tuyệt đại thánh chủ, ánh mắt sắc bén nói, "Chư vị, chuẩn bị kỹ càng ai lên trước đường sao?" Đây là một loại căn cứ vào thực lực bản thân tự tin, tin tưởng đệ tam sát trận có thể chu diệt tất cả địch thủ, hung hăng vô cùng, Thanh Minh Tông không ít người, nội tâm đối vị này Hứa Phong chủ càng thêm kính sợ, đồng thời cũng càng thêm hy vọng có thể bái nhập Tử Vân Phong. Mà có một ít chưa từng thấy qua Hứa Dương xuất thủ tiên tộc truyền nhân, lần này kiến thức đến Hứa Dương thủ đoạn sau, cho là hắn không chỉ có thiên phú yêu nghiệt, càng là ngực có thao lược, dù là tại đối mặt mấy chục vị thánh chủ vây công dưới tình huống, cũng kia không hốt hoảng chút nào, từng bước đem những thánh chủ này dẫn vào sát trận bên trong. Người loại này, bọn hắn rất may mắn không có trở thành đối thủ, nếu không ăn ngủ không yên à. Năm đó lừa giết tiên đế chính là hung danh bên ngoài tám tiên đế, lão hủ không tin, ngươi vừa mới phá hư cảnh, liền có thể hoàn toàn phát huy ra trận này uy lực. Các vị đạo hữu, theo ta ra tay, bắt giữ kẻ này, đại trận tất nhiên tùy theo cao phá. Một cái lao quái vật thấy nhà mình trận doanh bầu không khí có chút đê mê, lúc này đứng ra, cổ vũ sĩ khí. Súng bắn chim đầu đàn, chúc mừng ngươi trở thành cái này may mắn chim, ban thưởng là đưa ngươi xuống hoàng tuyển. Hứa Dương nhìn chằm chằm hắn, cười nhạt nói, trang thần làm quỷ chữ còn không có thổ lộ, tại trước người hắn hiện hiện từng đạo thô to như che trời cự một trật tự thần liên, thẳng tắp hướng phía hắn đánh rớt. Lão quái vật có thể phát giác được kia trật tự thần liên kinh khủng, một khi bị tiếp xúc đến thân thể, không chết cũng bị thương, không chút do dự, thân hình thoát một cái, liền phải trốn vào hư không, né tránh một kích này. Thân làm tuyệt đại thánh chủ, nếu là một lòng muốn chạy trốn, thế gian này bên trên có thể đuổi kịp hắn ít càng thêm ít. Làm sao hắn lúc này thân ở sát trận bên trong, hư không đều bị trận văn cho phong tỏa đến xích sao, giống như tường đồng bách sắt, mong muốn trốn vào hư không, chỉ có đầu rơi máu chạy cái này một cái kết quả. Không. Lão quái vật giống to, tiếng giống dường như có thể chấn vỡ sao trời, khiến cho thiên địa run rẩy, lại không thể dung chuyển trật tự thần liên mảy may. Xuy, máu bắn tung tóe. Lao quái vật bị đạo này trật tự thần liên đánh máu thịt bé bét, trên mặt thịt nhão một đống, căn bản nhìn không ra hình người, bộ dáng thê thảm rất, liền cùng gặp cái gì đại họa dường như, khí tất cả người cũng đang nhanh chóng bị bại. Lúc này, Hứa Dương thân hình động, một cái chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ, trong hư không chỉ có mấy đóa hoa sen hiện hiện, đợi đến lại xuất hiện lúc, đã đi tới lao quái vật trước mặt. Ưa thích chó sủa. Hứa Dương một quyền đánh xuống, giống như dung chuyển vạn cổ trường hạ. Thần lực trào lên, quang huy chiếu rọi chư thiên. Một quyền này, 10 phần 10 công lực, lao quái vật chịu nổi sao? Phanh. Lao quái vật mong muốn hô to, nhưng thật giống như bị nóng súng ngăn chặn hết hầu, dưới một quyền này, toàn thân huyết nhục đang nhanh chóng bốc hơi, thần hồn cũng hóa thành điểm điểm quang hoa tiêu tán trong hư không. Một thương. Có lao quái vật hảo hữu chí giao thê lương hô lên âm thanh đến, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, những năm này, bọn hắn sở dĩ còn có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn dựa vào lấy lẫn nhau chèo chống, lẫn nhau cổ vũ, cho rằng một ngày nào đó có thể báo thù rửa hận, nhưng bây giờ, bạn tốt của hắn cứ như vậy chết tại một tên tiểu bối trên tay, cái này khiến tín niệm của hắn có chút sụp đổ, không biết rõ kiên trì nhiều năm như vậy ý nghĩa ở đâu, chẳng lẽ chỉ là vì cho cái này cơ lão quỷ xem trọng bản, bối làm đá mài đao sao? Còn lại tuyệt đại thánh chủ hai con ngươi trừng lớn, hình như có chút khó có thể tin cái này đệ tam sát trận uy lực. Nhẹ nhàng như vậy liền chém tới một tôn thánh nhân, chỉ sợ người này đã hoàn toàn nắm giữ đệ tam sát trận. Bằng vào phá hư cảnh tu vi thôi động trận pháp, có thể lừa giết chúng ta, chẳng phải là hắn so năm đó Táng Tiên Đế còn đáng sợ hơn. Rất nhiều tuyệt đại thánh tộc mặt lộ vẻ sợ hãi, thấy lạnh cả người quán triệt thiên linh, khiến cho toàn thân lông tơ đứng đấy, trong lồng ngực tim đập đến mức dị thường nhanh, da đầu có trận trận tê dại cảm giác đánh tới, khiến cho chân của bọn hắn đều có chút như nhũn ra. Còn có ai muốn chết trước? Trực tiếp đứng ra. Bản tọa hài lòng các ngươi. Hứa Dương cầm trong tay xích yêu, bình tĩnh liếc nhìn cách đó không xa một đám tuyệt đại thánh chủ, áo bào bay phất phới, ánh mắt còn như tinh thần phản chiếu nước hồ, thơm thúy mà vừa thần bí, hắn như là một tôn thanh niên thần vương, nắm giữ vô thượng dung nhan, đem chiến trường hóa thành lò sát sinh, bằng vào sức một mình, chấn nhiếp toàn trường. Đem đại thừa cảnh cường giả coi là tùy ý làm thịt lâu la. Loại này tuyệt thế phong thái, làm cho Hứa Dương một đám độ nhi, trong lòng mong mỏi, vẻ ngưỡng mộ không che giấu chút nào hiện lên ở dung nhan tuyệt mỹ bên trên. Mà Liễu Bi Phong càng là ám thầm hạ quyết tâm, về sau cũng muốn cùng sư tôn như thế, lấy kết đan chiến ngưng anh, lấy ngưng anh nghịch phạt hóa thần, không nghịch thiên không thành đồ. Không có thánh chủ dám mở miệng nói chuyện, vừa rồi cái kia lão quái vật cũng là bởi vì mở miệng khiêu khích, dẫn đến chết thảm tại chỗ. Bọn hắn đang âm thầm chờ đợi cái này để tam sát trận duy trì không được, đến lúc đó, cái này phách lối tiểu bối, tất nhiên sẽ lâm vào suy yếu kỳ, đến lúc đó còn không phải tùy ý bọn hắn xâm lược. Có ý tưởng này, cũng không phải là bọn hắn ý nghĩ hao huyền, mà là hợp lẽ thường. Càng là mạnh đại khủng bố trận pháp, duy trì điều kiện của nó liền càng hà khắc. Liền nói cái này đệ tam sát trận, bị coi như trận nhãn chi vật phẩm giai thấp nhất đều phải là thánh giai, nếu không căn bản duy trì không được bao lâu. Theo bọn hắn nghĩ, cái này Hứa Dương mặc dù chiến lược ngập trời, nhưng tâm trí còn không quá thành thục, nếu là đem trong tay hắn xích tiêu coi như trận nhãn, khả năng bọn hắn tất cả mọi người muốn chết tại trận pháp này bên trong. Có thể cái này Hứa Dương lại dùng cái này xích tiêu, chỉ chém giết Huyền Vũ đại thánh cái kia lao quỷ, thật sự là nhặt được hạt bừng ném đi dưa hấu. Không một người nói chuyện, vậy bản tọa liền tự mình chọn lấy. Hứa Dương cười khẽ, nụ cười rất lạnh, hắn nhìn quanh một vòng. Sau đó tập trung vào dấu trong đám người kia tên sát thủ thánh chủ, ánh mắt hiện lên vô tận sắc cơ, liền ngươi, đừng ẩn dấu, vừa rồi ngươi ám sát bản tọa nhiều lần, hiện tại cũng giờ đến phiên bản tọa. Tên sát thủ kia thánh chủ bị Hứa Dương điểm ra, vẻ mặt lập tức biến đau thương vô cùng, hắn mạnh nhất chính là thích sát chi thuật, ẩn độn hư không, chém giết cương địch, nhưng bây giờ hư không bị phong tỏa, hắn chỉ có thể co lại trong đám người, hy vọng cái này Hứa Dương không có chú ý mình, kết quả vẫn là bại lộ. Hắn rõ ràng đã kiệt lực tại ẩn dấu trên người mình khí tức, sát thủ hoàng triều liễm tức chi thuật phẩm giai rất cao, ngay cả cùng cảnh thánh chủ đều nhìn không thấu. Cho nên đối phương là dựa vào cái gì nhìn ra thân phận của hắn tới. Khi nhìn đến Hứa Dương thân hình biến mất trong nháy mắt đó, nên giết tay thánh chủ tâm thần lập tức căng cứng, bung ra thần thức, cảnh giác đến từ Hứa Dương tập kích bất ngờ. Thật là không có dấu hiệu nào. Tại trên đỉnh đầu của hắn, Hứa Dương xuất hiện, đâm ra một kiếm. Kiếm ý loạn cổ, kiếm mang thấu xương. Sát thủ thánh chủ cảm giác được Hứa Dương tồn tại, nhưng cũng đã quá muộn, thế lại lực trầm, lưỡi dao sắc tận xương mũi kiếm đã rơi vào trên đỉnh đầu của hắn, khiến cho hắn lạnh cả người, đầu dường như sơ cứng, tại thời khắc này đã mất đi năng lực suy tư. Hoa nên giết tay thánh chủ thân thể bị một phân thành hai, hai nửa thân thể đang nhanh chóng tiêu đốt, trong khoảnh khắc biến thành một đoàn cho tàn. Hứa Dương cũng không quên vơ vét trên người bảo vật, cũng không nhìn đến cùng là cái gì, tâm thần khẽ động, đem bảo vật toàn bộ ném vào hệ thống không gian bên trong, cùng trước đó theo Huyền Vũ đại thánh kia lấy được bảo vật, đặt ở một đống. Không thể không nói, những thánh chủ này cấp nhân vật, tích lũy tương đối khá, tại hệ thống không gian bên trong, chất lên từng toàn núi nhỏ. Lần này mở mù hộp còn không ra số rồi. Hứa Dương trong lòng lướt qua một đạo suy nghĩ, chợt nhìn về phía còn lại tuyệt đại thánh chủ, đôi mắt bên trong đột nhiên nở rộ hai đạo quỷ dị quang mang, khóe miệng có chút dương lên, các ngươi nói, vị kế tiếp, bản tọa nên giết ai? Chương 204, Tiên đế trận văn, tiểu tháp hiển uy chương 204, Tiên đế trận văn, tiểu tháp hiển uy giờ phút này, Hứa Dương giống như hóa thành viễn cổ tiên triều cổ thiên tử, mà những này tuyệt đại thánh chủ tất cả đều là tà đạo chi thần, quyền sinh sát trong tay, đều tại hắn một ý niệm. Rất nhiều thánh chủ nhân vật lệnh cả tim, ai cũng không muốn lại gặp độc thủ, chờ mong có người có thể lên tiếng, đem kẻ này cừu hận cho hấp dẫn tới, như thế cho dù cuối cùng bỏ mình, bọn hắn cũng biết chém giết Hứa Dương vì đó báo thù. Chư vị, chúng ta không thể ngồi chờ chết, bản thánh vài ngàn năm trước từng từ một chỗ trong di tích đạt được một góc tiên đế trận văn, người ta hợp lực thôi động, tất nhiên có thể xé rách trận này. Trong đám người có một vị tuyệt đại thánh chủ lên tiếng nói, hắn tại những người này thực lực yếu nhất, bởi vì cái gọi là quả hồng muốn tìm mấy bót, hắn có loại dự cảm kế tiếp Hứa Dương muốn giết người có thể là hắn, lúc này mới không giấu giếm nữa, bằng lòng đem tiên đế trận văn lấy ra phá trận. Tốt, có này các loại bảo vật, ngươi sao không sớm lấy ra? Có thánh chủ cấp bậc nhân vật oán trách một tiếng, ngay sau đó liền cùng đám người cùng một chỗ thôi động lên tiên đế trận văn. Trong chốc lát, có vô tận phi tiên quang chạy lướt qua mà ra, như là ước vạn tinh hà rủ xuống, lóe ra làm người chấn động cả hồn phách quang mang. Tiên đế trận văn tuyệt đối là thế gian này cường đại nhất bảo vật, có thể phá hủy tất cả thủ đoạn. Một đạo tráng kiện mông lung hào quang phóng tới sát trận, lướt qua chỗ, hư không nổi lên từng cơn sóng gợn, giống như mặt kính bị đánh nát đồng dạng, đáng sợ thanh thế nhanh chóng hướng ra phía ngoài truyền vang, nhìn giống như thật có thể sẽ rách sát trận như thế. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, sát trận chỉ hơi hơi chấn động một cái, đừng nói bị xé nứt, ngay cả khe hở đều chưa từng xuất hiện, vững như thành đồng. Tại sao có thể như vậy? Nắm giữ tiên đế trận văn vị kia tuyệt đại thánh chủ cả kinh thất sắc, mấy chục tôn thánh chủ nhân vật đồng loạt thôi động trận văn, lại đều không thể dung chuyển cái này sát trận, tiểu tử này đến cùng dùng cái gì thần vật làm là trận nhân a? Một lần nữa, bản thánh còn cũng không tin cái này tà. Nên tuyệt đại thánh chủ nổi giận gầm lên một tiếng, liền phải cùng đông đảo thánh chủ lần nữa thao túng tiên đế trận văn công kích trận pháp. Vâng. Một đạo lực lượng vô hình tràn ngập, gõ tại tuyệt đại thánh chủ trên thân, lại làm đến bọn hắn cùng kia một góc tiên đế trận văn đã mất đi liên hệ. Ngay sau đó, một đạo trật tự thần liên đánh ra, kia nguyên bản hiện hiện ở trên đỉnh đầu tiên đế trận văn lại biến mất không thấy. Phúc. Vị này tuyệt đại thánh chủ bất ngờ, căn bản không có nghĩ tới tiên đế trận văn sẽ bị đoạt đi, chính mình lưu lại thần niệm là cấn bị nhẹ nhõm xóa đi, nhường hắn bị trọng thương, theo miệng bên trong phun ra một ngụm tụ huyết, hắn sắc mặt tái nhợt, nhìn chòng chọc vào Hứa Dương, như một cái điên cuồng dã thú, hai mắt xích hồng, giận dữ hét, đưa ta trận văn đến. Lần này Hứa Dương có thể thể, kia tiên đế trận văn không trong tay hắn, mà là bị thiên hoàng phủ đổ tháp ướt. Phải biết, hắn trước kia đạt được những cái kia bảo vật, tiểu tháp có thể liền nhìn cũng không nhìn một cái, hắn thậm chí đều có chút hoài nghi, là phẩm giai quá thấp, cho nên tiểu tháp trướng mắt. Nhưng đây chỉ có một góc tiên đế trận văn phẩm giai cũng không cao lắm, khẳng định tại đế giai phía dưới. Hẳn là tiểu tháp chỉ thiên vị cùng tiên đế có liên quan bảo vật. Hứa Dương suy đoán, quyết định về sau thu thập nhiều tương tự bảo vật, tới đốt cho tiểu tháp ăn, dù sao tiểu tháp là nhân tộc đệ nhất trọng bảo, cho nó uy nhiều ít bảo vật, cũng sẽ không thua thiệt, thậm chí có thể nói là kiếm lớn, bởi vì có thể tăng lên chiến lược của hắn. "Tốt, bản tọa trả lại ngươi, liền dùng mệnh của ngươi còn." Hứa Dương không còn kéo dài, nguyên vốn còn muốn từng bước giết, giết tới người sau lưng ra tới cứu viện, nhưng hắn hiện tại đã không có bao lớn kiên nhẫn cùng những người này ở đây cái này vui đùa. Ra không ra cũng không đáng kể. Thế gian không có tường nào gió không lọt qua được, chỉ cần nhường hắn biết được phía sau chính là ai, kia cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ đến nhà bái phỏng. Hứa Dương điều khiển đệ tam sát trận, theo hư không bốn phương tám hướng, bay vụt ra từ đạo văn cấu kết trật tự thần liên, đều lóe ra làm người ta sợ hãi qua mang, giống như là từng trôi chấp hành thiên phạt thần kiếm, vạch phá thiên cung, hướng phía tất cả tuyệt đại thánh chủ chém tới. Tuyệt đại thánh chủ nhóm biến sắc, hốt hoảng ngự lên thần thông thuật pháp lực xen lẫn, thần binh hành không, mỗi một kiện đều ẩn chứa phi phàm đạo vận, có thể nói giá trị liên thành, không thể đo lường, bây giờ lại bị bọn hắn một mạch toàn bộ đều ném đi ra, muốn ngăn cản trật tự thần liên. Nhưng mà những này thần binh liền cùng chạm tới quỷ dị pháp tắc dường như, bị tan rã thành sắt vụn một khối, sát ý bắn ra, không ít tuyệt đại thánh chủ nhận lấy trọng thương, thậm chí có tu vi hơi yếu tại chỗ bị nghiền thành bùn máu, hình thần câu diệt, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Hứa Dương một bên thao túng trận pháp, một bên vơ vét bảo vật, thậm chí còn có rảnh rỗi cầm kiếm đi tập sát trọng thương thánh chủ, có thể nói là nhất tâm tâm dụng. Thanh Minh tông cơ hồ tất cả mọi người ngẩng đầu, không dám chớp mắt một cái nhìn chằm chằm hư không nhìn, sợ bỏ lỡ trong nháy mắt đó, rung động trong lòng không hiểu. Ông trời ơi, giết thánh như đồ gà giết chó, Hứa Phong chủ còn có thể mạnh hơn chút nữa sao? Mạnh hơn, liền phải chọc thủng trời. Hoàng Kim đại thế, mau lại đây Lâm A, ta đã chuẩn bị kỹ càng gà chó lên trời. Cái kia không biết ngươi là gà vẫn là chó. Lần này rung động, so với một lần trước Hứa Dương chém giết trên trăm đạo tiên đế là cấn còn mãnh liệt hơn. Dù sao những cái kia tiên đế dù nói thế nào, cũng chỉ là cấn, mà lần này, Hứa Phong chủ đối mặt lại là thật sự rõ ràng, có máu có thịt tuyệt đại thánh chủ nhóm. Hứa Dương thân hình uyển như du long, mỗi xuất hiện tại một chỗ, đều sẽ có một tôn tuyệt đại thánh chủ đẫm máu, tại đệ tam sát trận áp chế xuống, không có chút nào sức phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị một quyền đánh nát thành thịt nát. A, lại một vị tuyệt đại thánh chủ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, ngắn ngủi thời điểm, đã có mười mấy tôn đại thừa cảnh cường giả thảm tao Hứa Dương độc thủ. Hứa Dương tiểu nhi, ngươi chết không yên lành. Ngươi tốt nhất cầu nguyện ta trường mệnh vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nếu không bản tọa xuống dưới, còn phải giết ngươi một lần. Hứa Dương một kiếm xé qua, một cái đầu lâu bay lên, huyết vũ tựa như pháo đông tại phía sau hắn nở rộ, huyết tinh mà yêu dị. Mắt thấy Hứa Dương liền cùng sát thần dường như, giết hết một cái, lại ngựa không ngừng vó hướng lấy bọn hắn chạy tới, còn sống nhưng rất sắp chết tuyệt đại thánh chủ nhóm, toàn thân lông tơ đứng đấy, trong lòng thật lạnh, cũng không lo được thánh chủ tôn nghiêm, cùng chuột đồng dạng, tại có hạn không gian bên trong, chạy trối chết, chật vật không chịu nổi. Đáng nhắc tới chính là, ngay từ đầu đối Hứa Dương nói dọa thiên tàn đạo nhân còn sống, cũng không biết là Hứa Dương cố ý hành động, vẫn là cũng không đem hắn để ở trong lòng. Bất luận là cái nào một loại khả năng, thiên tàn đạo nhân tại từng trải qua Hứa Dương kinh khủng chiến lược sau, nội tâm lập tức lo lắng bất an, như nước ở trong giếng thùng đồng dạng, bất ổn, lòng mang may mắn, hy vọng Hứa Dương vĩnh viễn không phải chú ý tới hắn tồn tại. Nếu là có thể trốn được tìm đường sống, hắn lại không cùng cái này Hứa Dương là địch, cũng sẽ không tìm Cơ lão quỷ trả thù, mà là tìm cái địa phương kéo dài hương hỏa. Nhưng cũng tiếc, lần này Hứa Dương để mắt tới hắn. "Hứa Dương đạo hữu, ngươi thả qua ta, ta thể cả đời này đều không còn xuất hiện tại trước mặt của ngươi." Thiên Tàn đạo nhân không chế lấy Thiên Tàn cước, thân hình lóe lên, nhanh chóng thoát đi, thanh âm thì còn giữ lại tại nguyên chỗ. Trước đó, hắn còn xưng hô Hứa Dương là tiểu nhi, bây giờ lại xưng Hứa Dương vì đạo hữu, thân phận chuyển biến, đủ để có thể thấy được Hứa Dương trong lòng hắn lưu lại như thế nào bóng ma. "Thiên Tàn, bản tọa còn là ưa thích trước ngươi kia kiệt ngạo bất tuần chết dạng. Ngươi tại giết trong trận, lại có thể bỏ chạy phương nào?" "Dừng lại à, bản tọa biết được còn có người chưa từng xuất hiện, ngươi đem hắn gọi ra đến, bản tọa giữ lại ngươi một mạng như thế nào?" Hứa Dương thôi động thân pháp, giây lát ở giữa, liền xuất hiện ở Thiên Tàn đạo nhân trước người, trong tay xích tiêu đã bung lên. "Ông." Vô tận khí lưu chống rống mà sinh, hư không tựa như biến thành một cái vô ngần mà hồ, nhấc lên ngập trời sóng lớn, có kinh khủng công phạt ở trong đó ngưng tụ, trực chỉ Thiên Tàn đạo nhân. Thiên Tàn đạo nhân cảm nhận được tử vong nguy hiểm, nếu là hắn còn dám động một cái, kia xích tiêu vung ra ngàn vạn kiếm ý, liền sẽ biến mất cổ của hắn, nhường hắn như có gai ở sau lưng, không thể không dừng bước lại, nhìn về phía Hứa Dương chần chờ nói: "Hứa Dương đạo hữu, ta nếu là đem hắn gọi ra đến, ngươi thật sẽ giữ lại ta một mạng sao?" Còn chưa chờ Hứa Dương mở miệng, cách đó không xa một cái chạy trốn tuyệt đại thánh nhân vội vàng hô: "Hứa Dương đạo hữu, ta có thể đem hắn gọi ra đến." Hứa Dương nhìn về phía Thiên Tàn đạo nhân, nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói: "Xem đi, có người so ngươi thông minh, về sau đừng kêu Thiên Tàn, thay cái danh tự à, không đúng, ngươi cũng không có sau đó." Trong tay hắn xích tiêu hoạch rơi, ngàn vạn kiếm ý điên tuấn ra, như núi rơi trời sập, che đậy thiên cung, từng đạo kiếm mang như gió táp mưa rào hướng phía Thiên Tàn chém tới. Thiên Tàn đạo nhân tại sát trận bên trong khắp nơi bị quản chế, đối mặt Hứa Dương một kiếm này, chỉ có thể chọi cứng, không chỗ tránh né. Từ mộ linh giáp, hắn hét lớn một tiếng, toàn thân nở rộ quang mang đen kịt, có một tầng nặng nề hư ảnh giáp trụ hiện lên ở trên thân thể của hắn, giống như vô tận minh hải bên trong đi ra tử linh đem, hiển hóa ra nồng đậm tử khí, hướng phía kiếm mang phụ tới. Ầm ầm, kiếm mang không thể ngăn cản chém ra tử khí che lại màn, từng đạo tràn ngập hủy diệt tính công phạt rơi vào kia giáp trụ phía trên. Phanh, phanh, phanh. Năng lượng ba động không ngừng kích động, từng đạo vô hình gợn sóng nổi lên, vẹn vẹn qua mấy tức, chỉ nghe răng rắc một tiếng, giáp trụ như tơ nhện mạng giống như rạn nứt. Thiên Tàn đạo nhân bị kiếm mang đánh trúng, trên ngực thương thế càng ngày càng nặng, viên địa khiêu động trái tim cũng xuất hiện số đạo vết thương, máu tươi cốt cốt theo bên trong chảy ra, cả người mặt như giấy vàng, như là diều đứt dây giống như bay ngược ra không biết rõ bao xa. Hứa Dương lần nữa vung ra một kiếm, kiếm mang như bóng với hình, đuổi kịp lớn Tàn Thiên Tàn đạo nhân, đem nó cho chém vào chia năm xẻ bảy, thân tử đạo tiêu. Hắn chém ra một kiếm sau, liền không tiếp tục nhìn Thiên Tàn đạo nhân, mà là đi vào vừa rồi cầu xin tha thứ vị kia tuyệt đại thánh chủ trước, mặt mỉm cười nói: "Một mạng đổi một mạng, ngươi gọi ra hắn, ngươi liền có thể sống." Cái kia tuyệt đại thánh chủ cảm nhận được trong lời nói hàm ý, hắn tin tưởng phàm là chính mình dám nói nhiều một câu nói nhảm, kết quả của mình sẽ cùng kia Thiên Tàn như thế, vội vàng hướng phía nào đó một chỗ hư không hồ, cổ tộc. "Đoét, nơi này có một con mèo mèo, nói rất nhiều tiền, chỉ cần một cái miễn phí lễ vật, liền có thể cho nó uy một ngụm đồ ăn cho mèo." "Ho ho, mèo." Tháng 9 ngày đầu tiên, Giang Giang quỷ cầu độc giả thật to nhóm đưa một chút miễn phí lễ vật à, Giang Giang không có lời biếng, hai chương này cộng lại có 6000 chữ, còn có thật nhiều độc giả thật to hỏi tiểu thất lúc nào thời điểm ra sân, Giang Giang rất phụ trách nói, tại cái sau kỳ bản, tiểu thất cũng chính là Đồ Sơn yêu yêu liền ra sân rồi, chương 205, toàn bán đi, hùng hổ dọa người chương 205, toàn bán đi, hùng hổ dọa người cổ tộc các ngươi đám chó chết này, lúc trước đã nói xong hợp tác, bây giờ lại đem chúng ta coi như lợi tớ. Chúng ta ở phía trước ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết, các ngươi lại núp ở phía sau mặt nghĩ đến ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thế gian này nào có chuyện tốt như vậy, còn không tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta. Nên tên tuyệt đại thánh chủ hướng phía nào đó một chỗ hư không giận dữ hét. Rõ ràng ngay từ đầu nói chung sức hợp tác, công thủ đồng minh, kết quả cổ tộc người không nói võ đức, nhìn thấy bọn hắn bị Hứa Dương lừa giết tại đệ tam sát trận bên trong, lại không ra mặt, hư hư thực thực muốn đem bọn hắn toàn bán đi. Quả nhiên, liền như là lão tổ tông nói như vậy, không phải tộc ta bên trong, chắc chắn có ý nghĩ khác. Bất kể như thế nào, nếu là bọn họ muốn chết, vậy những này cổ tộc cũng tương tự đến chốn cùng. Vị này tuyệt đại thánh chủ lời nói, đồng dạng là còn lại thánh chủ nhóm tiếng lòng. Dựa vào cái gì bọn hắn ở phía trước đã sinh đã tử, các ngươi cổ tộc ngược lại bình an vô sự, một chút nguy hiểm tính mạng đều không có. Tuyệt đại thánh chủ gầm thét qua đi, vùng hư không kia vẫn không có động tĩnh gì, thật giống như cũng không có cổ tộc tồn tại. Thế là, Hứa Dương nhìn về phía vị này tuyệt đại thánh chủ, cũng không nói chuyện, chỉ là dương lên trong tay xích yêu. Nên thánh chủ vẻ mặt hoảng hốt, vội vàng giải thích nói, kia cổ tộc tùy thân mang theo giả thiên bảo kính, không chỉ có thể che lấp thiên cơ, còn có thể che giấu tự thân khí cơ. Hứa Dương đạo hữu, ngươi nếu không tin, có thể phái người đi vùng hư không kia thăm dò một phen, tuyệt đối có thể phát hiện những cái kia cổ tộc tại sinh chết trước mặt, cái gì đều có thể ném, càng đừng đề cập đối phương chỉ là dị tộc. Bởi vì cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo. Đây là thế gian chân lý vĩnh hằng không đổi. Che trời bảo cảnh. Hứa Dương hứng thú. Có thể che đậy thiên cơ, rất thích hợp với thân phận của hắn a. Nếu là hắn có thể có được món bảo vật này, kia ở sau đó kịch bản bên trong, hắn có thể thao tác không gian liền rất khả quan. Ngay tại hắn chuẩn bị đi vùng hư không kia tìm một chút thời điểm, hai thân ảnh theo trong hư không hiện hiện, một cái đầu mang tử kim quan, long hành hổ bộ, trên thân đại đạo chi vận tự nhiên, mỗi đi một bước, dưới chân đều có kinh khủng dị tượng nở rộ mà mở. Về phần hắn bên người bị kia, khí thế hơi yếu, nhưng cũng không thể khinh thường, mông lung quang hoa thấp thoáng lấy thân ảnh, trên đỉnh đầu mơ hồ có thể thấy được một cái cự đại ngân sắc vòng xoáy đang hấp dẫn quanh mình linh khí, hình như có tiên văn hiện lên ở sau lưng, rất là cường đại. Không ít tiên tộc truyền nhân nhìn thấy cái này hai thân ảnh, lập tức nhận ra thân phận của bọn hắn, hoảng sợ nói: Cơ gia lão tổ, Cơ gia tộc trưởng. Quả nhiên, như bọn hắn sở liệu, Cơ gia đặc biệt coi trọng Hứa Tiền Bối, khi biết Huyền Vũ đại thánh đột kích thời điểm, Cơ gia lão tổ tất nhiên sẽ khởi hành đến đây Thanh Minh Tông. Phải biết, tại Cơ gia cường giả trí cao bên trong, ngoại trừ Cơ gia lão tổ, chính là Cơ gia tộc trưởng, đều là đại thừa cảnh hậu kỳ cường giả, từng có qua đặc biệt hung hãn chiến tích. Lần này là thật ổn. Hứa tiểu tử, cổ tộc đám phế vật kia giao cho lão tổ ta, ngươi an tâm xử lý sát trận bên trong kia mấy chục con chuột liền có thể. Cơ đạo Huyền vẻ mặt hòa ái, ngữ khí bình thản nói. Hắn trong hư không chờ đợi hồi lâu, nhìn Hứa Dương tại sát trận bên trong tùy ý sát phạt, thấy tay hắn ngứa tâm nóng, hận không thể cũng tìm đối thủ đại chiến mấy trăm hiệp. Hắn tuy là Cơ gia lão tổ, nhưng hắn đồng dạng cũng là giết phôi. Có thể nói như vậy, trong tay hắn đại đao sớm đã đói khát khó nhịn. Bây giờ, cũng coi là cho hắn chờ đến cơ hội này. Cổ tộc những phế vật kia, đồng dạng ra không được sinh mệnh cấm khu, bởi vì bị thiên đạo kiêng kỵ, một khi muốn đi ra, tất nhiên tốn hao cái giá cực lớn. Nghĩ đến lần này cổ tộc đi ra tất nhiên là mai táng tại tử địa mấy cái kia lão quái vật một trong, nếu không, cái khác bắt con căn bản là không đối phó được hắn. Đương nhiên, cho dù là lão quái vật, cũng không thể nào là đối thủ của hắn, nhiều lắm là nhường hắn giằng vò. Hứa Dương hơi sửng sốt một chút, nhưng lại rất nhanh lộ ra một vẻ ý cười, gật đầu nói, "Tốt, vị kia cổ tộc liền giao cho lão tổ ngươi." Vậy đến tự cổ tộc lão quái vật, vẫn giấu kín trong hư không, chưa từng rơi vào hắn sát trận bên trong, nếu là đối phương một lòng muốn chạy trốn lời nói, hắn cũng không có cách nào. Mà bây giờ có Cơ gia lão tổ làm thay, cớ sao mà không làm? Về phần giả thiên bảo kính, ý gì theo vị lão tổ này tính nết, theo trong tay hắn muốn tới cũng không rất khó khăn. Cái này nhiệt độ, làm sao lại trực tiếp hô lão tổ trên đài cao? Cơ Hồng Loan tâm thần chập chờn, ánh mắt rơi vào Hứa Dương trên thân, không nhịn được oán trách một câu. Lời tuy nói như vậy, nhưng nếu cẩn thận cảm thụ, Cơ Hồng Loan tại lúc nói những lời này, rõ ràng là mang theo ý mừng rỡ. Tại Cơ gia lão tổ chủ động đem việc này ôm lấy về sau, Hứa Dương mừng rỡ thanh nhàn, quay người gãy quay trở về sát trận bên trong. Cái kia tuyệt đại thánh chủ bên trong lòng thấp thỏm nhìn xem Hứa Dương, hỏi: "Hứa Dương đạo hữu, ta ngươi yên tâm, bản tọa nói không giết ngươi liền không giết ngươi." Hứa Dương trên mặt ý cười, theo người kia bên người đi qua, nắm lấy xích tiêu, thẳng hướng cái khác thánh chủ. Cái kia tuyệt đại thánh chủ thấy Hứa Dương lại thật nói lời giữ lời, không giết hắn, vẻ mặt lập tức vui mừng, may mắn chính mình tạm thời phản bội bán đồng đội, lại thật bán ra một con đường sống, nhưng mà còn không có cao hứng bao lâu, trên trời bỗng nhiên hạ xuống một đạo màu đỏ thần liên, đem hắn cho trực tiếp tại chỗ đánh chết. Không phải muốn tính kế hố lao tử sao? Lao tử hiện thân, ngươi cũng đi ra, giết lao tử a." Cơ đạo Huyền tính tình nóng nảy nói. Đang khi nói chuyện, hắn một cước bước ra, liền đi tới cái kia tuyệt đại thánh chủ chỉ hư không phương hướng, ở trên người hắn, đại đạo thiên vận đang cuộn trào, như thái cổ chân long khí tức bay lên, kia bảng bạc khiêu động nhịp tim giống như cổ thiên đình nổi trống, chấn người màng nhĩ đau nhức, hắn đứng trên hư không, hào quang màu tím tràn ngập, như một tôn cổ lao thiên đế, thường nhân khó mà nhìn thẳng. Thật mạnh a. Tại sao ta cảm giác, Cơ gia lão tổ cùng vừa rồi những cái kia tuyệt đại thánh chủ không tại một cái chiều không gian bên trong? Khí thế của hắn quả thực cường hãn không biết bao nhiêu lần. Đây mới là đại thừa cảnh cường giả phong thái a. Không phải, có khả năng hay không, vị này Cơ gia lão tổ tại đại thừa cảnh cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Nói không khoa trương, tại bây giờ thiên hạ ngũ vực, độ kiếp cảnh không ra, Cơ gia lão tổ đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Thanh Minh Tông, bất luận là đệ tử vẫn là trưởng lão, hay là đến đây xem lễ tiên tộc truyền nhân, đều có thể cảm nhận được Cơ gia lão tổ cường đại, giống như là có một tòa thái cổ thần nhạc bắt ngang ở trước mắt, kia khí tức cổ lão tang thương đập vào mặt, khiến đến bọn hắn tâm sinh kính sợ. Khó trách năm đó, Cơ gia lão tổ có thể cứng rắn thiếu niên tiên đế, chỉ thực lực này, phàm là khí vận tốt một chút, năm đó chứng đạo thành tiên không chừng chính là Cơ gia lão tổ. Oanh! Chỗ kia hư không nổi lên một cỗ đáng sợ chấn động, như là đại dương mênh mông lũ, quét sạch cả phiến tiên địa. Cơ đạo Huyền, làm gì như vậy hùng hổ dọa người? Lão hủ bất quá là ở một bên nhìn xem náo nhiệt, cái này chẳng lẽ cũng không được sao? Một giọng dàn mua theo trong hư không truyền ra, thanh âm từ gần cùng xa, có thể phát giác được vị này đến từ cổ tộc lão tổ, đang nhanh chóng rời xa nơi đây, mà vừa rồi kia cỗ chấn động, thì là hắn tại hoành độ hư không.